Chương 187. Hoàng quyền. Chương 187. Hoàng quyền. Minh thần ba. Cái này. Tiếp xuống nên làm cái gì? Ta một cái yêu quái, có thể nào vào triều làm con đâu? Điện hạ còn muốn thỉnh giáo ta quản lý chi pháp, ta đây nên nói cái gì? Minh thần còn không có đi tìm điện hạ xin phép nghỉ đây. Mặt khác một người lại là tìm tới cửa tới. Nếu là giờ phút này có người bên ngoài tại Minh thần nơi này, sợ là sẽ phải khiếp sợ đi. Giờ này khắc này, bị dân chúng tôn kính, bị Tiêu Hâm Nguyệt chỗ ký thác kỳ vọng Châu Mục đại nhân, lại là tại Minh thần trước mặt, một mặt hoảng hốt khẩn trương. Hoàn toàn không thấy xưa nay kia lạnh nhạt nghiêm túc bộ dáng. Cái này đều bao nhiêu năm, ngươi làm sao còn như thế một bộ cậu dạng a? Nhìn xem trước mặt hình tượng sụp đổ Châu Mục đại nhân, Minh thần cũng có chút bất đắc dĩ thở dài. Ta chính là chó a. Làm bản châu thân phận địa vị cao nhất người, bị Minh thần như vậy mắng, Lữ Ngai cũng không thèm để ý, ngược lại chuyện đương nhiên nói. Nói xong lời nói, biến sắc, tựa hồ là đang nhẫn mại cái gì. Pháp lực lưu chuyển, mày rậm mắt to có chút thần khí khuôn mặt, lại là tại trận trận trong gió nhẹ thay đổi bộ dáng. Một chó vàng lớn đầu liền xuất hiện ở Minh thần trước mắt, xin giúp đỡ giống như nhìn xem hắn. Cảnh tượng này xem ra có chút kinh dị. Nếu để cho Thanh Châu dân chúng nhìn thấy hắn bộ dáng này, cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Minh thần, ngươi đầu chó lộ ra. Lữ Ngai cau mũi một cái, một tay kết một cái ấn pháp, dung nhan biến hóa, lại biến hóa thành nguyên bản bộ dáng. Ngạch. A, không có ý tứ, khẩn trương. Minh thần ngồi xuống, tùy ý hướng hắn nói ra, kia châu mục đều là ta giết, ngươi sợ cái gì? Cái này Thanh Châu ngươi không phải chữa khỏi tốt sao? Điện hạ hỏi cái gì, ngươi liền nói với hắn cái gì liền có thể. Ngươi nhìn ngươi làm những này niên châu mục, có vấn đề gì a? Làm quan sao được? Ai quy định yêu quái liền không thể làm quan? Con hàng này kỳ thật không ngu ngốc, chính là lá gan quá nhỏ. Tốt xấu theo hầu là trong nhà hộ viện chó, lại cứ sợ đầu sợ đuôi. Tiêu Hâm Nguyệt đoán xác thực không tệ, Thanh Châu châu mục đúng là có chút vấn đề, trong đó cũng có Minh thần thủ bút. Tiên nhiệm châu mục tên là Đặng Minh Hiên, không phải người tốt, Thanh Châu tốt như vậy địa phương bị hắn khiến cho chướng khí mù mịt, liền liền Minh thần nhà cũng nhận áp bách. Minh thần người này tính tình, ưa thích đem vạn sự nắm giữ ở lòng bàn tay, tất nhiên là dung không được dạng này châu mục tại trên đỉnh đầu của mình trông coi. Cùng trong nhà lão già học được thay hình đổi dạng chi thuật về sau, liền đem nó xử lý xong. Triều đình về sau lại phái cái châu mục đến, Minh thần khiến chim nhỏ trên đường trinh sát, sớm bố trí cạm bẫy phục kích, đem mới tới châu mục thật lữ nhai cho xử lý xong. Thanh Châu cự ly kinh đô khá xa, ngoài tầm tay với, vấn đề không lớn. Minh thần tới tay thay xà đổi cột, đem cái này con chó cho nâng lên đi. Tân Châu mục đem hết thảy đều quản lý ngay ngắn rõ ràng, còn đẩy ra rất nhiều mới lạ chính sách, khiến thành thị khôi phục nhanh chóng sinh cơ, bách tính an cư lạc nghiệp. Trên thực tế, phía sau đều là Minh thần thao túng cái này, lữ nhai hoàn thành. Con chó thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, ta cảm giác điện này hạ đã nhìn ra. Minh thần lại là không quan trọng, nhìn ra liền nhìn ra chứ sao? Chuyện xưa bắt đầu đúng là cái hoang ngôn, nhưng là cái này có trọng yếu không? Sự thật chính là ngươi những năm này cẩn trọng, đem Thanh Châu quản lý thành một cái phồn hoa giàu có địa phương. Về phần ai là, Lữ Ngai, cái này có ý nghĩa gì? Hoàng quyền thủ dân, hoàng quyền hộ thành thủ dân, thắng được vạn dân tán thưởng. Con chó trên thân cũng là có nguyện vọng, hắn là Minh thần khi còn bé tại vừa vỡ trong miếu phát hiện một đầu hoàng cẩu, tên là Hoàng Thiếu. Nói đến, hắn nhận biết Minh thần so phủ giao còn phải sớm hơn một chút. Đạo hạnh cũng so với phủ giao mạnh hơn một chút, đến có cái 400-500 năm. Bất quá hắn không muốn đi Minh thần trong nhà làm sủng vật. Sớm mấy năm hắn cùng cái khác yêu quái đấu pháp, thắng thảm thụ chút tổn thương, lưu lạc đến nơi đây, Thanh Châu trong thôn bách tính cho hắn mấy ngụm ăn, chiếu cố hắn sống tiếp được. Con chó trung thành đọc lấy ân, cũng đủ khả năng che chở lấy nơi này. Minh thần khiến cây giả dạy cho hắn hóa hình thuật, cũng liền có lúc sau những này mưu đồ bố cục. Bất quá cái này con chó nhát gan, e ngại quốc vận áp chế, sợ giết người, tham dự triều chính làm quan nhiễm quốc triều nghiệp lực. Minh thần tự mình động thủ giết hai vị châu mục, phí hết chút miệng lưỡi mới nói đến đối phương. Một là huyết y thể quân, hai là cái này con chó, Minh thần ra làm quan trước đó, cũng liền bố cục cái này hai tấm bài. Hai viên hạt giống mọc dễ nảy mầm, xưng bá thiên hạ không nói, tối thiểu nhất cũng giữ được hắn dân xuất họa đến tùy thời đều có hậu chuẩn bị chi tuyển. Hoàng Khiếu mấy năm này bình ổn xuống tới, từ nhất ngay từ đầu luôn cuống tay chân kinh sợ, càng về sau xe nhẹ đường quen, ngược lại là cũng không có phát sinh cái gì ở ngoài dự liệu sự tình, nhưng là cái này nguyện vọng từ đầu đến cuối đều không hoàn thành, ngược lại là Minh thần không nghĩ tới. Hoàng Khiếu trì trệ, hắn lắc đầu, không. Từ Minh thần đem hắn đưa đến cây già trước mặt thời điểm, hắn liền biết rồi đứa trẻ này không phải cái gì người bình thường. Khi nhìn đến đối phương dùng một hệ liệt thủ đoạn, phía sau cùng cười híp mắt sát hại Châu quận tối cao địa vị quan viên về sau, con chó liền lấy Minh thần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Minh thần để hắn làm gì hắn liền làm gì. Yêu chính là yêu. Minh thần, nếu ta biến thành dạng này, bách tính còn nhận ta hay không? Con chó thu liễm pháp lực, vừa mới biến hòa nhã, trong nháy mắt lại thay đổi trở về đầu chó ngược lại là thật đáng yêu, lông mày trên còn có hai cái điểm đen, nhưng là gắn ở trên người một người, liền có vẻ hơi kinh dị. Trong lòng người thành kiến là một tòa đại sơn lạc. Minh thần dừng một chút, chỉ là nói ra, bách tính ta không biết rõ, nhưng là tại điện hạ trước mặt, ngươi biến thành như bây giờ cũng không sao. Chỉ cần nói ngươi nhận ra ta liền có thể. Minh thần rất rõ ràng tự mình tại Tiêu Hâm Nguyệt bên kia hám kim lượng. Tiêu Hâm Nguyệt trên cơ bản xuyên thấu qua hắn, cũng biết đến thế gian chân thực, cũng hiểu biết có yêu ma quỷ quái. Nên tảng xuất thân, thật trọng yếu như vậy a. Bàn về tâm địa, người không nhất định liền so với yêu quỷ muốn lương thiện bao nhiêu, bàn về lực phá hoại, người giết người không nhất định liền so yêu quỷ muốn ít bao nhiêu. Minh thần tín nhiệm người, cho dù Hoàng Khiếu cứ như vậy bậy vệ đem đầu chó hiện lộ tại Tiêu Hâm Nguyệt trước mắt, nàng tất nhiên cũng là tín nhiệm. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó liền có thể. Người có thể làm liền làm, không làm được liền nói cho điện hạ ngươi không làm được. Dù sao ngươi cũng không bỏ xuống được cái này châu quận không phải sao?
Chỉ từ tầng quản lý mà giảng, làm quan nhưng so sánh làm yêu quái muốn thuận tiện hơn nhiều. Minh Thần khoát tay áo, không quan trọng nói. Hoàng Khiếu cắn răng, vẫn là đồng ý, được. Nói thật, nhị hoàng nữ tới, hắn là nghĩ về hưu. Bất quá Minh Thần nói, cũng xác thực không sai. Mới đầu chỉ là cảm kích cho phép, nhưng là làm nhiều chuyện như vậy, bất chi bất giác hắn đã dung nhập vào nơi này. Hắn cũng đúng là không bỏ xuống được thành thị này. Hoàng Khiếu nhìn Minh Thần một chút, chợt nói ra, Minh Thần, ta đi. Minh Thần chỉ là tùy ý phất phất tay. Cố gắng. Nhất yêu có thể cùng tồn tại đâu. Hoàng Khiếu vừa mới quay người, sau hai lại truyền đến một đạo nói nhỏ, hắn thân thể nhoáng một cái, vẫn là đi ra muốn đi, cái gì? Người muốn đi. Tiêu Hâm Nguyệt mở to hai mắt nhìn, đồng nhiên từ trên ghế bắn lên, gấp giọng hướng phía Minh Thần nói. Không đi không đi, xin phép nghỉ xin phép nghỉ. Điện hạ, Thanh Châu là nhà ta chạy đi đâu? Ta chính là xin phép nghỉ về nhà một chuyến. Thần rời nhà một năm, cũng không có về thăm nhà một chút. Điện hạ có phải hay không có chút ỷ lại chính mình? Minh Thần quan sát đến Tiêu Hâm Nguyệt thần thái, tối tự tại trong lòng tính toán. Liền xem như ta mỗi ngày mò cá không làm việc đàng hoàng, nhưng chúng ta là xí nghiệp nhà nước, làm sao cũng phải có cái nghỉ đông đường đừng đi. Hắn khoát tay áo, nói Tiêu Hâm Nguyệt nghe không hiểu. Xin nghỉ. Thanh Châu là Minh Thần quê hương, về nhà một chuyến đúng là tình có thể hiểu. Cái này bại hoại gia hỏa, nhất định phải tại cái này bận rộn thời điểm lười biếng ly khai nàng. Tiêu Hâm Nguyệt nhíu mày, trở về bao lâu rồi? Chật, nàng không hiểu nhớ tới khôi phục nữ trang Lăng Ngọc, không biết sao đến trong lòng sinh ra mấy phần chua xót tới. Nàng rất thông minh, cứ việc Minh Thần không nói, nhưng nàng đại khái cũng đoán ra Minh Thần về nhà chuyến này muốn làm gì. Dù sao số tuổi cũng không nhỏ. Minh Thần như vậy người, có người ưa thích, đó cũng không phải là không thể bình thường hơn được. Cũng chính là con hàng này bại hoại tại gắn bó quan trường quan hệ, bằng không mà nói tìm hắn người làm muốn nên là cũng đạp phá cửa mi. Yên tâm, điện hạ, thần tất nhiên là muốn tại ngươi đăng cơ trước đó trở về. Thanh Châu nơi này mặc dù phồn hoa, nhưng cũng chưa từng bị lập qua đô thành. Tiêu Hâm Nguyệt đăng cơ làm vương, chiêu cáo thiên hạ cần chuẩn bị sự tình rất nhiều, tính sao cũng phải muốn một tháng. Minh Thần từ quý thủ đến thanh trì cũng không cần hai ngày, thời gian dư xài. Người xa quê trở về nhà, đây là không thể ngăn cản. Huống hồ Tiêu Hâm Nguyệt cũng không muốn ngăn cản. Sắc mặt nàng bình tĩnh, khẽ gật đầu một cái, tốt. Ngươi đi đi. Tạ điện hạ. Bất quá Minh Thần, ta đăng cơ thời điểm, ngươi nhất định phải trở về. Nếu không. Tiêu Hâm Nguyệt nghiêm túc nhìn xem Minh Thần, lời còn chưa nói hết, chính là bị Minh Thần đánh gãy. Điện hạ yên tâm, thần tất nhiên sẽ trở về. Một cái nhân tình cảm giác tạm thời Tiêu Hâm Nguyệt vẫn là có thể khống chế lại. Tiêu Hâm Nguyệt cần làm rất nhiều chuyện, bây giờ còn chưa có công phu đi trải vớt tình cảm của mình. Nàng nhẹ nhàng thở dài một ngụm, hướng phía Minh Thần hỏi, Minh Thần, cái này Thanh Châu Châu Mục cùng ngươi là có hay không có quan hệ? Nếu như là Minh Thần nhúng tay, vậy thì thôi, nhưng nếu là không có quan hệ gì với Minh Thần, kia nàng liền muốn cẩn thận dò xét người này. Minh Thần cười cười, nói ra, điện hạ chớ có đem ý nghĩ lãng phí ở vô dụng địa phương, Lữ Nhai là người có thể dùng được, còn xin yên tâm. Có một số việc biết rõ liền tốt, cũng không cần nói ra. Nguyên do là cái gì không trọng yếu là quá trình cùng kết quả. Nói ra, thần nhưng chính là phạm vào đại tội. Tiêu Hâm Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng thở dài một ngụm, cũng coi như an tâm xuống. Minh Thần nói như vậy, chẳng khác nào là minh bài nói cho nàng, Thanh Châu Châu Mục đúng là có hắn nhúng tay, Thanh Châu Châu Mục cũng xác thực có kỳ quặc. Nhưng hết thể đều là chuyện tốt. Quả nhiên như nàng sở liệu. Cái này ra hỏa chính là cái quái vật, nhiều năm như vậy trước, hắn mới mấy tuổi a? Điện hạ đang nhìn cái gì? Thần cảm thấy ngươi thật giống như không phải rất lễ phép. Tiêu Hâm Nguyệt lườm hắn một cái, đối ngươi ta còn cần lễ phép sao? Minh Thần nói đùa, vẫn lễ phép tốt hơn. Để cho ta cùng ngươi lễ phép, thật to gan. Ha ha, chương 188. Người xa quê trở về nhà. Chương 188, người xa quê trở về nhà. Thanh Trì huyện, nơi này là Thanh Châu một thành trấn, cùng quý thủ không cách nào so sánh được, cũng không có thành phố lớn như vậy phồn hoa. Bất quá cũng không tệ, không có gì nền chính trị hà khắc, mưa thuận gió hòa, mọi người sinh hoạt tan nhàn, dương dương tự đắc. Minh gia ở chỗ này vẫn là rất nổi danh, trước mấy thời gian, Minh gia lão gia xếp đặt buổi tiệc, nói là tự mình nhi tử chúng quá lớn. Theo tin tức lan tràn, Minh Thần thanh danh cũng lưu truyền tới, đúng là náo nhiệt qua một đoạn thời gian. Hiện tại hết thể trở về bình tĩnh, thiên hạ đại loạn cũng không có ảnh hưởng đến nơi đây. Bất quá hôm nay, tựa hồ là nhiều mấy cái người đặc biệt. Tuấn Dật tiêu sái thanh niên mang theo một dung nhan tú lệ nữ tử, sau lưng còn có hai cái chất phát tiểu hài, tiến vào cái này quen thuộc quê quán. Kia có phải hay không Minh Thần a? Ta nhìn xem rất giống, đứa bé kia từ nhỏ đã tuấn, quỷ linh tinh quái. Không sai được, hắn khi còn bé còn tại ta chỗ này mua qua kẹo bánh ngọt. Ta nghe nói làm đại quan, đây là về nhà sao? Còn mang theo một cô nương trở về. Hiện tại thế đạo loạn, giống như lại là xong. Cô nương kia cũng xinh đẹp a. Nghe nói trước mấy thời gian, Minh phu nhân còn tại giúp hắn làm mai sự tình đây. Tuấn nam tịnh nữ chói mắt vô cùng. Khí chất cũng là hạt giữa bầy gà đặt cái này một chạm, chính là dẫn tới người bên ngoài quăng tới đủ loại ánh mắt. Bất quá, cho dù là nhận ra Minh Thần, dân chúng cũng nhiều là ở bên cạnh nhìn xem khe khẽ bàn luận, không có Minh Thần khi còn bé đối hắn như vậy nhẹ nhõm tùy ý Minh Thần lên làm đại quan, các loại phong vân truyền thuyết không ngừng, đã là cái kia có thể đưa tay quyết định ngàn vạn người vận mệnh người cầm quyền, cùng người bình thường kéo ra chênh lệch. Giữa bọn hắn cách một tầng thật dày bức tường ngăn cản, làm sao có thể tâm bình khí hòa chào hỏi đâu. Minh Thần cũng không để ý, cũng không quan tâm người bên ngoài ánh mắt, nên ngang hướng nhà đi. Minh Thần, ta như vậy có thể chứ? Ta cái này y phục có phải hay không xuyên sai lệch? Chỉ là người bên cạnh lại là có chút khẩn trương. Lấy thiên quân địch và quân chiến trường phía trên đối thiên quân vạn mã lúc đều chưa từng có hiện tại như vậy cảm giác. Lăng Ngọc có chút xấu hổ giật giật quần áo, không tự giác sờ sờ trên ánh mắt vết sẹo, đầu óc có chút trống không được liên tục hướng phía Minh Thần xác nhận nói. Trước khi đi, nàng cố ý thỉnh giáo Phùng phu nhân giáo nàng trang điểm, tận lực ăn mặc văn nhã đoan trang chút. Nàng chiến trường nhân đồ chi danh sớm đã lưu truyền bên ngoài, làm địch nhân đúng là có chấn nhiếp tác dụng, nhưng là làm một nữ tử cũng đúng là một phụ điểm đặc chất. Tối thiểu nhất ấn tượng đầu tiên muốn lưu tốt một chút, nàng không muốn hủ đến Minh Thần phụ mẫu người nhà. Người mãi mãi cũng làm không được không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt, bởi vì người luôn có đối với mình mà nói rất trọng yếu người. Cho dù là Vũ Dũng Quả Cảm tướng quân, cũng không thể ngoại lệ. Thống ngự vạn quân thời điểm, nàng đều có thể làm được sắc mặt bình tĩnh, lòng yên tĩnh như nước. Vậy mà lúc này, lại là trái tim kịch liệt nhảy lên, đại nào trống không, không biết đang suy nghĩ gì. Có thể, đương nhiên là có thể. Tỷ tỷ của ta đẹp đến mức không được. Bình thường dựa theo lễ pháp tới nói, Lăng Ngọc là không nên tại cái này thời điểm cùng Minh Thần về nhà gặp mặt. Bất quá Lăng Ngọc tình huống đặc thù, mà lại Minh Thần cũng không ưa thích những cái kia loạn thất bát tao tục lễ. Không ngại đem hết thảy đều trở về bản chất của sự vật, có ưa thích người, liền dẫn đến nhà, cho phụ mẫu nhìn một cái, chuẩn bị hôn sự. Bọn hắn đồng ý liền đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Minh Thần cầm có chút khẩn trương cô nương thủ trưởng, không được ga đuổi nàng. Ngọc tỷ tỷ rất đẹp. Hôm nay không có mặc nam trang, cũng không có mặc áo giáp, mặc chính là tại kinh thành trùng phùng ngày đó diễm kinh thế người màu trắng bay xa. Mỹ nhân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong mắt chứa sóng nước, nhẹ nhàng dắt hắn vào áo, một mặt co quắp, đẹp đến mức không được. Cho dù ai cũng không tưởng tượng nổi, nữ tử này là cải biến thiên hạ thế cục kia tuyệt luân tướng tinh. Từ trên xuống dưới, người này đều tràn đầy tương phản mị lực. Không tin chúng ta hỏi một chút Tu Điệp. Đến, Tu Điệp, nói cho tỷ tỷ có đẹp hay không? Quý thủ bên kia Minh Thần phòng ở thậm chí cũng còn không có phân phối xong, hai tiểu hài lưu tại vậy cũng không chuyện làm. Không bằng cùng nhau mang về nhà đến, cũng để cho lão cha mẹ nhìn một chút, tóm lại đều là người một nhà. Minh Thần sờ lên tiểu hài đầu, cười híp mắt hỏi. Lăng Ngọc rất khẩn trương, kỳ thật, tiểu hài cũng khẩn trương, chỉ bất quá biểu lộ ngơ ngác, không ai có thể nhìn ra thôi. Tiểu hài ngẩng đầu lên, biểu lộ tỉnh tỉnh, mắt nhìn Lăng Ngọc, lại hướng phía Minh Thần nói ra, đẹp mắt. Đúng không? Tỷ tỷ, chớ có lo lắng, ngoại trừ nhà ta lão đầu nhi, ta người nhà vẫn rất tốt. Minh Thần vừa nói lao cha nói xấu, một bên an ủi Lăng Ngọc tâm tư. Lăng Ngọc độc thân một người theo Minh Thần về nhà, cái này đã đầy đủ dũng cảm, nàng lại thế nào kiên cường, cũng là nữ tử, không thể đối nàng yêu cầu càng nhiều. Minh Thần nắm chặt nàng thủ trưởng, mười ngón đan sen, nhìn xem con mắt của nàng, tin tưởng ta. Ân. Thời gian lại một lần đi tới ngày mùa hè, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ phơ phất, bầu trời du vân theo cơn gió tự do phiêu đãng. Trong viện nhiều năm rồi cây già rút ra mới lá xanh, nhẹ nhàng run rẩy, mái hiên linh nhi nhẹ vang lên, tựa hồ là đang báo hiệu lấy cái gì. Xinh đẹp hồng điệu bay lên đầu cảnh, đi xa hải tử trở về quê quán. Cha, mẹ, ta trở về á. Xa xa, Minh trong phủ truyền ra một đạo thanh âm quen thuộc. Trong lúc nhất thời, mọi người cùng ngẩng đầu lên, hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại. Cục đá đã rơi vào bình tĩnh mặt hồ, nổi lên trận trận gợn sóng, nương theo lấy trở về người cái này một cú họng, yên lặng phủ đệ cũng bắt đầu náo nhiệt. Con a ta con a, sao đến lâu như vậy mới trở về? Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Để vi nương nhìn xem, ở bên ngoài có hay không tốt ăn ngon cơm a? Ta nhìn làm sao gầy? Có đói bụng không a? Nương nấu cơm cho ngươi ăn. Minh Thần tiếng nói rơi xuống, phụ nhân chính là vội vã chạy tới, trong mắt lại là vung đi không được tưởng niệm đi tới Minh Thần trước mặt, nói liên miên lại nhải nói. Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, Minh Thần rất khỏe mạnh, so với người bình thường mạnh hơn rất rất nhiều, thân hình cân xứng, chỗ nào gầy? Nhưng là chỉ cần không ở trong mắt mẫu thân, nàng liền ngầm thừa nhận là gầy. Minh Thần thả xuống trong mắt, vẫn như cũ nắm Lăng Ngọc tay, có chút cung nửa mình dưới, một cái tay khác ôm mẫu thân, cười nói, không nói bụng. Hắn là nóng mặt tâm lạnh người, nhưng tâm lạnh người cũng là có tâm, vị trí không nhiều, nhưng luôn có người có thể vào ở tới. Trang Chu Ngọc Điệp, hoặc là Điệp Ngộng Trang Chu. Triết học vấn đề không thể nào suy nghĩ, mắt thấy chi làm thật, tay chạm vào làm thật. Minh Thần càng muốn đem tiếp trước xem như là một giấc mộng, ôm thế này hiện thực. 17 năm từ hài nhi trưởng thành thanh niên, hắn đã tiếp nạp thế này người, thế này thân phận. Người ở trên đời này cũng nên có chút lo lắng, bằng không liền nhẹ bồng bền, bay lên trời đi, không có dễ. Lý Tuệ Hương trừng Minh Thần một chút, thử, không đói bụng mới là lạ chứ. Giờ phút này người cũng không phải thao bản thiên hạ chấp cờ người, cũng không phải là hai vương tranh giành tuyệt thế yêu tài, cũng không phải là theo hoàng nữ phản bội chạy trốn phản nghịch ở chỗ này, hắn chỉ có một cái thân phận, chỉ là một đứa bé, một cái mẫu thân tưởng niệm thật lâu hài tử mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là một năm không gặp, chính là tưởng niệm vô cùng. Mẫu thân sẽ chỉ quan tâm, con của nàng viễn phó ở ngoài ngàn dặm, có hay không gặp được nguy hiểm, có hay không ăn no mặc ấm, có hay không tiền lương. Thật không nói bụng. Minh Thần lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Một bên khác, đương gia chi chủ vuốt vuốt trong râu, nhìn xem mẹ con ôm nhau, nhìn xem trưởng thành nhi tử, cũng có chút trong mắt, thu hồi xưa nay thường dùng uy nghiêm, thiếu dung nhu hòa. Cái này tiểu tử, thế nhưng là biết rõ về nhà. Minh Thần từ nhỏ đã không phải cái nghe lời hài tử, quỷ linh tinh quái vô cùng, luôn có chút ly kinh bạn đạo đặc biệt ý nghĩ, đặc biệt sẽ gây họa, còn không phục bản giáo, thường xuyên cùng hắn mạnh miệng, còn có tự thành một bộ ngụy biện tà thuyết, có thời điểm còn nói bất quá hắn, đem lão Minh đồng chí vô cùng tức giận. Thời gian đúng dung, gia tiểu tử trưởng thành một đỉnh thiên lập địa thanh niên. Hắn thanh danh truyền xa, đi lên cao cao thanh thiên, sớm liền vượt ra khỏi mong muốn, cũng vượt qua hắn cái này phụ thân. Cố gắng, hắn là đúng, là chính mình cái này phụ thân sai đi. Hắn có chút trong mắt, không biết sao đến, vui mừng tiêu ngạo đồng thời cũng có chút thất lạc. Hai tử siêu việt phụ thân, cao cao bay lên bầu trời, điều này đại biểu phụ thân giả, đại biểu phụ thân không cách nào lại vì hắn che gió che mưa, nếu là tao ngộ cực khổ, cũng chỉ có thể đối mặt mình. Vừa vặn, cùng kia thối tiểu tử đối mặt ánh mắt. Người kia cười híp mắt hướng hắn nhíu mày, tựa hồ lộ ra mấy phần đắc ý hử. Vô luận như thế nào, liền xem như cái này thối tiểu tử bay lên trời, hắn cũng là hắn cha. Cha, mẹ, nàng là vợ của ta, tên là Lăng Ngọc, hài nhi vui vẻ người. Ta muốn cưới nàng. một mực để người ta gạt sang một bên, đây không phải là bài trừ tại người một nhà ở ngoài. Người xa quê về nhà đơn giản chào hỏi, Minh Thần cũng không quên mỹ nhân bên người. Hắn nắm Lăng Ngọc tay, lui đi xưa nay nhẹ khắp, nghiêm túc hướng phía nhị lao nói: "Thời đại này, gia tộc hưng ép duyên, tự do yêu đương có, nhưng là không nhiều, hơn nữa còn cần đi qua phụ mẫu đồng ý, phụ mẫu ý kiến muốn so chi hài tử nặng hơn muốn nhiều, không thông qua đồng ý của bọn hắn, là không có cách nào ký kết nhân duyên, đây cũng là Lăng Ngọc trước khi vào cửa có chút khẩn trương nguyên nhân." Bất quá, Minh Thần lại cũng không cho nhị lao lựa chọn quyền lực, nói thẳng: "Muốn cưới, mà không phải muốn cưới." Thái độ mười phần cường ngạnh. Tiếp nhận thế này gia đình về tiếp nhận thế này gia đình, nhưng là làm chủ nhân sinh quyền lực, Minh Thần là muốn chính mình giữ tại lòng bàn tay. Phụ mẫu sinh dưỡng là tử chỗ kính, phụ mẫu già yếu là tử nuôi. Nhưng không thể tả hữu nhân sinh, có chí chi niên mọi chuyện đều nghe phụ mẫu, dùng cái này sinh báo chi, nếu không nhân sinh ý gì? Lăng Ngọc nghe Minh Thần nói, cũng không nhịn được run rẩy, ấm áp suy nghĩ tại trong lồng ngực tuôn chảy, phảng phất khẩn trương cũng bị vớt lên. Người bên cạnh hai con ngươi phá lệ sáng tỏ, phảng phất chu thiên sao trời. Nàng biết được, Minh Thần không đơn thuần là đang cùng phụ mẫu nói, đồng dạng cũng là tại cho nàng hứa hẹn, làm nàng an tâm. Này. Nhị lão nghe vậy chỉ trệ. Năm trước Lý Tuệ Hương còn lo lắng qua Minh Thần việc hôn nhân đây, năm sau thỉnh thoảng tại trong huyện đi lại, nghe ngóng làm mối sự tình. Dù sao Minh Thần tuổi tác cũng đến, hình dạng cùng mới có thể đều không kém, không hôn phối là phải bị người ta nói xấu. Lại là không nghĩ, một năm về sau người xa quê về nhà, người ta chính mình mang đến một đẹp mắt như vậy cô nương. Chỉ là Minh Thần nói quá đột ngột, cũng quá kiên định. Bọn hắn cũng có chút một bức, bọn hắn hôm nay chỉ biết rõ Lăng Ngọc danh tự mà thôi, đứa nhỏ này cũng không biết trước sớm mang hộ cái tin trở về. Được. Tốt, cô nương, đến, để cho ta nhìn xem. Minh Thần quyết định sự tình là rất khó sửa đổi. Nói dễ nghe một chút là có chủ kiến, nói khó nghe chút chính là cưỡng loại, từ nhỏ là như thế, cùng lão Minh tranh cái long trời lở đất, liền xem như không đáp ứng hắn, cũng hầu như có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đi hoàn thành hắn mục đích. May mà hắn thông minh, nhìn sự tình nhìn vật nhìn người cực kỳ chuẩn xác, chưa từng ăn thiệt thòi. Minh Thần nhận định Lăng Ngọc, vậy đã nói rõ cô nương này thật là tốt. Lý Tuệ Hương tiến lên một bước đến, dắt Lăng Ngọc tay, ánh mắt ôn nhu. Thật là dễ nhìn a. Lăng Ngọc chỉ là không am hiểu cách ăn mặc thôi, nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng không dễ nhìn. Minh Thần ngốc tỷ tỷ là rất đáng yêu, môi hồng răng trắng, da như mỡ đông, khí chất cũng xuất trần việt luân. Mày liêu tích thúy lông mày, mắt hạnh tránh ngân tinh. Lý Tuệ Hương nhìn trước mắt mỹ nhân, cũng không được cảm khái. Mặc dù không quen, nhưng không thể phủ nhận, Minh Thần ánh mắt là tốt. Minh Thần từ nhỏ đã ưa thích mỹ nhân, nàng ở huyện này thành đi dạo mấy tháng, chưa từng thấy qua như vậy thanh lệ dung nhan. Cũng may mà không cho hắn làm mối, không phải cái này tiểu tử không hài lòng náo bắt đầu, lại là một cọc chuyện phiền toái. Phu nhân, ngươi tốt, ta gọi Lăng Ngọc, là Lâm Châu người. Lý Tuệ Hương cũng không phải là cay nghiệt tướng mạo, mặt như trăng tròn mượt mà, làn da trắng non trong suốt, tản ra một loại mẫu tính quan huy, nhìn qua chính là cái ôn nhu người. Chỉ là cái chừng 40 tuổi phổ thông phụ nhân, không có gì lực lượng, nhưng cho Lăng Ngọc cảm giác gáp bách lại là so với kia thiên quân vạn mã còn mãnh liệt hơn. Xưa nay không từng có cảm giác, có chút khẩn trương, ngượng ngùng, nhưng cũng khát vọng được tán thành. Lăng Ngọc nhẹ nhàng thở dài một ngụm, cuối cùng là ngẩng đầu lên, tiếng nói trong sáng cùng chi chào hỏi. Nàng không biết rõ đối phương đối với mình cách nhìn như thế nào, nhưng là nàng có là một mảnh chân thành cùng luyến mộ, nàng cho rằng cái này đã đầy đủ. Ha ha ha, tốt, tốt cô nương. Cô nương cứ như vậy độc thân một người đi theo tiểu tử tiến vào gia môn, đây là muốn nỗ lực rất lớn dũng khí. Cô nương này xem ra cũng không tầm thường, đúng là cùng tự mình cái này ly kinh bạn đạo tiểu tử xứng đôi. Lý Tuệ Hương tựa hồ có thể cảm nhận được Lăng Ngọc khẩn trương, chỉ là cầm tay của nàng, ôn nhu mà cười cười, Lâm Châu. Vậy cũng không gần đây này. Cô nương thích ăn cái gì? Nói cho ta làm cho ngươi. Đến nơi này, liền cùng nhà mình, chớ có khẩn trương. Minh Thần biết hiểu Lăng Ngọc ăn nói không giỏi, lại gần, cười híp mắt nói ra, "Nương, ta Lăng Ngọc thích ăn cá, ăn thịt, ít tay, khẩu vị lệch thanh đạm một điểm, yêu thích uống." Nói đến thích uống cái gì, Minh Thần tận lực dừng lại một cái. "A." Lăng Ngọc nhất thời trợn tròn trong mắt, bình tĩnh nhìn xem Minh Thần. Minh Thần nói nàng khẩu vị ngược lại là không quan trọng. "Sao đến, còn muốn tăng thêm rượu ngon a?" Mặc dù đây là sự thật, nhưng cũng không thể nói lung tung a. Rượu ngon cái này đặc chất rơi vào trên người nữ tử, cũng không phải cái gì tốt hình dung. Ngốc tỷ tỷ nhất thời toàn thân đều cứng ngắc lại, đáng yêu gấp. "Uống trà." Người xấu này, loại này thời điểm đều muốn đùa nàng. Lăng Ngọc nỗi lòng lo lắng để xuống, không khỏi giận người này một chút. "Áo, hảo hảo, ta biết rõ." Lý Tuệ Hương mặc dù không biết rõ giữa hai người có cái gì bí mật, nhưng xem bọn hắn ăn ý đối mặt, lại là cũng không nhịn được gật đầu cười, ưa thích là không làm được giả. Nhi tử ưa thích, kia nàng liền ưa thích. Mẫu thân sở cầu không nhiều, chỉ cầu hài tử có thể hạnh phúc an khang liền có thể. "Ca, ca ca, người trở về á?" "Ca." Còn không đợi Lý Tuệ Hương nhiều lời vài câu, giọng trẻ con vang lên. Hai cái tiểu hài nhi nhảy cả tương chạy tới, ôm lấy Minh Thần đùi. "Ha ha, để cho ta nhìn xem, nhà chúng ta Huyên Huyên có phải hay không trở nên càng có thể yêu." Minh Thần cung nửa mình dưới, nhẹ nhõm ôm lấy tiểu cô nương, chống đỡ lấy đầu của nàng, vừa cười vừa nói: "Ha ha ha." Tiểu nha đầu cười, góc miệng lại đáng yêu lúm đồng tiền: "Ca ca, ta nghĩ ngươi." "Ha ha ha ha, ta cũng nhớ ta ra muội từ đây." "Tới tới tới, gọi tẩu tử." Minh Thần ôm muội muội, nhìn sang một bên Lăng Ngọc, cười híp mắt nói ra: "Gọi tẩu tử, ca ca cho ngươi kẹo ăn." "Tẩu tử?" Tiểu nha đầu rất thẳng thắn hô lên. Hồn nhiên tiểu bằng hữu có thể nói rất nhiều đại nhân không lưu loát ra miệng nói. Tiểu hài gia nhập, phản phất là khiến bầu không khí đều hòa hợp rất nhiều. "Tốt tốt tốt. Ca ca, ca ca, còn có ta, còn có ta." Đệ đệ tại một bên khác hướng phía Minh Thần hô hảo. Minh Thần nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, "Nhà chúng ta Minh Kiệt cũng lớn lên a, trưởng thành nam tử hắn a, phải thật tốt bảo hộ muội muội, biết không?
Gọi tẩu tử, ca ca cũng cho người kẹo ăn.
Tẩu tử. Hai cái tiểu hài không hề cố kỵ, tẩu tử, Trực Khiếu Lăng Ngọc có chút chóng mặt, cứng ngắc xuất ra bánh kẹo tới cho bọn hắn, ngạch.
Các ngươi tốt.
Ha ha ha.
Tạ ơn tẩu tử.
Tiểu nha đầu tiếp nhận bánh kẹo, con mắt sáng lóng lánh nhìn xem Lăng Ngọc, tẩu tử ta có thể tìm người chơi sao?
Đi đi đi, tẩu tử muốn cùng ca ca người chơi.
Vậy ta có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa sao?
Minh Thần.
Sau đó Minh Thần lại đem Tu Điệp cùng Vân Giao giới thiệu một cái, hai cái tiểu hài cũng coi là người một nhà. Nhị Lao cũng không ngại Minh Thần thu dưỡng hai đứa bé, hai cái tiểu hài cũng vui vẻ có người đồng lứa làm bạn. Người xa quê về nhà, người một nhà có nói không hết, liền cơn gió tựa hồ cũng nhiễm phải mấy phần ý mừng. Lăng Ngọc nhìn xem cái này một nhà vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Nàng người nhà đều đã chết rồi, sư phụ qua xuất trần, thiếu chút khói lửa nhân gian. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng tưởng tượng xem cuộc hạ như vậy sinh hoạt. Nhìn xem Minh Thần cha mẹ hiền lành, nhìn xem đang yêu đệ đệ muội muội, nàng không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Nếu là cha mẹ của nàng sống ra đây, nếu là đệ đệ của nàng muội muội sống ra đây, có phải hay không cũng sẽ giống bây giờ như vậy, ở chỗ này hoan nghênh nàng, vì nàng trở về mà mừng rỡ đâu. Mang bạn gái về nhà là rất kiêng kỵ để người ta ném ở một bên. Bên người Minh Thần thả xuống trong mắt, tựa hồ đã nhận ra cái gì, hướng phía Lăng Ngọc đụng đụng, tại bên thai nàng nói ra, "Tỷ tỷ, nhà của ta chính là nhà của ngươi." Lăng Ngọc nghe vậy lung lay thân thể, nắm chặt hắn thủ trưởng. Náo nhiệt một ngày cuối cùng là đi qua đêm, trăng tròn treo cao bầu trời, ánh trăng sáng tỏ, tỏa ra phía dưới lẫn nhau tựa sát người yêu. "Tỷ tỷ, hiện tại đã hoàn hảo chút ít. Bên ngoài hỗn loạn thế giới, đại loạn thiên hạ, ngươi lửa ta gạt vương triều, tựa hồ không có quan hệ gì với bọn họ. Nơi này không có kia lấy một đương thiên tướng tinh, cũng không có hai vương tranh giành yêu tài." Minh Thần thủ trưởng nhẹ nhàng cắt tỉa nữ tử tóc, tiếng nói ôn hòa.
"Không sao.
Thần đệ, ngươi người nhà, thật tốt."
Lý Tuệ Hương như Minh Thần nói, là cái lao đầu tử tổ tiên thắp nhang cầu nguyện cưới tới nữ tử. Cứ việc đối với Lăng Ngọc hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lại chưa từng đối nàng thẩm tra giống như hỏi thăm cái gì, chưa từng cho nàng nửa điểm áp lực, chỉ là như gió xuân đồng dạng cùng nàng ở chung, trình độ lớn nhất hiện ra chính mình bao dung cùng thân cận thiện ý, đi hóa giải Lăng Ngọc tự thân xấu hổ cùng khẩn trương. Hiện tại, không nói Lăng Ngọc dung nhập cái này gia đình, tối thiểu nhất đã là tâm cảnh bình thản, không còn khẩn trương.
"Ha ha ha, thật sao?
Ta cứ nói đi, không cần lo lắng.
Tin tưởng ta."
Lại nói, "Ngươi tóm lại là muốn cùng ta sinh hoạt, lui một vạn bước giảng, nếu là bọn họ không nguyện ý, kia chúng ta liền bỏ chỗ tốt." Minh Thần ý nghĩ luôn luôn cùng thời đại này có chút không quá đồng dạng. Bất quá, cố gắng cũng chính là bởi vì điều này, Lăng Ngọc mới có thể hiếu kỳ về hắn, mới có thể không thể ức chế đi ưa thích hắn. Lăng Ngọc nhẹ nhàng méo méo eo của hắn, chớ có nói lung tung. Minh Thần hiện tại có, là nàng ngày nhớ đêm mong đều rốt cuộc không có được đồ vật. Nàng không muốn Minh Thần vứt bỏ.
"Hảo hảo không lo nói."
Lăng Ngọc dường như nhớ ra cái gì đó, khi mắt hướng Minh Thần cười, "Phu nhân thế nhưng là nói với ta tốt, ngày mai cần phải hào hào nói cho ta một chút, ngươi khi còn bé làm qua sự tình. Bởi vì ưa thích, mới không ức chế được muốn càng hiểu hơn, muốn đi thăm dò đối phương tuổi thơ."
Lăng Ngọc đối với cái này tràn ngập chờ mong.
"Minh Thần,
ta cùng ngươi giảng, đừng nghe mẹ ta nói bậy. Rất nhiều đều là không có sự tình, đều là nàng nói bừa.
Ta nghe nói, ngươi còn nổ qua nhà xí."
"Nói loạn, không có sự tình, ta là tại rút ra khí mê tan."
"Ha ha ha," nhìn cách là thật có sự thật lạ.
Hơi lạnh gió đêm chầm chậm thổi cây già cảnh, phất qua mấy sợi nữ tử tóc, ôn nhu vuốt ve gương mặt của nàng, nóng ánh mắt nhân bên trong đều là kia luyến mộ người bên mặt đại hận quay thân, chỉ nguyện giết sạch cựu địch, kết thúc đời này sát tinh, tựa hồ một lần nữa tìm được còn sống ý nghĩa. Hôm sau, Lăng Ngọc đi tìm Lý Tuệ Hương nghe Minh Thần khi còn bé lịch sử đen tối. Hai tử cũng không nhỏ, thời gian cũng không dư dả, chỉ có một tháng thời gian. Lão Minh đồng chí tại khua chiêng gõ trống, bắt đầu chuẩn bị cầu hôn kết thân sự tình. Minh Thần ngược lại là rảnh rỗi.
"Lão già, ra."
Một thùng nước bị đổ vào đến thổ nhưỡng bên trong.
Minh Thần trên bờ vai đứng đấy chim nhỏ, trong ngực cất tiểu xà, trong tay nắm Tu Điệp đi tới Lý viện. Sân nhỏ rất rộng rãi, so với lúc trước tại Bắc Liệt Thanh lâu phía sau sân nhỏ còn muốn lớn hơn một chút, chính giữa có một gốc cây già, cái này đồ vật nên là nhiều năm rồi, thân cây đều có chút mục nát biến thành đen, phía trên lớn rêu xanh, dáng dấp không cao lắm, chỉ là dưới cây lại là bản rễ vặn vẹo sai tiết, cây già lộ ra trận trận mục nát khí tức, nhìn qua giống như là chết rồi. Chỉ là, năm nay nhánh cây này làn tràn đi lên ngược lại là sinh ra mấy cái mầm non. Minh Thần rời nhà trong khoảng thời gian này, đại khái cũng là bị hảo hảo chăm sóc, quanh mình cũng không có sinh ra cọ dại tới. Lão đầu nhi nói là muốn cho hắn chặt, kết quả còn không phải mạnh miệng, cho hảo hảo chăm sóc. Minh Thần buông xuống thùng gỗ, không khách khí chút nào đá hai cước bản dễ sai tiếp nhánh cây, hoàn toàn không có nửa điểm tôn kính trưởng giả ý tứ. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, đột nhiên gió nổi lên, nhánh cây rung dậy. Vô hình khí thế phát tán ra, hùng hậu pháp lực hướng ra phía ngoài dập dờn.
Thời khắc sinh tử, một đạo vượt qua tuế nguyệt tang thương nói nhỏ tại hai người hai yêu vang lên bên tai, không biết lễ phép.
Chương 189.
Lão giả.
Chương 189. Lão giả.
Trong lúc nhất thời, theo Minh Thần cùng nhau đến Long Liên toàn thân chấn động mạnh một cái. Nó cái gì đều không cảm ứng được, nguyên bản nơi này bất quá là khỏa sắp sửa chết héo cây già thôi. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, phong vân chợt nổi lên, vô hình pháp lực lưu chuyển ra. Rõ ràng là ở chỗ này, nhưng lại cái gì đều cảm giác không thấy, phảng phất là chân trời du vân, phiêu miểu không nơi nương tựa, suy nghĩ không đến. Phút chốc chưa từng hạn thay đổi nhỏ làm vô cùng lớn. Nhìn núi là núi, nhưng lại nhìn núi không phải núi. Cái này nên là cái vượt xa khỏi dự tính của nó, không cách nào đối kháng tồn tại. Phảng phất kiến càng góc nhìn thanh thiên, không cách nào tưởng tượng, vượt qua dự tính. Tại trong nước căn nhà nhỏ bé ngàn năm, chính là sợ gặp được dạng này tình huống. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, Minh Thần trong nhà còn có như thế một cái kinh khủng yêu quái. Thu ra ra. Khách quan Chi Dung động Long Liên mà nói, ở chỗ này sinh sống 6-7 năm chim nhỏ hiển nhiên sớm đã là quen thuộc. Nàng hai cánh mở ra, phá không mà đi, rơi xuống cây giả chập trần đầu cảnh. Ta trở về tay. Ngươi nhìn ta, ngươi nhìn ta. Chim nhỏ dương lên đỏ tươi hai cánh, đầu lâu dài ra một cây quan vũ đến, nhẹ nhàng đung đưa, đi lòng vòng thân thể, giống như là hướng trưởng bối khoe khoang chính mình lấy được bao nhiêu thành tựu tiểu cô nương. Ta hiện tại thế nhưng là phượng hoàng rồi. Vô hình pháp lực lưu chuyển, khô héo cành hóa thành chim nhỏ, theo chim chóc cùng nhau vũ đạo, tựa hồ là đang vì nàng ăn mừng. Cây giả thanh âm từ Minh Thần đấy lòng vang lên, vô hỉ vô bi, thật đúng là bị ngươi làm thành. Nó tựa hồ cũng không là phù giao thuế biến mà kinh ngạc. Một viên ánh vàng rực rỡ quả táo đồng dạng quả rơi xuống Minh Thần trong tay, Minh Thần tách ra làm hai nửa, cho bên người tu điệp một nửa. Chính là gặp một nửa khác, không e dè mặt đất dơ giấy bẩn thỉu, trực tiếp ngồi trên đất, vận khí vật khí. Năm đó cứu được ông Liễu một mạng quả, cứ như vậy bị phung phí của trời gặm. Làm người trung gian, hắn lại hướng phía cây giả giới thiệu hắn mang tới tiểu xà, nó là Long Liên, không sư thừa, chính mình tại trong nước tu hành ngàn năm, nếu là có thể, nhìn ngươi dạy một chút nó. Long Liên toàn thân chấn động, nghe được Minh Thần giới thiệu chính mình, lại là túi lầu xuống, đầy mặt cung kính nói, tiền bối ngài tốt. Nó mặc dù không thế nào nhập thế, nhưng tốt xấu là tại một chỗ căn nhà nhỏ bé ngàn năm, cũng tại bờ sông dòm hơn người sự tình, Tuế Nguyệt gia thân liền đại biểu lấy thành thục đối mặt với khủng bố như vậy một lao quái vật, tự nhiên cũng không làm được chim nhỏ như vậy không bị giằng buộc. Huyền Thủy Chi Tinh, thanh sàng ngàn năm tu vi đã thành giao, muốn đằng vân hóa rồng. Cây giả sống rất lâu, pháp lực thông huyền, cũng dễ như trở bàn tay đó có thể thấy được Long Liên nền tảng. Long Liên dừng một chút, khẽ bước cằm. Thiên địa giam cầm, thần linh không còn, ngươi có mỏng manh thần long huyết mạch, như nghị hóa rồng, cần trải qua thiên cương chi lôi rèn đúc, cần âm thực chi phong điêu mài, tự có một phen cực khổ phải gặp. Minh Thần kỳ thật muốn mang lấy Long Liên tìm đến lao giả học một ít hóa hình thuật, nhưng là cái này tại cây giả xem ra lại là không đáng giá nhắc tới, nói cũng không nói. Ngược lại là nói tới Long Liên theo hầu, nói cùng càng trọng yếu hơn sự tình. Chấn là sấm, tốn là gió, thuộc mục. Ngươi cùng ta có duyên, đã là cái này hôn tiểu tử mang đến, có thể nguyện bái ta làm thầy. Người tu hành tổng tin chút loạn thất bát tao duyên phận, gặp nhau cũng là có duyên, đoạt bảo cũng là hữu duyên, thu phục cũng là hữu duyên, thậm chí giết người đều là hữu duyên đủ loại duyên phận, là lý do, là động cơ, là nhất không cần giải thích lý do thoái thác. Chuyện tốt là duyên phận, chuyện xấu cũng là duyên phận. Bất quá, Tây giả nói tới duyên phận, hiển nhiên là hảo tâm. Cùng trên quan trường kêu biến đổi pháp tìm liên quan đến tạo thành liên minh đồng dạng. Cùng thời kỳ người là đồng minh, gọi đến thủ quan ý chỉ quan viên là lão sư. Cái này duyên phận cũng là thành lập quan hệ một cái mối quan hệ. Phù giao nhi thuế biến cần thần dị chi hỏa đến cột rửa, không phải cây giả chỗ tinh yếu, không có cách nào. Nhưng là Long Liên thì vừa vặn tương phản, cần thiết phong lôi thuộc mục, lại là hắn chỗ am hiểu, vừa vặn chuyên nghiệp cùng một. Long Liên sinh tại nước, tinh thông thủy chi đạo. Mà cây giả thì là mục, mục gặp nước thì sinh. Thứ cơ sở nhất theo hầu bắt đầu, liền có kết nối lý do. Vừa vặn Minh Thần đem Long Liên mang đến, dưới cái nhìn của nó tới Long Liên đúng là có một đoạn sư đồ duyên phận. Long Liên nghe vậy toàn thân chấn động, mừng rỡ, vội vàng bái nói, vạn tạ trưởng giả chiếu cố, Long Liên nguyện ý. Thời gian là trên thế giới này quý báu nhất tài nguyên. Ai có càng nhiều thời gian, liên đại biểu lấy hắn có càng nhiều trí tuệ, có càng lực lượng cường đại. Long Liên ở chỗ này gặp được vượt qua dự tính tồn tại, đối phương nguyện ý cho nó một phen cơ duyên, vậy nó tất nhiên là cũng nguyện ý thụ chi phần này sư đồ duyên phận. Hắc, cái này lão giả như thế để ý Long Liên, ngược lại là ngoài Minh Thần đoán trước. Bất quá tóm lại cũng là chuyện tốt. Minh Thần cười cười, ngôn ngữ hoàn toàn không có nửa điểm cung kính trưởng giả ý tứ. Lão giả, ngươi có thể cho ta hảo hảo dạy một chút nhà chúng ta Long Liên a? Có cái gì tốt đồ vật cho thêm chào hỏi chào hỏi. Lão giả không chuyển loa, mỗi ngày ngay tại trong viện tử này ở lại. Nhưng là Long Liên là có thể cùng hắn bốn phía tán loạn. Tự nhiên, Minh Thần muốn theo cái này lão già nhiều yếu điểm tốt, ngày sau Long Liên mạnh, đó chính là Minh Thần mạnh. Hừ. Lão già nói chuyện không có tình cảm, thanh âm vô hỉ vô bi, nhưng lại lộ ra mấy phần buồn bực ý tới. Vô hình chi phong lưu chuyển, trên đất bụi đất có chút rung động, mấy cây lá khô từng chút từ thổ nhưỡng trong khe hở hiện lộ ra. Huyền bí sự tình phát sinh, theo pháp lực một vòng dập dờn, lá khô bay múa theo gió, giữa không trung bên trong tụ tán lấp lên. Một cành khô là chuôi, lấy lá dụng là lưỡi đao, từng chút địa, lấp lên thành một thanh xấu như vậy kiếm. Mặc dù cũng không quá đẹp đẽ, nhưng gió nhẹ chuyển động tuần hoàn, lại là lộ ra trận trận quỷ dị khí tức. Ngay sau đó, cây già đầu cành mở ra một đóa bông hoa, theo gió nhẹ chốc ra, bay đến kia lá khô chi kiếm bên trên, rơi xuống kiếm cách chỗ, chỉ một thoáng mùi thơm ngào ngạt sinh mệnh khí tức phát tán ra, khô héo lá cây cũng tại thời khắc này tỏa ra sự sống, biến ảo thành nhẹ nhàng màu xanh lá, lộ ra nồng đậm tức giận. Sau đó năng lượng tiêu tán, bông hoa cùng xanh biết lá cây tùy theo khô héo, thịnh suy khô vinh chỉ ở trong chớp mắt. Bất quá cái này lá khô chi kiếm nhưng lại chưa tùy theo tan ra thành từng mảnh, rơi xuống Long Liên trước mặt, xuống mộ ba phần. Đây là khô vinh kiếm, có thể dẫn động phong lôi, có thể dự trữ pháp lực, hấp thu sinh cơ. Cây giả thanh âm tại Long Liên đấy lòng vang lên, ngươi sinh tại một thí, không người che chở, không cách nào bảo bản thân, vi sư liền đưa cho ngươi. Hậu sinh bái sư, làm sư trưởng, cây giả tự nhiên là muốn quả tặng chi lễ vật. Tốt tốt tốt. Lão giả, ngươi thật là có tốt đồ vật a. Lão giả không ít dấu a. Minh Thần hùng hùng hổ hổ nói, vì cái gì không cho ta? Lão giả tàng tư, trước đây liền nên đào đào rễ của nó mà nhìn xem. Cho ngươi ngươi cũng không dùng đến. Minh Thần, cho đùa về sau. Minh Thần cuối cùng là hướng phía bên người ngu ngơ tiểu xà cười cười, thu đi. Long Liên hoàn hồn, mắt nhìn Minh Thần, chợt hướng phía cây giả cung kính nói, ân. Đa tạ sư tôn. Long Liên sự tình giới thiệu xong, Minh Thần lại sờ lên bên người tiểu hài đầu, hướng phía cây giả nói ra, giới thiệu một cái, lão giả, đây là ta nhặt được muội muội. Hắn quan sát đến cây giả phản ứng, nàng gọi tu điệp, có thể nhìn thấy thế gian yêu quỷ.
Ân,
cây giả không hóa hình biến người chính là có điểm ấy chỗ xấu. Minh Thần không có cách nào dựa vào nét mặt của nó bên trong nhìn trộm nó suy nghĩ trong lòng. Nghe được Minh Thần giới thiệu Tu Điệp, lại là không có gì phản ứng, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Tu Điệp cũng lặng lặng đứng tại chỗ, có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt cây giả. Minh Thần có thể nhìn trộm đến cái này lão giả, là bởi vì hắn có nhìn thấy yêu quỷ tâm nguyện năng lực đặc thù. Nhưng là Tu Điệp lại có thể cảm thụ được, trước mắt cái này nhìn như khô héo cây giả toàn thân lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa kinh khủng năng lượng. Ngươi nhìn không ra Tu Điệp có chỗ đặc biệt nào sao? Có biết nàng đến từ chỗ nào? Căn cứ hôm đó Lão Thái Thái lời nói, còn có từ Trần Ngọc Đường nơi đó đạt được tin tức, Minh Thần khắc sâu hoài nghi tự mình tiểu hài lai lịch không tầm thường. Cây giả chỉ là nhạt tiếng nói, không biết. Minh Thần được chưa? Là thật là giả không biết rõ, cũng không trọng yếu. Liên cùng người bên ngoài không cậy ra Minh Thần miệng, Minh Thần cũng biết rõ hắn không cậy ra lão giả miệng. Long Phượng đều đến, mệnh lý bất phàm. Tiểu tử, ngươi không muốn tự mình làm nhân hoàn sao? Minh Thần đối với vượt qua mấy ngàn năm tuế nguyệt cây giả, cũng không có bất luận cái gì cùng kính ý vị đồng dạng, cây giả đối với Minh Thần tựa hồ cũng không trưởng giả ngạ mạn. Một người một cây ở chung không hề giống là trưởng giả cùng hài đồng, ngược lại giống như là xem nhẹ tuế nguyệt tương giao bằng hữu. Minh Thần ngồi tại trước cây trên mặt đất, cây giả hướng hắn truyền thanh nói: "Cứ việc khô canh giữ ở trong viện tử này, cự ly kinh thành ngàn vạn dặm, nhưng nó nhưng cũng biết được, hiện tại thiên hạ đại loạn, quốc vận vỡ nát, thậm chí nó còn biết được, đây hết thảy đều là trước mắt cái này xấu tiểu tử thủ bút." Từ Minh Thần xuất hiện tại trước mắt của nó lên, hắn liền biết được, cái này trung linh dục tú tiểu hài không đơn giản, nhất định có thể đem cái này thiên hạ quấy đến long trời lở đất. Bất quá, theo một ý nghĩa nào đó giảng Minh Thần vẫn là vượt quá dự liệu của nó, vẹn vẹn chỉ là đi ra một năm, chính là làm được như bây giờ trình độ. Cứ việc nó không biết rõ Minh Thần làm qua cái gì, nhưng lấy nó đối Minh Thần hiểu rõ, nó tin tưởng hiện tại Minh Thần trong tay cầm rất nhiều bài, nếu như hắn nghĩ, hắn có thể đi ngồi cái kia chúa tể thiên hạ vị trí. Tự mình làm nhân hoàng, liền thống ngự thiên hạ chi quốc vận, liền có càng nhiều cơ hội chiếm cứ lịch sử càng lớn độ dài, liền càng có cơ hội trở thành tiên thần, hơn nữa còn không là bình thường tiên thần. Minh Thần lườm cây giả một chút, ngươi không phải nói, cái gọi là xem bói quái toán, chiêm tinh vận mệnh, đều là nói xuống sao? Cây giả nói chỉ là câu không giải thích được, không có dễ vận mệnh là thời gian hoang luôn, hiện tại ngươi có đầy đủ ưu tú đặc chất. Loạn thế phấn khởi nhân hoàng, đến có chứa nổi thiên hạ ý chí. Minh Thần nhún vai, ta lòng dạ hẹp hỏi, chứa không nổi. Cây giả so bất luận kẻ nào đều giải Minh Thần, lại hỏi, ngươi làm thật chứa không nổi. Minh Thần khoát tay áo, không muốn nói vấn đề này, chỉ là nói sang chuyện khác giống như hỏi, lão giả, ngươi làm thật không dạy được ta tu hành. Tiên Ngọc Lục có thể giao phó hắn vượt qua quy cách lực lượng, thậm chí có thể để hắn cùng thần linh giao phong. Nhưng mượn tới tóm lại là mượn tới, không có chính mình bản thân tiểu có lực lượng cứng rắn. Làm dị vực trùng sinh linh hồn, Minh Thần vẫn là không có buông hắn xuống tu tiên mạnh lên lý tưởng. Hắn cái này ra một năm, đều gặp kia đồng vô thường, không giận dạng này nhân loại tu giả. Hắn không tin cái này sống không biết rõ bao nhiêu năm lão giả không gặp được. Nếu như lão giả nghĩ, nhất định là có thể dạy hắn. Cây giả trầm mặc. Qua một lát, hướng hắn nói ra, tiểu tử, lực lượng cá nhân có thể thắng qua trời hay không? Hắn tiếng nói tăng thương, tựa hồ cất giấu chút không hiểu cảm xúc. Minh Thần sững sờ, chợt nói ra, không thử một chút làm sao biết không được đâu. Minh Thần thoại âm rơi xuống, đột nhiên gió nổi lên, cây giả cảnh theo cơn gió run rẩy. Vô hỉ vô bi thanh âm lộ ra mấy phần không hiểu ý vị, thiên hạ không có thông thiên chi pháp, tối thiểu nhất lão hủ không có, thiên hạ chỉ có thông thiên quy tắc. Không phải lão hủ không thụ ngươi tu hành chi đạo, chỉ là con đường này lão hủ đã thay ngươi đi qua, đi không thông. Ngươi đi ngàn năm và năm, nhiều nhất sẽ chỉ trở thành ta. Tốn thời gian ở đây, sẽ chỉ làm trễ nải ngươi duyên phận. Tân Thu Đồ Nhi tại trong nước khổ tu ngàn năm, cũng bất quá là đầu giao long, khó mà thấy được tiên linh. Thiên hạ luôn có càng cường đại tồn tại, luôn có càng kỳ quỷ thần thông pháp bảo, vạn vật tương sinh tương khắc, không có vô địch tồn tại. Một lòng tăng lên bản thân khiêu chiến giết chóc người sẽ chỉ rơi vào tầm thường. Ngươi bây giờ chỗ đi đường mới là chính xác. Minh Thần, ta hiện tại đi đường gì? Ta làm sao không biết rõ? Hắn lắc đầu, hướng phía cây giả nói ra, ta lúc này có thể gặp phải tiên thần. Hả? Cây giả nghe vậy lại là hơi kinh ngạc, tiên thần không thể nhúng tay nhân gian, ngươi như thế nào gặp thượng tiên thần? Cùng Phù Giao Nhi biến vượng hoàng có quan hệ. Minh Thần dương mắt nhìn một chút đứng ở cây giả đầu cảnh cười ngây ngô a hùng điệu. Đêm hôm đó tại Kỳ Phong thành Bắc ngoại ô chỗ tao ngộ sự tình cùng cây giả em hai nói. Ly Hỏa tinh quân. Cây giả nghe vậy trầm ngâm một lát, hắn ngược lại là cũng không nghĩ tới Phù Giao Phượng Hoàng là như thế biến tới. Minh Thần luôn có chút mới lạ đặc biệt ý nghĩ, hắn còn tưởng rằng là đối phương chơi đùa cái gì khoa học cho làm ra. Hắn hướng phía Minh Thần truyền thanh nói, Phượng Hoàng sớm đã tiêu dấu vết, Ly Hỏa tinh quân thiếu một tòa giá, liền hạ xuống thần hỏa đến, muốn dẫn một thần thú, lấy bộ tự thân chi thiếu. Không muốn bị ngươi gặp được, kia thần hỏa là hắn trăm ngàn năm qua khổ luyện chi bất diệt hỏa tinh, ngươi cùng hắn kết nhân quả, không trách hắn cùng ngươi động thủ. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, tóm lại là độc thủ. Minh Thần không thích gan thua thiệt, lắc đầu hướng phía cây giả nói ra, nếu là ta không đấu lại hắn, chết nên như thế nào? Vô luận cây giả tại kiêng kỵ cái gì, Minh Thần vẫn như cũ cảm thấy trong tay nắm giữ lực lượng. Cây giả trả lời, vạn vật sinh lão bệnh tử bất quá quy tắc một trong tuyến, cũng không thể coi là cái gì. Nếu ngươi bỏ mình, lão hủ cũng có pháp môn làm ngươi phục sinh, chỉ cần làm việc ngươi cần sự tình liền có thể. Tiểu tử, tu thế là vì tu tâm, tu thần cũng là tu tâm, ngươi cũng không phải là không tại tu hành, ngươi trời sinh linh tâm, thất khiếu linh lung. Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ tìm được chính mình pháp, sẽ có vô thượng vĩ lực gia thân. Ngươi không phải thiên địa sinh nuôi, thu nạp nhật nguyệt chi tinh chi kỳ linh, tu hành pháp lực cũng không bao nhiêu giúp đỡ. Người có sức mạnh liền sẽ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thắng lợi liền sẽ tâm tư bành trướng, cổ vũ ô uế, linh tâm cũng sẽ bị long đong, mất linh tính. Thu tâm. Minh Thần nghe vậy hít mắt, hắn tâm đầy đủ ô uế không chịu nổi a. Đây coi là được là linh tâm. Hắn hoài nghi cái này cây giả sống được quá lâu, con mắt đều mù. Cái này cây giả nên là trải qua những chuyện gì, trong lòng có chút chướng ngại, không nguyện ý dạy hắn. Minh Thần thở dài, thôi thôi. Hắn cho tới bây giờ cũng không nguyện ý ép buộc người bên ngoài đối phương đã không muốn, vậy liền được rồi. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, lão già nói cũng xác thực không sai. Tu hành khốn khổ, Phù Giao Nhi mỗi ngày tốn sức lốp bốp khổ tu pháp thuật, giống như cũng liền như thế. Minh Thần không có gì tự tin có thể so sánh được Phù Diêu Thiên Tư chắc tuyệt, hao hết tâm lực bắt đầu từ số 0, tựa hồ cũng quả thật có chút lãng phí thời gian. Bất quá cái này lão giả có thể tổn hại sinh tử, nói ra Minh Thần chết đều có thể vớt hắn một thanh lời như vậy, ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Trong nhà cái này lão giả, xem ra so với hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm thần bí cương đại. Các dạng suy nghĩ ở trong lòng lưu chuyển, hắn lắc đầu, cuối cùng là đem bỏ qua một bên. Ta mang tới người ngươi thấy được sao? Nàng là vợ của ta. Như thế nào? Đã lâu không gặp, Minh Thần cùng hắn nói đến việc nhà. Cái này lão giả là hắn nhận biết cái này đặc biệt đệ nhất thế giới cái yêu quái. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, Minh Thần là nó nhìn xem lớn lên đúng là hiểu rõ nhất Minh Thần tồn tại, cũng là cùng Minh Thần quan hệ mật thiết nhất tồn tại. Cho nên chuyện đương nhiên, Minh Thần muốn đem hắn chỗ vui vẻ người nói cùng đối phương nghe. Sát thực bất phàm. Dễ cây già hệ trải rộng toàn bộ thanh trì huyện đừng nói là nho nhỏ minh trạch, tại Minh Thần mang theo Lăng Ngọc bước vào thanh trì thời điểm, cây già liền đã là biết được Lăng Ngọc tồn tại. Ha 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 ha. Lời này ta thích nghe. Đợi chúng ta đại hôn, ta cho ngươi tới một thùng rượu ngon hát. Cây già, ta có thể cảm ơn ngươi, ngươi thật là biết làm việc. Này. Đại thiếu gia. Cách đó không xa, mấy cái hạ nhân nhìn thấy Minh Thần đối trong viện cây già cười ha ha, không khỏi có chút sát xúc địa hướng phía Minh Thần kêu lên đã nhiều năm như vậy, thiếu gia động kinh xem ra vẫn là không có tốt. Cái này đều gọi cái gì sự tình a, ta đẹp nhất tỷ tỷ, đang suy nghĩ cái gì đây? Tiểu diễm bông hoa trong sân nở rộ, giọt nước thuận cánh hoa rơi xuống. Nữ tử quét qua xưa nay tại trong quân đồ ảnh lạnh lùng kiên cường, mặc giữ mình màu đen thường phục, 3000 tóc đen choàng tại đầu vai, lặng lặng ngồi ở trong sân, nhìn xem chập chờn bông hoa. Thâm tư yên tĩnh, tuế nguyệt tinh tốt. Không biết khi nào, một đạo bóng người xuất hiện ở phía sau của nàng, cánh tay vụng trộm từ eo thon tế xuyên qua, ở sau lưng ôm lấy nàng. Khinh bạc cười nói theo hơi nóng cơn gió, thổi tới bên hai. Lăng Ngọc toàn thân chấn động, suy nghĩ hấp lại. Phát giác được người tới về sau, căng cứng thân thể lại trong nháy mắt buông lỏng xuống. Nương theo chi mà đến, nhưng lại là ầm ầm khiêu động nội tâm, còn có ửng đỏ bên mặt. Quá mức thân mật, lại làm nàng nhớ tới một chút tại trong buổi tối mới có thể làm sự tình. Yêu thương như nước dính liền, trải qua rất nhiều lần, nhưng lại giống nhau ban đầu lúc như vậy run sợ. Nàng nhẹ nhàng thở dài một ngụm, hướng phía Minh Thần nói ra, ta đang nghĩ, vận mệnh làm chân huyền kỳ. Hiện tại phát sinh hết thảy, đều phảng phất là huyễn mộng. Xuống núi Lăng Ngọc chỉ là nghĩ khoa khảo tiến Bắc cảnh thống quân, giết hết quân địch 10 vạn, lấy báo cửa nát nhà tan thủ không đội trời chung. Chỉ là gặp người này bắt đầu, hết thảy cũng thay đổi, vô luận là thiên hạ thế cục, vẫn là chính nàng, đều bị cải biến. Xuống núi trước đó, nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, chính mình sẽ phân liệt vương triều, không tuân theo thánh chỉ. Cũng không nghĩ tới, nàng sẽ như thế ưa thích một người, cho tới bây giờ. Đúng là muốn cùng hắn kết làm phu thê. Ha ha ha. Ngốc tỷ tỷ suy nghĩ thời điểm, luôn luôn có loại tương phản đáng yêu. Minh Thần cười cười, hướng phía Lăng Ngọc hỏi, như thế nào, cha mẹ ta nhưng có làm khó dễ ngươi? Lăng Ngọc lắc đầu, không có, bọn hắn đều là người tốt. Cố gắng cũng là bởi vì Minh Thần từ nhỏ không ngừng đề cao các giá trị nguyên nhân, Minh Thần cha mẹ thật xem như thời đại này khó được cha mẹ. Hoàn toàn không có nửa điểm phong kiến lớn gia trưởng đặc hữu ngạo mạn cùng uy nghiêm. Cùng Lăng Ngọc ở chung có chút hài hòa. Nói chuyện với Lăng Ngọc chưa từng hỏi thăm qua cái gì, chỉ là cùng với nàng trò chuyện một chút liên quan tới Minh Thần chuyện lý thú. Chính Lăng Ngọc sự tình, chỉ cần nàng không nói, đối phương cũng không sẽ hỏi. Nhưng là, Lăng Ngọc thẳng thắn vẫn là chính mình giới thiệu thân phận của mình. Nàng đầy đủ chân thành thành tâm, cũng không muốn che lấp cái gì. Phụ mẫu đều mất, gia đình vỡ vụn, tham quân giết người. Tại ban đầu ấn tượng qua đi, nàng cũng cùng bản đem chính mình đỡ ra. Trong dự đoán không thích ngược lại là không có. Lý Tuệ Hương nghe được nàng thân thế, chỉ là đầy mắt chiếu cố, ôn nhu ôm lấy nàng, nói nàng bị ủy khuất. Lão Minh lúc nghe nàng đại tướng thân phận về sau, càng là cả kinh toàn thân chấn động, nói thẳng tự mình hôn tiểu tử cũng xứng như vậy anh hùng nữ tử. Đệ đệ muội muội cũng rất thích nàng, cuốn lấy nàng giảng chút phía ngoài cố sự. Chỉ là ở chỗ này ngắn ngủi ở lại mấy ngày, Lăng Ngọc chính là bị cái nhà này tiếp nạp. Tất cả sầu lo hết thảy đều biến mất không thấy. Nàng lòng khẩn trương tự cũng dần dần khôi phục bình thản. Lăng Ngọc dựa vào Minh Thần, nhẹ giọng nói ra, nếu là có thể dẫn ngươi gặp sư phụ ta liền tốt. Gia đình vỡ vụn, sư phụ chính là nàng thân nhân, nếu như có thể mà nói, nàng thật rất muốn mang Minh Thần cùng sư phụ gặp được thấy một lần. Lăng Ngọc xuôi nam những ngày qua, cũng hướng sư phụ nơi đó đưa thư nhà. Chỉ là theo tình báo truyền đến, sư phụ của nàng đã không trên Du Sơn, ly khai đã nhiều ngày, cố gắng tại nàng vừa xuống núi không lâu, sư phụ của nàng liền đi. Cùng Minh Thần kết thân việc này, sư phụ cũng không nói gì, xem ra sư phụ là đồng ý đi. Minh Thần sờ lên Lăng Ngọc tóc, nói ra, ngày sau kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy. Mấy ngày nữa, Phùng Hiếu Trung một nhà sẽ tới một chuyến, làm Lăng Ngọc một phương gia trưởng, tham dự hôn sự của bọn hắn. Minh Thần dắt Lăng Ngọc tay đến, cười nói, đi thôi, tỷ tỷ, theo ta ra ngoài dạo chơi như thế nào? Tại Tiêu Hâm Nguyệt nơi đó, bọn hắn làm mưu tính thiên hạ, chinh chiến xa trường mưu sĩ cùng tướng quân. Nhưng là tại nhà này Hương huyện thành bên trong, bọn hắn bất quá chỉ là một đôi sắp sửa ký kết mỹ hảo nhân duyên nam nữ. Những cái kia phức tạp lễ pháp sự tình giao cho phụ mẫu đi làm liền xong rồi. Minh Thần bây giờ nghĩ năm cô nương này tay, đi đến cái này hắn từ nhỏ đến lớn trong huyện thành hẹn hò đi dạo một vòng, nói với nàng nói chuyện, chơi một chút, thưởng thụ cái này an nhàn tĩnh mịch thời khắc. Tây gia nói, tu tâm là tu hành, tùy thích nhân luân sự tình, đồng dạng cũng là tu hành. Chương 190, kết thân. Chương 190, kết thân. Nghe nói không? Nghe nói không? Minh phủ có việc hôn nhân.
A, ta nhớ được Minh gia tiểu tử cùng cô nương đều số tuổi không lớn a. Là lão đại trở về rồi sao?
Kia khẳng định đúng a. Ta ngày đó đều thấy Minh thần trở về. Khi còn bé kia tiểu tử còn ở nơi này náo qua đây. Thoáng chớp mắt đều đã lớn rồi. Chậc chậc chậc, đứa nhỏ này có thể tuấn lặng, nghe nói còn lên làm đại quan, không biết rõ nhà ai cô nương tốt như vậy mệnh. Năm trước ta nghe nói rõ phu nhân tìm không ít người nhà làm mối đây. Lão Minh đồng chí cũng không có tị ý cái gì. Trong nhà thối tiểu tử trưởng thành, sớm nên kết thân. Minh gia ở huyện này trong thành cũng coi là có mặt mũi nhân vật, việc vui cũng bắt đầu vội vàng bố trí. Minh thần bản thân cũng là rất có thanh danh, từ nhỏ dáng dấp đẹp mắt, có cá tính, về sau tiến vào triều đình làm tới quan. Cái này thỏa thỏa kim quy tế, cũng là trong thành rất nhiều cô nương tình nhân trong động. Bất quá thật đáng tiếc, trung quy là mộng nát. Tin tức lưu truyền tới, cũng là dẫn tới mọi người nghị luận ầm ĩ, trưởng quỹ, lên cho ta hai vỏ nữ nhi hồng, muốn tốt nhất kia một ngăn. Đương nhiên, hai người tiến vào tử quán, trong đó chợt nhẹ khắp công tử vô vô quầy hàng, cười nhẹ nhàng nói. Trong lúc nhất thời, tử quán lại là an tĩnh chút. Được rồi, kia trưởng quỹ nhuyễn miệng cười, vừa chuẩn bị nói chuyện, lại nghe được thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, vừa vặn đụng phải kia cười tủm tỉm người trẻ tuổi. "Tốt, Minh Thần, là ngươi a? Sao đến có rảnh đến ta nơi này? 7 năm trước, thằng danh con này thế nhưng là đem nơi này huyên náo long trời lở đất. Thời gian trôi mau, Bì Hài Tử đã thành danh chấn thiên hạ đại nhân vật. Tất nhiên là đến uống rượu lạc." Minh Thần khoát tay áo, cười nói, "Đừng nói nhảm, lên cho ta tốt nhất, ta biết rõ ngươi có tốt đồ vật." Ban đầu ở nơi này đoạn phù giao, náo động lên chút sự cố tới. Bất quá nơi này lưu trưởng quỹ là cái rộng thoáng người, hào phóng bỏ qua. Ngược lại là cảm thấy đứa nhỏ này linh khí, quỷ linh tinh quái, đối đãi Minh Thần có chút hiền lành. Cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Minh Thần thỉnh thoảng tới đây chơi, nghiên cứu một chút mới gia vị, căn dặn cái này trưởng quỹ gặp lại thứ gì kỳ lạ sinh vật, cần phải gọi hắn vừa gọi. Người cũng không phải muốn cùng tất cả mọi người đều trở thành địch nhân. Tương phản, muốn cùng đại đa số người đều trở thành bằng hữu. Chậc chậc chậc. Tốt tốt tốt. Sớm nghe trong thành truyền ra chút cái này tiểu tử tin đồn. Nhìn cách thật sự là trở về. Bên người cô nương này, nên là hắn nữa thích người đi đúng là cái xinh đẹp cô nương đây. Lư trưởng quỹ cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ là cười đáp ứng, ngươi coi như lên lầu trên các loại tốt à. Minh Thần cùng Lăng Ngọc hai người cũng không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt, chỉ là vội vàng đi lên lầu. Ngươi ở chỗ này vẫn rất có danh thanh a. Lăng Ngọc bốn phía nghe, có chút hăng hái hướng phía Minh Thần nói. Hắc, không có cách, nghĩ trước đây ta cũng là số một nhân vật đây. Minh Thần giơ tay lên, ngón tay cái chỉ chính mình, hoàn toàn không có nửa điểm không có ý tứ, có chút tự đắc giống như nói. Cùng ngươi giảng, ta phủ giao nhi trước đây thế nhưng là ở chỗ này giành lại tới. Nếu không phải là ta, cố gắng ta phủ giao liền rơi xuống người ta món ăn trong mâm đi. Minh Thần chọc chọc Tiểu Hồng điều đầu, cười ha hà nói: "Hừ, bất quá là phù giao đại tiên không có phát lực thôi, chỉ là phàm nhân, ta là sợ làm bị thương bọn hắn." Phù giao cũng không ưa thích nơi này, cánh chống lạnh, tựa hồ có chút bất mãn. "Thật sao?" Từ Lý Tuệ Hương nơi đó nghe không ít Minh Thần lịch sử đen tối, nhưng là, Sát Tinh Tỷ Tỷ vẫn là hai tay chống lấy cái cằm, con mắt sáng long lánh nhìn xem hắn, nhiều nói với ta nói: "Ngươi cũng làm qua cái gì chứ sao? Có liên quan tới hắn hết thảy tất cả, nàng đều nghĩ phải biết." Tuổi thơ của nàng là màu máu, là màu xám. Gặp đại biến về sau, mỗi ngày đều đang nghĩ lấy báo thù. Mỗi ngày đều đang luyện võ mạnh lên, buồn tẻ vô vị. Khách quan Chi Minh Thần cái này muôn màu muôn vẻ tuổi thơ, lại là hoàn toàn khác biệt. Cũng không thể trách, người này có thể trưởng thành hiện tại như vậy tự do tự tại bộ dáng, làm nàng hướng tới. Hắc. Minh Thần cười hắc hắc, vậy ta làm có thể nhiều, đầu tiên, trước tiên nói một chút năm đó danh chấn thanh trì phiên chợ thay đổi tuyến đường biến cố. Một người nói, một người nghe. Thời gian an tường mỹ hảo. Rượu đến lạc. Qua một lát, tiểu quan tiểu nhị nâng cốc nước cùng đồ ăn đã bưng lên. Khách quan, đây là chúng ta trưởng quỹ cố ý căn dặn ta cho ngài. Tiểu nhị không tự giác nhìn thêm Minh Thần một chút, chợt nói ra, ngài hai vị chậm dùng. Tốt tốt tốt. Tiểu nhị tối lui, Minh Thần mở ra vỏ rượu bị kín, trong khoảnh khắc thuần hậu mùi rượu đập vào mặt. Đến, nếm thử đi, tỷ tỷ. Minh Thần là Lăng Ngọc đổ đầy một chén, cười nói, biết ngươi rượu ngon, theo một ý nghĩa nào đó rằng, rượu này vẫn là ta giáo cái này lão lư nhượng đây này. Thật sao vậy ta có thể được nếm thử? Cơm nước no nê, hai người đi xuống lầu. Lăng Ngọc uống chút ưa thích rượu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tiểu diễm động lòng người, lại cứ nàng khí chất lại cứng cỏi, không hiện yêu mị, có loại mị cảm đặc biệt. Dẫn tới người bên ngoài không khỏi đưa tới mấy phần kinh diễm ánh mắt đại khái là như vậy thần tiên người, có thể bị Minh Thần dạng này người ưa thích à, trưởng quỹ, rượu ngon thức ăn ngon. Tay nghề tăng trưởng a. Minh Thần cười ha hả nói. Ha 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 kia là, ưa thích vậy cần phải lại đến a. Nhất định nhất định. Rượu này tiền. Tiểu tử, đến ta cái này bao ăn. Ta còn muốn ngươi tiền hay sao? Minh Thần cười khoát tay áo, đem một tờ màu đỏ thiệp mời đẩy về phía trước đẩy, không không không, lần này đến cho. Liền lấy cái này chống đỡ đi. Cũng phải tới a. Nhìn xem trong tay thiệp mời, lại nhìn một chút cầm tay đi xa hai người. Trưởng quỹ không khỏi có chút trong mắt, cười cười. Cái này tiểu tử, đúng là người rất đặc biệt ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ chậm chậm. Minh Thần nắm Lăng Ngọc tay, mười ngón đan sen, trên đường phố tùy ý dạo bước, giống như là theo gió phiêu lãng du vân, đảm nhiệm ngươi đồ vật, tự do tự tại. Lăng Ngọc cũng không cách nào hình dung tâm tình của mình bây giờ, nên là vui vẻ đi. Lần đầu gặp mặt thời điểm, nàng đối với Minh Thần cảm giác chính là dạng này. Hắn là tự do mây, có thể mang người theo hắn cùng nhau du dương tự tại, liền cùng hiện tại, phảng phất toàn bộ tâm nhi cùng thân thể đều trở nên nhẹ nhàng chút. Đại gia, ngài cái này kẹo cầu ta muốn lấy hết. Đi ngang qua cái bán kẹo cầu đại gia, trực tiếp ném cho đối phương một ngân nguyên bảo. Cũng mặc kệ đối phương đáp lại, chính là nhận lấy đối phương ghim kẹo cầu giá đỡ.
Lão đầu nhi trong tay bưng lấy tiền, ngơ ngác nhìn xem trẻ tuổi mỹ hảo một đôi người biến mất trong tầm mắt. Kịp phản ứng, lại là ngạc nhiên toàn thân run rẩy. Minh Thần một tay dẫn theo giá đỡ, lại tiện tay cầm một chuỗi mức quả cho bên người Lăng Ngọc, "Đến, tỷ tỷ." Lần trước hẹn hò, hắn nhớ kỹ Lăng Ngọc là ưa thích ngọt đồ vật. Lăng Ngọc nhận lấy Minh Thần đưa tới mức quả, há miệng ăn một cái, chua ngọt hương vị thuận bữa lưỡi tràn vào trong lòng. "Ăn ngon không?" Nữ tử trong tay cầm tham chúc, con mắt, lộ ra một vòng đẹp mắt tiếu dung đến, "Ăn ngon." "Tiểu Băng Hữu, nói cho ca ca nói, ca ca thê tử xem được không?" Đẹp mắt lời nói, "Ca ca liền cho ngươi cái kẹo cầu ăn." Minh Thần tiến đến mấy cái chơi đùa tiểu Băng Hữu bên người, lung lay trong tay giá đỡ, cười nhẹ nhàng nói, "Tỷ tỷ thật là dễ nhìn. Tỷ tỷ là ta đã thấy đẹp mắt nhất người." "Đẹp mắt đẹp mắt. Ca ca thê tử thật là dễ nhìn. Ta lớn lên cũng có thể cưới tỷ tỷ đẹp mắt như vậy người sao? Ca ca ta muốn kẹo cầu." Tiểu Băng Hữu không phải không thú vị đại nhân, cũng không biết Minh Thần cái này đẹp mắt ca ca. Thuận hắn ánh mắt nhìn lại, thấy được cầm trong tay kẹo cầu có chút xấu hổ tỷ tỷ. Lúc này mồm năm miệng mười nói, thế giới của bọn hắn rất đơn giản, ưa thích ăn ngon, ưa thích đẹp mắt, ưa thích chơi vui. "Ha ha ha, tốt a tốt. Tới tới tới, đều đều cũng có. Tiểu Bằng Hữu ngươi không có. Ngoại trừ ca ca, không ai có thể lấy được tỷ tỷ đẹp mắt như vậy người." Minh Thần phát ra kẹo cầu, có chút ngây thơ tới Tiểu Bằng Hữu cười đùa. Tiểu Bằng Hữu nhóm không biết được chính là, trước mắt cái này bị khen đỏ mặt ngượng ngùng tỷ tỷ, lại là tại kia bắc cảnh trên chiến trường khiến bắc liệt người nghe đến đã biến sắc ma đầu nhân đồ đón Tiểu Bằng Hữu nhóm các dạng ánh mắt, nghe bọn hắn hoặc là chân thành hoặc là bị mê hoặc tán dương, Lăng Ngọc không tự giác sờ sờ mặt. Cũng không biết rõ có phải hay không ảo giác của nàng, luôn cảm thấy Minh Thần tựa như là đang khoe khoang cái gì. "Nô, Minh Thần." Cho tới nay, nàng đều đối với mình đẹp không có cái gì rõ ràng nhận biết. Không tự giác hướng phía Minh Thần sáng giọng, chớ nói lung tung. Nửa là thẹn thùng, nửa là nũng nịu. Minh Thần chỉ là lôi kéo tay của nàng, cười đùa tại trong đường phố dạo bước. Thiện tay đem trên kệ kẹo cầu phát cái sạch sẽ. Cũ Dích Lao Thái Thái cầm trong tay kẹo cầu, kinh ngạc nhìn xem hai người trẻ tuổi rời đi. Vui sướng bầu không khí tựa hồ bị choáng nhuộm đến toàn bộ đường đi. "Đại ca, cái này ta muốn." "Tỷ tỷ, ngươi nhìn cái này cùng ta nương tử xứng hay không a?" "Đúng a, ta kết hôn a, đây là vợ của ta." "Tiểu ca, cái kia cho ta. Ta muốn cho nhà ta nương tử đeo đeo nhìn xem." Lãng mạn cơn gió đẩy người tự do ở trên đường phố ghé qua. Phá ra chi tử tùy ý ra bên ngoài vung lấy tiền tài, mua chút loạn thất bát tao đồ vật. Lăng Ngọc cảm giác Minh Thần hôm nay giống như cũng có chút kỳ quái, tựa hồ quá phấn khởi, quá tản mạn tùy tính. Bất quá, ngược lại là cũng không xấu. Nghe được Minh Thần nói, "Vợ, nương tử," như vậy, Lăng Ngọc chỉ cảm thấy này là phảng phất rơi vào ngọt ngào trong động, mỹ hảo không được. Nàng muốn gả cho người này á? Nên là tốt đẹp dường nào, cỡ nào làm cho người chờ mong đâu. Vùng ngoại ôm một chỗ đồng cỏ nhỏ, ôn nhu cơn gió thổi lất phất người khuôn mặt, cỏ xanh như sóng lớn trên dưới cuộn cuộn, mấy đóa hoa nhỏ xen vào nhau mở ra, theo gió chập chờn ở đây có thể nhìn thấy sáng sủa bao la bầu trời, nhìn thấy phiêu đãng du vân. "Ta khi còn bé thường xuyên đến nơi này chơi. Đây là căn cứ bí mật, hiện tại ta đem nó chia sẻ cho người nhà." Minh Thần đảo mắt nhìn xem Lăng Ngọc, cười híp mắt nói. Minh Thần hồi nhỏ cũng là hài tử vương, đi theo phía sau một chuỗi tiểu đệ loại kia. Chỉ là hiện tại, tất cả mọi người đã trưởng thành, Minh lão gia cũng cùng đám tiểu đồng bạn có một tầng thật mỏng dày bức tường ngăn cản. Cảnh con người mất, không còn năm đó. "Tốt." Minh Thần lung lay trong tay chơi rượu, hướng phía Lăng Ngọc hỏi, "Chơi qua cái này sao?" Lăng Ngọc lắc đầu, "Chưa từng." "Ha ha ha, kia ta giáo tỷ tỷ chơi đùa." "Tốt. Nay thiên phong không tệ, không lớn cũng không nhỏ." "Ai, làm sao rơi mất?" "Tỷ tỷ, người quá đại lực." "Điểm nhẹ, chấm một chút. Kéo trở về kéo một phát, đừng nóng nội." "Tỷ tỷ, người chạy cũng quá nhanh." "Ha ha ha, bay lên á." "Thân đệ, ngươi nhìn, bay thật cao a." An Tĩnh Thảo nguyên thỉnh thoảng truyền đến nam nữ trẻ tuổi cười nói, chơi diều đáp lấy cơn gió cao cao phi lên bầu trời. Lăng Ngọc trong tay nắm tuyến, ngửa đầu chuyên chú nhìn xem bầu trời. Chính mình cũng không có phát giác, chính mình trên mặt treo kia cởi mở tùy tiện cười, tựa hồ chỉ có tại Minh Thần trước mặt lúc, nàng mới có thể như thế. Sinh hoạt ngoại trừ gánh vác cừu hận cùng tâm nguyện, còn có nhất bình thường, trực tiếp nhất, đơn giản nhất vui vẻ. Chơi diều bay càng lúc càng chẳng cao, đều biến thành một cái điểm nhỏ. Trên cơ bản đã không cần Lăng Ngọc đến khống chế. Đương nhiên, trước mắt trời đất quay cuồng, nàng bị người ôm lấy vòng eo, khống chế không nổi cân bằng, cả người té lăn quay trên thân thể người kia, ánh mắt trời đất quay cuồng, cũng từ ở giữa bầu trời cao cao chơi diều, rơi xuống người trước mắt trên thân. "Tỷ tỷ, vui vẻ sao?" Người kia sáng tỏ hai con ngươi bên trong hào quang lưu chuyển, phản chiếu lấy khuôn mặt tươi cười của mình. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình trệ, quanh mình thanh âm đều đi xa. Lăng Ngọc bình tĩnh nhìn xem hắn, không tự giác mặt đất gò má phím hồng, nhịp tim cũng càng thêm nhanh một chút. Dây diều thoát tay, lại không thụ khống chế, cao cao bay lên bầu trời. "Minh Thần." Lăng Ngọc cũng không trả lời Minh Thần tra hỏi, chỉ là duỗi ra tay đến, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của hắn. "Trời làm chăn, đất làm chiếu." Du vân điểm xuyết lấy mỹ hảo thế giới, gió mát thổi lên nữ tử mấy sợi vai phát. Nam nữ trẻ tuổi nằm trên đồng cỏ, nóng bỏng tình cảm tại trong lồng ngực tuôn chảy, hô hấp càng thêm tiếp cận. Hết thảy đều mỹ hảo phảng phất trong bức tranh. "Minh Thần." Lăng Ngọc tốt ưa thích như bây giờ thời khắc, nàng đem đầu rơi vào Minh Thần trên lồng ngực, lặng lặng nghe tim của hắn đập, nhẹ giọng nói ra, "Chờ chiến tranh kết thúc, chúng ta liền đợi cho thiên hạ thái bình." Nàng cùng hắn tá giáp quy điển, sinh nhi nữ, mỗi ngày có thể như thế yên tĩnh tùy tính nằm trên đồng cỏ, nhìn bầu trời du vân, chơi diều, nên là thật đẹp sự tình. Bất quá quân cờ còn không có cắm xong, cũng là bị bên người này đánh gãy thi pháp. "Tỷ tỷ, công việc là công việc, sinh hoạt là sinh hoạt, không cần đợi đến chiến tranh về sau, chúng ta suy nghĩ gì thời điểm ra chơi, ra hẹn hò, liền cái gì thời điểm ra." Minh Thần nhẹ vỗ về nữ tử tóc, tiếng nói ôn nhu, đừng đem mỹ hảo đều giao cho tương lai. Minh đại nhân cùng Lăng tướng quân muốn kết thân, tin tức này đã là chuyển vào Tiêu Hâm Nguyệt bên này quan lại đoàn thể bên trong. Có người vui vẻ có người buồn. Bọn hắn một cái chủ quân một cái chủ chính, đều không nhỏ địa vị cùng danh vọng. Minh thần từ Tiêu Hâm Nguyệt phản bội chạy trốn bắt đầu liền một đường chịu đựng nàng, hiện tại chỗ đi đường chính là về phần tương lai cách cục cũng là hắn quy hoạch. Lăng Ngọc thì càng đơn giản, mang theo 20 vạn quân tìm tới, có thể nói là Tiêu Hâm Nguyệt trước mắt trọng yếu nhất lập thân gốc rễ. Lăng Ngọc làm đại tướng, tự nhiên cũng là trong quân đệ nhất nhân. Mọi người không nghĩ tới kia Bắc Cảnh Đô tể tướng quân đúng là một nữ tử, càng không có nghĩ tới nàng sẽ cùng Minh thần ký kết nhân duyên. Hai người này tiến đến cùng một chỗ đi, nếu là giáp tâm hại người, đem Tiêu Hâm Nguyệt kéo xuống biến thành người khác cũng chính là há hốc mồm sự tình. Cũng may hai người này đều không phải là ưa thích kết đảng người, nhất là Minh thần, Văn thần không kết đảng, trên cơ bản không có quá lớn uy hiếp. Bất quá bây giờ hai người kết thân, cũng coi như là kết một cái nhất bền chắc không thể phá được đảng. Mấy ngày gần đây, Tiêu Hâm Nguyệt đã là nhận được mấy cái có liên quan tới việc này tấu chương. Vân Trinh cái kia kỳ quỷ thiếu niên, cũng không cố Minh thần dịu dắt tri ân, hướng Tiêu Hâm Nguyệt để điểm việc này. Bất quá, có lẽ là Tiêu Hâm Nguyệt vương đạo càng thêm thuần thục, uy nghiêm ngày càng hưng thịnh, Kim Lân Dược Thiên môn sự tình làm cho người rung động. Bọn hắn chỉ coi Tiêu Hâm Nguyệt là một vương giả, là lãnh tụ, lại chưa từng coi nàng là thành một nữ tử. Chỉ có bên người nàng mấy cái từ nhỏ theo nàng đến lớn nha hoàn, cố gắng có thể chạm đến mấy phần tâm sự của nàng đêm, Xuân Nhã bưng một mâm đựng trái cây đi vào Tiêu Hâm Nguyệt thư phòng. Thời gian vội vàng, từng cái bộ môn thua chiêng gõ chống công việc, rất nhanh. Nàng điện hạ liền đem leo lên vân đài, chiêu cáo thiên hạ, trở thành một cái danh chính ngôn thuận vương giả. Bất quá, Xuân Nhã lại có thể cảm nhận được, điện hạ những ngày qua, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy vui vẻ. Nguyên nhân vì sao đâu? Tại không xa một cái khác huyện thành, đăng cơ đại điện chuẩn bị đồng thời, một cọc thần tiên quyến lữ hôn sự cũng tại khua chiêng gõ chống chuẩn bị. Xuân Nhã là toàn bộ hành trình người chứng kiến Tiêu Hâm Nguyệt cùng Minh Thần ở giữa tình nghĩa biến hóa người. Nàng thấy tại kinh thành Hương Mãn lâu lần đầu gặp về sau, tự mình hậm hực điện hạ biến hóa, nàng thấy cùng nhau đi tới vị kia Minh đại nhân đối với tự mình điện hạ ảnh hưởng. Tiêu Hâm Nguyệt xưa nay không từng như thế thân cận một vị khác phái, cho dù là cái gì đều không có làm rõ, Xuân Nhã cũng rất rõ ràng Minh Thần đối với Tiêu Hâm Nguyệt mà nói ý vị như thế nào. Nếu như điện hạ đời này có một lòng duyệt người, cái kia có thể là vị kia lang thang ngạn lớn, nhưng lại có thể cải biến thiên hạ Minh đại nhân. Điện hạ, Phùng đại nhân bọn hắn đã đi Minh đại nhân bên kia. Càn nguyên trong lịch sử là đi ra nữ đế không giả, nhưng là nhưng từ không nghe nói nữ đế muốn cùng cái khác nữ tử cùng giả một người tin tức. Xuân Nhã giờ phút này là có thể nhìn trộm đến mấy phần tự mình điện hạ tâm tư. Ân. Hoàng nữ lặng lặng nhìn xem văn kiện trong tay, tựa hồ đối với việc này cũng không để ý, chỉ là tùy ý lên tiếng. Chỉ là ánh mắt tại trên trang giấy lưu chuyển, một nhóm lại là nhìn 5 lần. Nàng nhạt tiếng nói, quà tặng đưa đi rồi sao? Xuân Nhã lung lay thân thể, chợt gật đầu, ân. Tiêu Hâm Nguyệt khoát tay áo, đi xuống đi. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Tiêu Hâm Nguyệt buông xuống trong tay giấy viết thư, hướng nàng cười cười, không sao. Tình cảm sự tình cỏ dại sinh trưởng tốt, nhưng nàng không tì vết đi sửa cả. Minh Thần cùng Lăng Ngọc có lẽ là công việc, sinh hoạt là sinh hoạt, nhưng đổ ý dựa Tiêu Hâm Nguyệt mà nói, sinh hoạt chính là công việc. Nàng có rất rất nhiều nguyện vọng cùng lý tưởng cần phải đi hoàn thành. Chính nàng tâm tư, chỉ ít. Đợi đến còn tại Cố Đô về sau đi. Bản thân nàng làm sự tình chính là xưa nay chưa từng có sự tình, như vậy cái khác cũng không cần đi xem từ xưa đến nay sẽ hay không có. Thời gian vội vàng đi qua, những ngày qua, Minh Thần ngược lại là qua rất tiêu sái. Chuyện gì mặc kệ, chính là chơi, ban ngày chơi, ban đêm càng chơi. Một cái khác thời đại đồ ngọt bơ bánh su kem làm lại làm, đồ ngọt đại sư Lăng Ngọc đối với cái này tương đối quen lạc. Làm ra trưởng lão Minh đồng chí ngược lại là bận rộn quá sức. Tháng 8 19, nghi gả cưới. Hôm nay toàn bộ thanh trì huyện tựa hồ náo nhiệt chút, bên ngoài chiêng trống vang trời, màu đỏ dây lụa theo gió tung bay, mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng, nghị luận ầm ĩ nói gần đây lớn nhất chủ đề. Minh gia đại thiếu gia muốn kết hôn. Trong phủ dán thiếp giấy đỏ, treo đèn lồng đỏ, liền liền cây giả cảnh trên đều quấn màu đỏ bằng rùa, một mảnh vui mừng hớn hở chi cảnh. Hôm nay Minh phủ phá lệ náo nhiệt, ăn uống linh đình, ngược lại là tới không ít người. Minh thần nhận biết, không quen biết, đều mang theo chút quà tặng đến nơi này. Có chút là từ quý thủ bên kia tới quan viên, thậm chí huyện lệnh cũng đều đến đây. Tất cả mọi người biết được, Minh thần người trẻ tuổi kia không đơn giản, tại điện hạ trước mặt phân lượng không hề tầm thường, chính là cải biến người trong thiên hạ, ở trước mặt hắn lộ cái mặt, nói hai câu lời chúc phúc, đây chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lại còn lại thì là Lão Minh tại bản địa một chút hảo hữu thân bằng. Lão Minh đồng chí tại biết hiểu Lăng Ngọc thân phận, Minh thần tại kinh đô làm qua sự tình. Về sau, liền đã tê. Tiểu tử so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Về sau những quan viên này, còn có Phùng Hiếu chung vợ chồng. Hắn cũng từ bỏ vùng ấy, liền cùng người bình thường, làm như thế nào ứng đối liền ứng đối như thế nào. Minh thần kỳ thật không ưa thích loạn thất bát tao lễ nghi phiền phức, hắn cho rằng hôn nhân là vì đạt được phụ mẫu chúc phúc cùng cho lẫn nhau một cái hứa hẹn, cũng không phải là vì biểu hiện ra khoe khoang thứ gì. Lăng Ngọc tất nhiên là thuận hắn, nàng chỉ để ý hắn. Hôn lễ của bọn hắn tuy nói muốn tham gia không ít người, nhưng là quá trình lại đơn giản, hết thảy giản lược, cũng chính là chiêng trống vang trời, đơn giản nên cái hôn, bái cái đường, xử lý cái tiệc cưới. Trên yến hội, ăn uống linh đình, mọi người hoặc là thành tâm hoặc là khách sáo nói lời hữu ích đúng lúc này, ngoài cửa đi vào một đội nhân mà đến, cầm đầu gã sai vặt cao giọng hô hào, điện hạ có chỉ. Tiêu Hâm Nguyệt còn không có chính thức đăng cơ lên ngôi, cho nên vẫn như cũng là xưng là điện hạ. Nhưng là tất cả mọi người biết được, tại cái này tây cảnh, cái này điện hạ cùng bệ hạ kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Trong lúc nhất thời, yến hội bên trong đám người an tĩnh chút, cùng nhau đứng dậy, hướng phía cái kia một đội nhân mã không mình hành lễ. Kia gã sai vặt bốn phía mắt nhìn, trong tay bưng lấy vải vóc, hồ
hôm nay là triều ta quang cốt Minh đại nhân cùng lăng tướng quân ngày đại hỷ, bản cung chính vụ bận rộn không cách nào đích thân tới, liền chúc phúc lễ vật, nguyện liền cành gắn bó, bạch thủ giai lão. Đưa tặng chân bảo Dạ Minh Châu 2 viên, đưa tặng lưu kim khổng tức đăng 1 chiếc, đưa tặng tam bảo ngọc như ý 1 đôi. Hắn mỗi hô một tiếng, liền có thi lễ phẩm tại quanh mình mọi người hâm mộ ánh mắt bên trong bị chuyển vào trong việc tới. Những này đồ vật chân không chân quý khác nói, hắn ý nghĩa tượng trưng cũng đã đủ rồi, đây chính là điện hạ tặng, bốn bỏ năm lên cùng hoàng đế tặng cũng không có gì khác biệt. Bao lớn mặt mũi a. Giờ này khắc này, mọi người đối với Minh Thần tại Tân Triều bên trong địa vị, ở trong mắt Tiêu Hâm Nguyệt trọng lượng, lại là có càng thêm rõ ràng nhận biết. Đa tạ điện hạ. Lão Minh đồng chí lung lay thân thể, vội vàng cung nửa mình rồi đến, tiếng nói run rẩy điệu tạ ơn nói. Đa tạ điện hạ hậu ái. Minh Thần cái này đổi mới hoàn toàn lang mua quan bán tức là cũng không cần trường, còn mang theo nhẹ nhõm cười, hướng phía kia đưa tin quan viên chắp tay. Ai nói kia quan viên lại là nhướng mày, tựa hồ biết được Minh Thần sẽ như vậy nói, lại nói ra, điện hạ có chỉ. Minh đại nhân biết được bản cung hậu ái ngươi liền có thể, mong rằng mau mau về triều, phụ tá chính sự, chớ có lời biếng. Minh Thần đáng người. Chương 191. Động phòng hoa trúc, thiếu một nữ chủ. Chương 191. Động phòng hoa trúc, thiếu một nữ chủ. Chúc mừng Minh đại nhân đại hôn, ta chủ là Nam Vương thị, đặc mệnh ta đến là đại nhân đưa lên hạ lễ. Hoàng nữ đưa xong lễ, lại tới mấy cái đầu mang khăn cột đỏ người, bọn hắn đồng dạng hướng phía Minh Thần hành lễ, có chút cung kính nói. Trừ ra những cái kia nhao nhao hỗn loạn lợi ích, trở về bản chất nhất đồ vật. Minh Thần gọi Vương Huệ một tiếng đại ca, Vương Huệ cũng nhận giữa bọn hắn tình nghĩa. Minh Thần ly khai Tiêu Giao Thành lúc đối phương lời nói cũng là nghiêm túc, Minh Thần muốn kết thân, hắn tất nhiên là sẽ thủ thành tín cũng đưa tới một phần hạ lễ. Bất quá, sợ Minh Thần khó xử dẫn phát rối loạn, ngược lại là cũng không nói rõ thân phận của mình. Minh Thần chắp tay, cười nói, đa tạ đại ca. Lui tới tân khách cũng thật nhiều, địa phương thân hữu cùng Tiêu Hâm Nguyệt phương diện quan viên sẽ lẫn, thường có chút kẻ không quen biết. Một chút người hữu tâm nhìn nhiều mấy lần, nhưng cũng không mảnh cứu đoàn người này đến ngược lại là cũng không có gây nên cửa ải quá lớn chú. Nếu để cho người bên ngoài biết rõ, Minh Thần kết thân, không đơn thuần là điện hạ tới tặng lễ ăn mừng, liền liền xa như vậy tại ở ngoài ngàn dặm một cái khác loạn thế Tiêu Hùng cũng tương tự tới đây tặng lễ, không biết nên nghĩ thế nào. Kế hai vương tranh giành về sau, lại tới nhị vương ăn mừng. Thời gian dần dần muộn, hôn lễ trên cơ bản đã kết thúc đến cuối cùng giai đoạn, tiệc cưới ăn cơm, mọi người lẫn nhau nói khách sáo mời rượu, ăn uống linh đình. Minh Thần đối với những người này lại là hào hứng không lớn, đơn giản uống hai chén, chính là giả bộ như say ngã cáo từ đi tìm tân nương tử. Chuyện còn lại thì toàn quyền giao cho lão Minh đồng chí phụ trách động phòng hoa trúc, ai nhàn không có chuyện đặt vào đẹp bước lên bong bóng ngốc tỉ tỉ mặc kệ, cùng những này nhận đều không nhất định có thể nhận ra mấy người khoác lác. Minh phủ huyên náo cực kỳ, đủ loại giai tầng đám người tại trong đại viện liên hoan, hồ ăn biển nhét, ăn uống linh đình. Nhưng là mặt khác một cái gian phòng, lại là phá lệ yên tĩnh. Nến đỏ chập chờn, phụ dung trường ấm, trên chiến trường giết người không chớp mắt nhân đồ buông xuống đao kiếm, mặc một thân áo đỏ, che kín đỏ khăn cô dâu, lặng lặng ngồi tại vui trước giường. Buồn bực ngán ngẩm chơi lấy ngón tay chờ lấy cái kia tâm nhận người, nàng tại hôm nay đem cùng hắn ký kết nhân duyên, lẫn nhau quấn quanh cả đời. Thời gian tại thời khắc này lưu chuyển cực kỳ dài lâu. Nàng chờ mong vừa khẩn trương, nhớ lại bọn hắn lẫn nhau quen biết hiểu nhau mến nhau mỗi một cái mỹ hảo trong nháy mắt. Kẹt kẹt. Mông lung khăn cô dâu che lấp khuôn mặt, nhưng là làm cường đại võ giả, ngũ giác là 10 phần nhạy cảm. Cơn gió quét, Lăng Ngọc rất rõ ràng cảm nhận được có người tiến vào gian phòng. Một chút xíu hướng nàng tới gần, ngồi ở trước mặt hắn. Cách màu đỏ khăn che mặt, nàng có thể mông lung có thể nghĩ người hình dáng. Nàng rất rõ ràng, cái này thời điểm người tiến vào sẽ là ai. Bịch, bịch. Nàng có thể nghe được chính mình trái tim gia tốc khiêu động thanh âm. Minh Thần mặc một thân hỉ khí tân lang quan áo bảo, đẩy cửa ra, vừa nhấc mắt, chính là thấy được kia vui giường bên cạnh ngồi ngay ngắn người. Lần đầu gặp đến nay bất quá một năm mà thôi, khi đó Minh Thần cũng không nghĩ tới, góc đường gặp gỡ nóng lên tâm địa áo đen, huynh trưởng sẽ ở cái này chập chờn nến đỏ chiếu rọi bên trong chờ hắn vì nàng xốc lên khăn cô dâu. Minh Thần tiến lên mấy bước, đi tới màn trướng trước mặt, ngồi xuống mỹ nhân bên cạnh thân. Đoán xem ta là ai? Hắn không có xốc lên khăn cô dâu đến, ngược lại là hướng phía trước đụng, chống đỡ Lăng Ngọc đầu, cười híp mắt nói, ta đoán ngươi không phải người tốt. Quen thuộc khí tức đập vào mặt, Lăng Ngọc không khỏi cười âm thanh. Người này, đều cái này thời điểm, còn muốn cùng nàng cười đùa. Ngay sau đó, khăn cô dâu bị để lộ, đập vào mi mắt chính là thấy được kia mặt mày con người xấu. Thật đẹp. Minh Thần buông xuống trong tay khăn cô dâu, nhìn xem trước mặt mỹ nhân, nhìn xem đối phương kia ánh mắt như nước long lanh, cũng thất thần một lát, không tự giác cảm thán. Ngốc tỷ tỷ hôm nay là hảo hảo vẽ lên trang dung, cũng không thấy nữa nửa điểm bình thường kia cứng cỏi anh khí bộ dáng, khuôn mặt trắng nõn, hai con ngươi như làn thu thủy dập dờn, mềm mại đáng yêu không được, lông mi nháy nháy. Phảng phất là biết nói chuyện óng ánh hai con ngươi phản chiếu lấy Minh Thần mặt, bên trong ẩn chứa tình nghĩa, phảng phất có thể khiến người ta xa vào đi qua. Ai có thể nghĩ tới chứ? Mỹ nhân này là phía trên chiến trường kia vạn người chớ địch giết người đồ tể. Thanh lâu cỡ nào xinh đẹp, khuynh thành tuyệt luân, dẫn tới vô số tài tử vì đó nghiêng đổ hoa khôi giai nhân, tại như vậy mỹ nhân trước mặt sợ là cũng mất ba phần nhan sắc đi. Hắn dò xét xuất thủ đến, nhẹ nhàng đặt ở Lăng Ngọc bên mặt bên trên, phảng phất là tại đụng vào cái gì mỹ hảo tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, vợ của ta, thật là dễ nhìn. Phu quân. Hoàn cảnh như vậy, Lăng Ngọc tựa hồ có chút không quá thích ứng thân phận biến hóa, xinh xắn khuôn mặt nhiễm lên mấy phần đỏ ửng đến, ngôn ngữ vỡ vụn. Lần đầu gặp lúc hiếu kỳ, ở chung về sau ỉ lại, tình thâm ngày soạn, tim đập thình thịch. Lại đến bây giờ áo cưới trong cải, mây đỏ đầy mặt, cuối cùng là cho phép hắn. Ai nương tử? Kỳ hỉ, tỷ tỷ, cuối cùng là gọi ta một tiếng này phu con đi. Tuy nói khoái hoạt sự tình đã làm nhiều lần, nhưng đây là Lăng Ngọc lần thứ nhất như thế gọi hắn. Minh Thần cảm giác cũng có chút kỳ diệu, nhìn xem xấu hổ ngốc tỷ tỷ, cũng không ngưng cười, trên mặt có chút tự ác. Hắn vui đùa,
thư giãn rẻ trừng trương bầu không khí. Làm người hai đời, như thế lần đầu kết thân. Nó như thế nào đây? Minh Thần cảm giác cũng rất kỳ diệu, có lo lắng, có vui vẻ. Cùng ưa thích người ký kết nhân duyên, đây là đáng giá vui vẻ sự tình. Minh Thần nhìn như có chút lang thang tùy tính, phong lưu đa tình, nhưng bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều có chút không bị thế tục hiểu chủ nghĩa lãng mạn. Người cũng không phải là nhất định phải kết thân, nhưng nếu là kết thân ký kết cả đời duyên phận, kia nhất định là lẫn nhau ưa thích đến không được. Mơ mơ hồ hồ, bởi vì các loại áp lực mà chịu đựng cùng một chỗ, kia là đối lẫn nhau không chịu trách nhiệm. Lăng Ngọc Kiều giận giống như trừng trước mặt cái này cần ý người một chút. Bất quá vui sướng chuyển tới, nàng cũng có chút không cách nào tự đè xuống. Tỷ tỷ có đói bụng không nha? Dù sao ngốc tỷ tỷ tại nơi này chờ một đoạn thời gian. Minh Thần đụng lên đến điểm nhẹ hạ mỹ nhân môi, ấm giọng hỏi. Không đói bụng. Minh Thần cười đùa nói, vậy ta đói bụng, ta vội vã gặp vợ của ta, không có cùng bên ngoài những cái kia ra hỏa ăn cơm uống rượu, chúng ta cùng một chỗ ăn chút đồ vật đi. Sau đó là việc tốn thể lực, không ăn nhiều điểm đồ vật, bổ sung năng lượng sao có thể đi đâu? Ăn no rồi cơm, mới có lực khí vận động. Hắn lôi kéo Lăng Ngọc tay, đi tới trước bàn. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ, Minh Thần dẫn theo đũa, kẹp phần cơm đồ ăn đến, hướng phía Lăng Ngọc nói, đến, há mồm. Thân mật cử động khiến xưa nay tự lập kiên cường ngốc tỷ tỷ có chút luống cuống đan môi khép mở, đũa nhẹ nhàng tại nàng bên môi đè ép ép, tựa hồ nhiều hơn mấy phần không hiểu ý vị. Dương mắt chính là thấy được người kia cười xấu xa. Chúng ta uống rượu. Minh Thần lung lay chén rượu, hương thuần tiểu khí đập vào mặt. Lăng Ngọc rượu ngon, cũng cùng Minh Thần uống rất nhiều lần rượu, nhưng là lần này lại không quá đồng dạng, lẫn nhau cánh tay vần quanh, con mắt phản chiếu lấy bộ dáng của đối phương, đem rượu trong tay nước một chút xíu nhấp tiến bên môi, chảy đến trong lòng, choáng nhâm ra, tựa hồ ở trong lòng tản ra đốt người nhiệt lượng. Rượu ra môi. Ai nha. Say. Lăng Ngọc nhưng cho tới bây giờ không nhìn thấy Minh Thần say quá. Lần này một chén rượu vào trong bụng, cái này kẻ xui xẻo mà lại là danh mánh cười, sốc nổi biểu diễn lấy, tỷ tỷ, đến canh giờ, chúng ta ngủ đi, động phòng hoa trước, tiếp xuống nên làm cái gì đây? Đồ đần đều có thể đoán ra người xấu này suy nghĩ cái gì. Lăng Ngọc, hôm nay thời gian là đặc thủ. Lăng Ngọc tựa hồ cũng có chút không cách nào khống chế tình cảm của mình, tim đập phá lệ kịch liệt. Hô, một hơi mà thổi tắt đuốc hoa nhảy vọt đèn đuốc. Minh Thần thân thể cường kiện, thị lực cũng vô cùng tốt, ban đêm gian phòng yên tĩnh. Hắn có thể nhìn thấy ngốc tỷ tỷ ngượng ngùng khuôn mặt, thấy nàng rộng lớn ý chí. Lăng Ngọc đã rất lâu không có mặc nam trang, cũng đã lâu không có khi dễ thuộc về bọn hắn cộng đồng tài sản. Cũng không biết rõ có phải hay không Minh Thần ảo giác, trải qua hắn thời gian dài như vậy cố gắng, nên là trưởng thành một chút đi. Không biết do ngốc tỷ tỷ cúi đầu xuống, có thể hay không trông thấy mũi chân của mình. Minh Thần từ đầu đến cuối đều là to lớn giáo phái, bình thiên hạ giáo phái người đều là dị đoan. Tối nay chú định bất phàm, mọi người hưởng thụ hòa bình thời điểm, lại là có chí lên. Lăng Ngọc là một chắc tuyệt chi tướng, càng am hiểu dựa vào địa thế lấy thủy lợi mà công. Trong đêm gió nổi mây phun, đột nhiên hai quân chiến lên. Mưa to như chút nước, hồng thủy vỡ đê, che mất rừng cây, vỡ tung thành trì. Trong lúc nhất thời, tướng quân lại là quá sợ hãi, binh bại như núi đổ. Tiểu Hồng Điểu đứng nghiêm một bên, một thân đỏ tươi cùng hôm nay thời gian ngược lại là cách ngoại tướng phối, thấy hai quân giao chiến, ngươi tới ta đi, không khỏi vì đó vô an tán dương, hận không thể gia nhập trong đó. Pháp lực lưu chuyển, thân hình lưu chuyển. Ngân nguyệt tung xuống nhàn nhạt quang huy, rơi vào chim nhỏ trên thân. Không biết khi nào nho nhỏ chim chóc thân hình phóng đại, dần dần biến thành mặt khác một bộ dáng. Tóc dài màu trắng theo gió tung bay. Trước đây kia không cách nào tiêu dấu vết lông vũ cùng hai cánh, lại là đã huyễn hóa thành bóng loáng trắng non cánh tay cùng hai chân. Nàng hài lòng tại thân thể của mình quanh mình sờ lên, âm thầm nhẹ gật đầu. Học tập lâu như vậy, không sai biệt lắm, cũng nên là thời điểm đi. Nghĩ cái gì biện pháp đâu? Ngoài trăm dặm, quý thủ. Gần đây thành thị càng thêm huyên náo, quanh mình mấy cái châu quận cùng thành thị cũng tới người. Nữ đế sắp đăng cơ lên ngôi, cái này đại thế đã tạo đi lên, không cách nào đình chỉ. Tiêu Hâm Nguyệt hiện tại liền xem như không muốn làm vương, quanh mình quận huyện cùng thần tử cũng là không chính xác. Quý thủ tòa này không có tiếng tăm gì phát dục mấy năm thành thị, sắp danh chấn thiên hạ, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Giờ phút này tới này tòa thành thị đám người, có là vì thấy kia thanh danh tại ngoại nữ đế lên ngôi là vương phong hái, có thì là giấu trong lòng mục đích khác đêm, trăng như lưỡi câu, gió đêm lạnh lẽo. Kết thúc một ngày công tác, Tiêu Hâm Nguyệt duỗi lưng một cái, từ trên ghế đứng lên, đi tới bên cửa sổ, dương mắt trông về phía xa. Cơn gió thổi vòng quanh màu xanh lá lá cây trên không trung bay múa. Hôm nay là kia tay ăn chơi đại hôn thời gian, đối phương hiện tại đại khái cũng nhận nàng tặng quà đi. Ngược lại là quên dặn dò. Lăng Ngọc là một cường tướng, trên chiến trường vạn người chớ địch, nên là có lực lượng cường đại. Minh Thần lại là một nhu yếu thư sinh, mặc dù sẽ chút kỳ quỷ thủ đoạn, nhưng hắn bản thân đại khái là nhu nhược. Cũng không biết Lăng Ngọc có thể hay không thông cảm Minh Thần, chớ có hỏng thân thể của hắn muốn. Việt Dương Thành. So với Thanh Châu một mảnh tường hòa, vui vẻ phồn vinh chi cảnh, nơi này là mấy trăm năm chính trị kinh tế trung tâm lại là hoàn toàn khác biệt một bộ cảnh tượng. Mây đen che trời, gió nổi mây phun, ngày xưa đường phố phồn hoa gần đây cũng muôn khả la tước, vãng lai người đi đường trên mặt khó gặp tiêu dung. Xa vào tại phú quý sinh hoạt, lại thế nào chỉ độn đám người, hiện tại cũng dần dần phân biệt ra một chút mùi vị tới. Trước Vương Băng chết bất quá 4 tháng, Tân Vương lại truyền ra nhường ngôi mà nói. Từ Tiên Vương chết, nhị hoàng nữ trốn đi, Tân Vương vào trô đến nay, kinh đô mọi người một mực đối với nào đó tặc cướp đoạt chính quyền mà nói giữ kín như bưng. Hiện tại, đẩy ra mây mù, hết thảy tựa hồ cũng bị sáng loáng bày tại trên mặt bàn. Hiện tại nếu là còn nhìn không ra kia quyền nghiêng triều chính quốc trượng giấu cỡ nào tâm tư lời nói, vậy liền có thể đập đầu chết. Ngày gần đây lòng người bàng hoàng, nguyên quán là nơi khác bách tính đều đã ly khai kinh thành. Lúc đầu Càn Nguyên hình thức liền hỗn loạn tương mừng, phương Nam phản quân khí thế hung hung đến nay không có tiêu diệt. Mặt phía Bắc còn có địch quốc nhìn chằm chằm. Tại cái này trong lúc mấu chốt, kia quốc tặc chứa cũng không chứa, trực tiếp cướp đoạt thần khí, thế tất sẽ dẫn tới thiên hạ đại loạn. Qua chút thời gian, thiên hạ binh mã tề tụ tại đây. Bất luận kết quả như thế nào, tầng dưới chót người chúng quy là tại vận mệnh bên trong chìm nổi, không nhìn nổi ngày mai hy vọng. Đồng đại nhân, ngươi đang làm cái gì? Chúng ta nói xong, nâng đỡ tân quân là vừa, mang thiên tử lấy lệnh thiên hạ, ngươi làm ngươi quốc trượng, ta làm ta đại tướng quân, ta mới quyết định giúp ngươi. Ngươi sao dám đi như thế đại nghịch bất đạo sự tình? Thiên hạ đều phản, vây công Việt Dương, chúng ta lại làm như thế nào? Ngày sau sử bút như sắt, người ta đi mưu triều xoán vị sự tình nhất định bị ghi chép sử sách, làm hậu thế tuyệt đối con cháu thoá mạ chi. Người ta như thế nào đảm đương nổi? Ngươi có biết ngươi đang làm gì? Tiêu An Hồng lần thứ ba nhường ngôi chiếu thư đã đến đồng phủ, đồng chính hoành trong tay bưng chén trà, ổn thỏa vị trí số 1. Lần này hắn nêu ứng nghiệp dưới, đã hạ lệnh tử trung đi bắt đầu xử lý nhường ngôi đại điện. Mưa gió sắp đến, vô hình âm phong bao phủ toàn bộ kinh thành đúng lúc này, một thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh đung trang tướng quân cất bước xông vào. Cảm xúc cấp trên, thịnh nộ mà đến, đối với trước mắt cái này quyền nghiêng triều chính lao đầu nhi tựa hồ cũng không một chút cung kính ý tứ. Ngược lại là trợn tròn trong mắt, chất vấn giống như nói: "Hắn là Việt Dương cấm quân thống quân, Giang Kinh đảo Giang tướng quân. Từ khi Tiêu Vũ thời đại lên, kinh đô cấm quân liền do hắn quản hạt, thâm căn cổ đế, cho dù là Tiêu Chính Dương thượng vị về sau, thời gian quá ngắn, cũng cầm không được hắn đồng chính hành sở dĩ dám phát động cùng biến, tiêu diệt toàn bộ hoàng thất, nâng đỡ Tiêu An Hồng thượng vị. Cũng là may mắn mà có trước mắt vị này tướng quân liên minh giúp đỡ. Cho nên chuyện đương nhiên, hắn cũng có xông tới trực diện đồng chính hành lực lượng. Cuối cùng, lực lượng mới là giữ gìn cốt lõi thống trị. Có binh, mới có hết thể trưởng cấm quyền. Hai người tạo thành liên hợp, thúc đẩy cục diện trước mắt. Bọn hắn hiệp định hợp tác về sau, cùng hưởng vinh hoa đồng chính hành chủ quản triều đình, làm hắn dưới một người trên vạn người quyền thần. Mà Giang Kinh đảo quản lý binh mã, ủng hộ đồng chính hành, ổn thỏa triều đình thứ hai, quan tước đến cực điểm, nắm quyền lớn. Nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới đi mưu triều xoán vị, thay đổi triều đại sự tình đồng chính hành hiện tại làm chuyện này, quả thực là bị điên. Càn nguyên 500 năm, rất nhiều quan niệm thâm căn cố đế, xâm nhập lòng người. Giang Kinh đảo có chút dạ tâm, nhưng là không lớn, hắn không thể làm kia vong quốc chi thần, hắn lưng không được mai kia hủy diệt đều danh, hắn không dám đối mặt sau lưng sử bút như sát. Nếu là đồng chính hành thật thành, tân triều kéo dài mấy trăm năm, cái kia còn nói thôi. Nhưng nếu là không thành đâu, gia tộc của hắn nhất định hủy diệt, mộ tổ tiên của hắn sợ là đều có thể bị hậu nhân đối. Bây giờ quốc gia hỗn loạn tương mừng, trong ngoài đều không đốn. Phía Nam huyết y quân liền không tốt ứng phó, làm sao có thể tại cái này dùng chuyển thời gian bên trong, bước lên thiên hạ chi sơ suất lớn, khắc lập tân hướng đâu? Giang tướng quân, đừng nội. Lão hủ còn chưa không có ngu dại. Trong khoảng thời gian này lão đồng cũng bày, không đi vào triều, đủ loại sự vụ chồng chất như núi, trên triều đình cũng hỗn loạn tương mừng. Lão đồng ngay tại nhà đợi chờ lấy Tiêu An Hồng hai đạo nhường ngôi chiếu thư, không thèm suy nghĩ quá nhiều, ngược lại tâm cảnh ngược lại là thong thả không ít. Hắn đặt chén trà xuống đến, hướng phía trước mắt khí thế hung hung tướng quân khoát tay áo, ra hiệu hắn ngồi xuống. Hừ. Giang Kinh Đào hừ lạnh một tiếng, vẫn là ngồi xuống một bên. Hạ nhân vì hắn đến chén nước trà. Tướng quân, tân quân ngu như lợn, khó xử lại dụng, giữ lại hắn bất quá là lãng phí tinh lực, lãng phí quốc gia tài nguyên thôi. Hắn tốt xa xỉ dâm dục, xa vào hưởng lạc, không hỏi chính sự, quần thần không biết tân quân không hiển. Thiên hạ không biết tân quân không hiển. Đại vị hữu đức mới người cư trì, hắn tự giác năng lực không đủ nhường ngôi tại ta có gì vấn đề? Thiên hạ sẽ chỉ nói ta anh minh. Ta liền từ hai lần, chẳng lẽ còn không đủ a? Cử động lần này hợp tình hợp quy cũng hợp lý, ta là danh chính ngôn thuận kế thừa tân triều, có gì vấn đề? Hắn uông hoẹ phản loạn xuất thân, một đường đánh giết đánh cướp, ngang ngược không nói đạo lý, còn có thể liệt thổ phong vương, tự lập làm đế. Vì sao ta cái này danh chính ngôn thuận không thể? Lão đồng là trên triều đình trà trộn ra người, hắn cái miệng này có thể đem đen nói thành trắng, đem chết nói sống được. Việc này hắn ánh mắt sáng rực, tiếng nói âm vang, phản phất hắn làm được chính là chính nghĩa sự tình, phản phất hết thể đều chỉ hiện đương nhiên. Hắn thậm chí đều thuyết phục chính mình. Ngươi, Giang Kinh Đào Nưu tức mẫu đan giống như một ngụm chút xuống nước trà. Nghe được lão đồng những này thiên phương dạ đàm, chỉ cảm thấy đối phương là bị điên. Hắn là binh nghiệp xuất thân tướng quân, chú định ăn nói vụ bè, tâm cũng không có đồng chính hoành đen như vậy tức giận đến không được, há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết rõ từ chỗ nào cãi lại đồng chính hoành thả xuống trong mắt, bình tĩnh nhìn xem hắn, tướng quân đang lo lắng cái gì? Đối ta kế thừa đại thống, nên cùng ngươi một phần cũng sẽ không biết. Ngươi vẫn là đại tướng quân, ngươi vẫn là quốc triều chi quan cốt. Cái gì danh chính ngôn thuận? Đây chính là mưu triều xoán vị. Ngươi đúng là điên. Ẩm. Giang Kinh Đào cảm giác cái này lão già là muốn làm hoàng đế muốn điên rồi. Hắn vô bàn đứng dậy, trợn mắt chừng chừng nhìn qua lão đầu nhi, đồng đại nhân, ngươi tại đi một con đường không có lối về. Tha thứ Giang Mỗ không phục hồi. Sau này chúng ta cắt đứt quan hệ, ta cùng ngươi lại không liên quan. Hắn quyết tâm làm một cái cỏ đầu tượng, đứng ở một bên quan sát, bên nào phù hợp, hắn lại hướng bên kia tập trung. Chỉ là vừa đứng dậy, lão đồng lại là hít mắt, ánh mắt nhìn về phía hắn tựa hồ nguy hiểm mấy phần. Giang tướng quân, ngươi xưng hô chấm là cái gì? Cái này tướng quân cũng là ngu xuẩn. Vào trong cục, cái nào dễ dàng như vậy thoát thân? Thoát thân, hắn lại có thể làm cái gì đây? Mã phu. Chấm. Đồng đại nhân ngươi. Giang Kinh Đào đều bị lão đồng tự xưng chọc cười vui lên. Nhưng mà vừa chuẩn bị nói cái gì, khí mà một tiết, trước mắt lại là một trận trời đất quay cuồng, có chút choáng váng. Kịch liệt đau nhức từ phần bụng lan tràn, hắn mở to hai mắt nhìn trước mắt cái này điên cuồng lão đầu, đầy mắt khó có thể tin. Ngươi cho ta hạ độc. Hắn phí sức nâng lên tay đến, ngón tay run rẩy, chỉ vào đồng chính hành, ngươi, ngươi điên. Lời con chưa dứt, bịch. Chính là ngã rầm trên mặt đất, sắc mặt tím xanh, đã mất đi sinh tức đồng chính hành sắc mặt như thường, từ đầu đến cuối đều ngồi tại chỗ ngồi bên trên, cũng không có di động mảy may. Có ít người chính là không nhìn rõ chính mình. Cái này thời đại, ác nhân không nhất định sẽ chết, người tốt cũng không nhất định sẽ chết, nhưng là người ngu hội. Phòng ngoài âm phong gào thét mà tới.
Một thân áo bào đen, không nam không nữ quỷ dị người phiêu đãng tiến vào đại đường. "Chúc mừng bệ hạ, tâm nguyện được đền bù." Hắn quỳ một gối xuống tại Đồng Chính Hoành trước mặt, thanh âm như là phá la. Hiện tại, hắn chính là đã xưng hô Đồng Chính Hoành là bệ hạ, lại là so với Giang Kinh Đảo muốn thông minh hơn nhiều. "Sự tình làm được như thế nào?" "Thông U Điện đã tu sửa xong xuôi." Đồng Vô Thường hướng phía Đồng Chính Hoành bài nói, "Chỉ đợi bệ hạ đăng cơ làm vương, lấy nước là chủ, cung phụng U Minh, tự có quỷ thần la sát, ngàn vạn quỷ tốt đến trợ." "Tốt." Giang Kinh Đảo nói xác thực cũng không sai, Đồng Chính Hoành đúng là điên rồi. Hắn đã không đường có thể đi, hắn muốn sống, hắn muốn quyền thế, hắn muốn chí tôn chi vị, hắn muốn gia tộc vinh hoa phú quý. Hắn điên cuồng đem tất cả thẻ đánh bạc đều để lên, chỉ có thể thuận cái này phương sĩ, một con đường đi đến đen. Hắn chỉ thiên vệ một bên trên mặt đất, đã mất đi sinh tức Giang Kinh Đảo, có thể hay không xử lý một cái, ta còn muốn lính của hắn. "Tất nhiên là có thể." Đồng Vô Thường âm trầm cười, tiến lên mấy bước, đi tới Giang Kinh Đảo trước mặt. Tiện tay ở trên người hắn vạch một cái, một đạo lỗ thủng to lớn lập tức xuất hiện ở ngực của hắn bụng, máu chảy ồ ạt. Hắn móng tay đen như mực ngón tay chỉ thấm đỏ thắm tiên huyết, tiện tay múa bút, tại Giang Kinh Đảo thi thể phía trên phát họa lấy không biết tên phù văn dắt hồn khôi lỗi bí thuật. Thời gian vội vàng, Đồng Vô Thường lít nha lít nhít đến viết có thể có một canh giờ. Lúc này mới viết xong, hắn trong tay bóp lấy ấn tiết, một tay hư ép, thấp giọng nói, "Lên." Âm phong quét, vốn nên bỏ mình tướng quân, lại là toàn thân run lên, trực tiếp từ dưới đất bắn lên. "Vậy hạ, vậy hạ, vậy hạ." Hắn mặt không biểu lộ, bờ môi khép mở, nói liên tục mấy lần, cuối cùng là tìm được trước đây ngữ liệu. Sinh thời điểm một câu không nói, sau khi chết lại là hoán Đồng Chính Hoành mấy âm thanh. "Bệ hạ." Đồng Chính Hoành ở một bên nhìn xem, lại là sắc mặt chỉ chút. "Đồng Vô Thường, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Người này thủ đoạn vô tận, thân thế không rõ, mục đích không rõ. Hắn có thể đối xử với Giang Kinh Đảo như thế, như vậy đồng dạng liền có thể đối xử với hắn như thế. Bệ hạ giải sầu, tại hạ là đến giúp ngươi người." Đồng Vô Thường lắc đầu, ánh mắt tung tùm, nói Đồng Chính Hoành không quá minh bạch ngôn ngữ, cực kỳ chín, thập phương là viên mãn. Ngũ tôn cửu ngự, còn thiếu một ngự chủ. Bây giờ thiên hạ đại kiếp đã lên, thiên cơ hỗn độn, quần hùng xuất hiện nhiều, thừa loạn thế mà lên, trải qua khó khăn, chúa tể chìm nổi người, đang lâm chí tôn chi cảnh. "Bệ hạ nếu là thành, sinh, ngài là nhân gian chi cộng chủ, chí cao vô thượng, chết, hồn về minh thổ, ngài là bất tử bất diệt thần chủ." Đồng Vô Thường mắt nhân đỏ thẫm, lộ ra mấy phần quỷ dị cùng nhiệt, "Ta nhìn thấy U Minh Thánh Tôn chi ý chỉ nguyện trợ ngài một chút sức lực, thừa phong mà lên." Chương 192. Cắt đất cầu viện, dị nhân tìm tới. Chương 192. Cắt đất cầu viện, dị nhân tìm tới âm lãnh chi phong quét. Mấy ngày sau, Đồng Chính Hoành thuận lợi bị nhường ngôi đăng cơ. Trước lúc này có rất nhiều triều thần phản đối cản trở, nhưng bây giờ đã không có người phản đối. Hắn biết được việc này làm ám muội, cho nên nhường ngôi đại điện cử hành cũng không long trọng, cũng không cho thích khách ám sát hắn cơ hội. Tiêu An Hồng làm càn nguyên sau cùng một cái hoàng đế, nhường ngôi về sau liền bị điên, chạy đến Ngự Hoa Viên đi, đã mất đi tung tích. Triều đình, quần thần trang nghiêm, sắp xếp chỉnh tề đứng tại đại điện bên trong. Bọn hắn rất nhiều người là khuôn mặt mới, là một lần nữa cất nhắc lên. Năm nay là càn nguyên năm nạ, các loại dung chuyện phát sinh, chính là về phần quốc triều họ Dịch. Rất nhiều người đều chết tại những này trong biến cố. Còn sống sót người, cũng là cẩn thận nghiêm túc. Tại quần thần chú mục bên trong, Nhất Tinh Thần Quắc Thước lão giả lấy vàng óng ánh long bảo, từng bước một từ chắc điện đi lên cao cao vương tọa. Đồng Chính Hoành cũng không cách nào hình dung mình bây giờ cảm giác. Hắn ngồi tại vương tọa bên trên, vuốt ve tạo hình bàn long long ỷ, quan sát một đám cung kính khiêm tốn đại thần. Hoàng hốt ở giữa, phản phất giống như đặt mình vào huyễn mộng bên trong, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên hạ tất cả đều chấp trưởng, lại không một người cùng hắn bình khởi bình tọa. Hắn rốt cục hoàn thành nguyện vọng, cảm giác như vậy làm cho người say mê. "Bệ hạ thành an." "Bệ hạ thành an." Quân thần bái thân hành lễ, cung kính hô Đồng Chính Hoành phất phất tay, nói ra, "Tân triều tình cảnh mới, chấm muốn đổi quốc hiệu là Trần, chấm chính là Trần quốc cái thứ nhất hoàng đế, chư vị có gì dị nghị không?" Đồng Chính Hoành câu nói đầu tiên chính là triệt để đoạn mất càn nguyên hơn 500 năm quốc triều chi vận. Quốc gia khác họ, tất nhiên là muốn liên tiếp quốc hiệu cũng cùng một chỗ sửa lại, tuyên bố cái này vương triều triệt để kết thúc. Tránh khỏi thần dân còn đang suy nghĩ lấy kia tiêu ra vương triều. Mấy cái thần tử tâm tư dị biệt, nhưng không người nói chuyện đại quyền đều ở Đồng Chính Hoành trong tay, trên triều đình cũng hơn phân nửa đều là ủng hộ hắn người, còn lại một nắm cũng là bảo trì trung lập, có dị nghị người đã sớm giết. "Thần không dị nghị." "Thần không dị nghị." "Tốt." Đồng Chính Hoành nhẹ gật đầu, "Chuyện kia quyết định như vậy đi. Tiếp xuống thương thảo triều ta đối ngoại sự tình." Đồng Chính Hoành những này thời gian không có xử lý chính sự, chuyện bên ngoài một đồng lớn, thiên hạ thế cục gió nổi mây phun. Bây giờ càng nguyên, nên nói Trần Quốc, tình thế cũng không quá tốt. Mặt phía Nam Huyết Y quân thế công tấn mãnh, 3 vạn đại quân thảm bại, bị đoạt hạ phương Nam một cái khác trọng yếu kho lúa Lưu Ung đến tận đây, Quý Thủ, Lâm Quang, Lưu Ung, phương Nam 3 tòa kho lúa quân sự trọng trấn đồng đều đã không tại Trần Quốc trong tay. Bắc cảnh tại hải ngoại nhiều năm chưa từng tiến vào Đại Lục Kinh Lam Liên Minh đột nhiên xuất hiện, vũ khí của bọn hắn 10 phần đặc biệt, sức sát thương cực mạnh, thủy quân càng là chiến lược nhanh nhẹn dũng mãnh, Bắc cảnh liệt hà lưu vực một hệ liệt thành thị đều tại hắn hỏa lực bên trong. Kiêu nhị hoàng nữ chạy trốn tới Tây Nam Vương, kinh đô ngoài tầm tay với, rất nhiều châu quận trưởng quan đều đã đầu hàng địch, không có đầu hàng địch cũng bị Lăng Ngọc dẫn đi kia 20 vạn dẹp quân phản loạn đánh hạ. Lăng Ngọc người này là mấu chốt một tay, hoàn toàn ngoài Đồng Chính Hoành đoán trước, bằng không mà nói, y theo càn nguyên tình thế, Lăng Ngọc bình phía Nam Huyết Y quân phản địch, tiêu diệt một cái phản bội chạy trốn ra kinh thành Tiêu Hâm Nguyệt cũng không phải là bao lớn việc khó. Một bước này sai, trực tiếp sập toàn bộ. Hắn căn bản không nghĩ tới trước đây kia chật vật thoát đi kinh thành hoàng nữ, vậy mà đã thành như thế khó giải quyết tai họa. Hiện tại nhất định phải nghĩ chút biện pháp, đến xử lý những phiền phức này. Hắn ngón trỏ nhẹ nhàng đập vương tọa nắm tay, cất cao giọng nói, "Chấm muốn phái ra sứ giả cùng Kinh Lam Liên Minh hòa đàm, cắt nhường Hỉ Châu, Lệ Châu, Kỳ Châu, Tam Châu chi địa liệt Hà Lưu vực châu quận, toàn bộ tặng cho hắn nhóm, cùng hắn ngưng chiến kết làm đồng minh." Thoại âm rơi xuống,
trong lúc nhất thời triều đình an tĩnh mấy phần. Cho dù những người này phần lớn chung với Đồng Chính Hành, nhưng giờ phút này nghe lời hắn nói, cũng không nhịn được có chút im lặng. Càn Nguyên cùng Bắc Liệt đánh 3 năm, đánh hai nước nguyên khí đại thường, lúc này mới đưa ra nửa cái Lệ Châu. Tiêu Chính Dương lúc trước thức khuya dậy sớm, cẩn trọng, đưa ra một tấc thổ địa đều lòng như lao cắt, phong làm quốc sĩ. Minh Thần vì sao dương danh thiên hạ, còn không phải hắn đem tổn thất hạ xuống thấp nhất, một sách đổi nửa châu, chỉ cấp kia Bắc Liệt một nửa châu quận. Hiện trên Đồng Chính Hành vị, bất luận Càn Nguyên vẫn là Trần, vậy cũng là bọn hắn cái này một nước dân tộc thổ địa a. Răng môi đụng một cái, đưa ra ngoài ba châu, chỉ vì cùng kia hải ngoại man di kết minh. Tân đế lấy quyền mưu soán cái này thiên hạ, ngồi vương vị, không có đi đánh trận, không có đẫm máu chém giết, không biết do cái này một tấc quốc thổ được đến là cỡ nào tốn sức thật sao? Phái người đi hòa đàm, phái ai đi hòa đàm? Ai sẽ đi hòa đàm? Cái này để tiếng xấu muôn đời sự tình, sau khi chết dùng cái gì gặp liệt tổ liệt tông, dùng cái gì đối mặt sử bút như sắt? Đồng Chính Hoành nhíu mày, hỏi, chư vị có gì dị nghị không? Một lao thần cắn răng, đứng ra, hướng phía Đồng Chính Hoành hỏi, cái này, bệ hạ, đại giới phải chăng hơi lớn? Một người ánh mắt cuối cùng cũng có cực hạn. Mọi người tại triều đình bên trong nghị sự mục đích là vì để quốc gia trở nên càng tốt hơn. Hắn là thuộc về Đồng Trận doanh người, nói lời này cũng không phải là rõ ràng phản đối, chỉ là hướng phía Đồng Chính Hoành đề nghị, cũng dẫn xuất phía sau hắn lời muốn nói. Đồng Chính Hoành lắc đầu, nói ra, không lớn. Cùng Kinh Lam liên minh ký kết minh ước về sau, chúng ta Bắc Cảnh quân coi giữ có thể lui về trấn Linh Quan, chỉ cần lưu 3000 quân coi giữ thủ quan liền có thể. Còn lại đại quân xuôi nam, Hoàng Đô cấm quân cũng phái đi xuôi nam, có thể liên hợp điều động còn lại các châu quận trưng binh tiêu diệt Huyết Y phản tặc. Hiện tại cùng Huyết Y quân rằng co quân đội, có thể hướng tây nam điều, tiến đánh Tiêu Hưng Nguyệt. Lăng Ngọc lúc trước tại Bắc Cảnh thống quân, uy vọng rất rộng, Bắc Cảnh quân đoàn tới gặp mặt sợ là sẽ phải gây nên quân đội bất ngờ làm phản. Đồng Chính Hành cố ý để ý, Bắc Cảnh quân coi giữ không thể bị điều động đến tiến đánh Tiêu Hưng Nguyệt, chỉ có thể xuôi nam cùng Huyết Y quân cùng chết. Kinh Lam liên minh thủy chiến cường đại, nhưng đổ bộ sau chiến lược đánh lớn chiết khấu, sẽ chỉ vùng ven sông tác chiến, tạm thời không cần phải lo lắng hắn xuôi nam xâm lược. Đồng thời hắn tại Bắc, có thể trợ nước ta chống cự Bắc Liệt Hổ Lang, nếu là liên minh thuận lợi, còn có thể hướng hắn mượn binh tiêu diệt toàn bộ Tiêu Hưng Nguyệt phản địch. Đưa ra Tam Châu chi địa, một công ba việc. Ngừng cùng Kinh Lam liên minh chi chiến, mượn địch thủ ngăn cản Bắc Liệt Hổ Lang, giải phóng quân phòng giữ đoàn xuôi nam bình định. Đây là Đồng Chính Hành trước mắt nghĩ ra được tối ưu giải. Các Tam Châu chi địa không duyên cớ tặng người rất đau, nhưng tráng sĩ chặt tay, đoạn mất mới có sinh. Trong lúc nhất thời, triều đình an tĩnh chút, đám đại thần sắc mặt khác nhau. Đồng Chính Hành một phương này hơi, nghe tựa hồ không có vấn đề gì. Nếu là thành, thật là có cơ hội giải hết đương hạ quốc nhà chi loạn. Nhưng là cái này nghe tới, cắt nhường đất đai cấp địch quốc, đối địch quốc không đúng, lại điều binh lực đối với mình nước người nhà ra tay đánh nhau, thậm chí dẫn ngoại nhân đến bình định. Có chút không đạo đức, có chút khó đủ. Cho dù là trước đây Tiêu Vũ cũng không có làm như vậy. Làm như vậy, cho dù là xong rồi, về sau đâu? Lãnh thổ một chút xíu thu nhỏ tư địch, quốc gia của bọn hắn còn có thể là trung nguyên đệ nhất đại quốc sao? Như thế có đủ, khắc vào trong lịch sử, nhiều khó khăn nhìn. Đồng Chính Hành gặp đám đại thần không nói gì, chính là nói ra, việc này cứ như vậy định ra tới. Trương đại nhân, từ ngươi làm sứ giả lên phía Bắc, trong vòng 5 ngày xuất phát. Bị hắn đề điểm người kia run lên, vẫn là không người đáp, thần tuân chỉ. Đồng Chính Hành khẽ bước cảm, tiếp tục nói ra, thứ hai, ngày sau Trần Quốc thờ phụng Huyền Minh thần giáo, tín ngưỡng sinh tử luân hồi, vạn vật quỷ thần, chấm đã xây dựng thông ngũ điện, ngày ngày kính bái thập phương quỷ vương, ngày sau quốc lực thông huyền, tự có thần quỷ tương trợ, chiều ta có thể kéo dài ngàn vạn năm. Sinh tử luân hồi cũng coi là đại lưu một loại tín ngưỡng. Dù sao sinh tử là người bước không ra một bước, người sau khi chết sẽ đi đây, hồn về minh thổ, hoặc là biến mất không thấy gì nữa, hoặc là đi hướng kia cực nhạc Phật quốc. Người kính sợ sinh tử, cho nên liền đối lại có càng nhiều mơ màng. Trên cơ bản là cái người, liền hoặc nhiều hoặc ít thờ phụng chút quản giáo sinh tử thần chỉ, minh thổ mà nói tại dân gian cũng coi là có chút lôi cuốn một loại thần thoại truyền thuyết. Huyền Minh Di La Diệu Pháp Thượng Tôn làm minh thổ cao cấp nhất lãnh đạo, cũng vì mọi người chỗ kính ngưỡng tôn sùng, hương hỏa cường thịnh. Phía dưới nó mặt cũng quản hạt lấy rộng lớn minh thổ thế giới, thập phương quỷ vương, ba thiên la sát, chủ quản sinh tử luân hồi, đời này không thẹn với lương tâm người có thể thành thần thành ma, nếu không tựa như luân hồi làm lại. Huyền Minh thần giáo xem như tín ngưỡng minh thổ một loại giáo phái, bọn hắn ý đồ đem minh thổ đảo ngược dung hợp, nhân quỷ cùng tồn tại, lẫn lộn sinh tử, thiên hạ vô sinh vô tử, dòng chơi tự do, một phương chí tôn chủ quản thiên địa. Mặc kệ những này truyền thuyết là thật là giả, Phật nói, nho thuyết. Nhưng cũng hiếm có quốc quân rõ ràng như thế ủng hộ một phương giáo phái. Quân chủ là vua, chí cao vô thượng, có thể nào cho phép đỉnh đầu còn có một tôn thần minh đâu? Bọn hắn nhiều nhất là trích dẫn chút giáo phái tư tưởng, tỉ như nói chung quân ái quốc, khắc kỷ phục lễ, nhiều làm việc thiện sự tình, khắc chế dục vọng. Để mà tăng cường đối với bách tính tư tưởng thống trị thôi. Đồng Chính Hành vừa mới vào chỗ, liền tuyên bố lập trường của mình, thậm chí còn thành lập cung điện, tự mình kính bái chi. Cử động lần này rất dễ dàng tạo thành một nước tư tưởng tín ngưỡng mất khống chế, thần quyền áp đảo vương quyền. Trong lúc nhất thời, triều đình đám người toàn thân chấn động. Bọn hắn dần dần ý thức được một việc. Cái mưu này quyền trộm quốc tân đảm nhiệm quân chủ, tựa hồ là người điên. Phía bắc gió nổi mây phun, mưa gió sắp đến. Tây Nam Thanh Châu bên này lại là ánh nắng tươi sáng, vui vẻ phồn vinh. Điện hạ, kinh đô đến báo. Trần đại nhân căn dặn ngài, phải tất yếu nhìn xem. Tiêu Hâm Nguyệt chính xử lý lấy sắp sửa đăng cơ phức tạp sự vụ, một thị vệ lại là vào cửa đến, đem một tờ tin sách đệ trình cho nàng. Hả? Tiêu Hâm Nguyệt nhíu mày, thấy trên tờ giấy lại là toàn thân chấn động. Vương triều họ Dịch. Nàng không nghĩ tới Đồng Chính Hoành thật dám làm như vậy. Cử động lần này thế nhưng là đoạn mất nàng càn nguyên 500 năm truyền thừa. Tứ đệ a. Nàng lắc đầu, khẽ thở dài âm thanh, thần sắc có chút thất thở. Từ thực chất xuất phát, cái này đối với nàng mà nói cũng không tính chuyện gì xấu, Đồng Chính Hoành mưu quyền xoán vị, bước lên thiên hạ chi sơ suất lớn, nhất định nội loạn không ngừng, thiên hạ đều phản. Nhưng giờ khắc này thật đến, nhưng lại làm cho người than thở đệ đệ của nàng một điểm huyết tính và cốt khí đều không có, tổ tông truyền thừa vị trí, cho dù chết cũng không thể bất ức như thế của người. Từ đó, Càn Nguyên liền thừa nàng mạch này. Liệt tổ liệt tông anh hồn phảng phất đang ở trước mắt nhìn xem nàng, đem tất cả trách nhiệm cùng hy vọng gia tăng đến trên người nàng. Bằng không địa, nàng cảm giác có chút cô lạnh. Nha, điện hạ đang làm việc hả? Đến, ăn kẹo nâng nâng thần. Thẫn thờ thời khắc, bỗng nhiên, tưởng niệm thật lâu thanh âm ở bên tai vang lên. Tiêu Hâm Nguyệt nhất thời bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Minh Thần đứng tại cửa ra vào cười nhẹ nhàng xem hắn, hướng nàng quăng ra mấy khối bánh kẹo. Kết thân xong xuôi, hắn lại tại nhà ngây người hai ngày, chính là cùng ngốc tỷ tỷ bước lên đường về, một đường du sơn ngoạn thủy, hôm nay mới đến. Dù sao trước đây ứng điện hạ, muốn tại nàng đăng cơ trước đó trở về. Long Liên đang cùng cây giả tu hành, tạm thời lưu tại trong nhà. Minh Thần chỉ đem lấy hai cái tiểu hài cùng Lăng Ngọc trở về. Trước đây đi gấp, Minh Thần trở về lúc này mới nhớ tới, hắn không có chỗ ở tổ chức trên còn không có cho hắn phân phối phòng ở đây. Tiêu Hâm Nguyệt, người này cái gì thời điểm trở về? Cũng không biết rõ cùng với nàng thông báo một tiếng. Vừa mới kết thân, người này nên là vui vẻ đi. Xem ra liền biết được. Tiêu Hâm Nguyệt cũng không thích ăn ngọt, ta không ăn kẹo. Kẹo mừng, tốt xấu ăn một khối mà. Người này, giết người còn muốn chu tâm. Tiêu Hâm Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn là ăn một khối. Ngọt ngào hương vị từ đầu lưỡi choáng nhiễm ra, nhưng nàng trong lòng lại hiện ra chút chua. Một tháng không gặp, điện hạ có muốn hay không ta? Minh Thần lúc đến liền gặp nàng cảm xúc không tốt lắm, cười hì hì đùa nghịch tiện nói. Không có. Tiêu Hâm Nguyệt hướng người này liếc mắt, tức giận mới nói. Nhưng thật ra là mỗi ngày đều đang tưởng niệm. Gặp người này ngạo kiều bộ dáng, Minh Thần cười nói, ha ha ha, vậy ta nghĩ, ta tưởng niệm điện hạ rồi. Nghĩ cái rắm. Ngươi nhìn bản cung tin hay không ngươi liền xong rồi. Nhất định là mỗi ngày đều xa vào tại kia ôn nhu hương bên trong. Cũng không biết nhanh lên trở về, giúp nàng chia sẻ sự vật. Cũng không biết sao đến, nghe được Minh Thần nói như vậy dâu ngon dâu ngọt, nàng vẫn là vui vẻ. Sao được, xảy ra chuyện gì rồi? Minh Thần cũng không có vượt quân đi xem kia tình báo, chỉ là hướng phía Tiêu Hâm Nguyệt hỏi. Nhi nữ tình trường hiện tại là bị Tiêu Hâm Nguyệt xếp tại cuối cùng. Nghe được Minh Thần hỏi, nàng chính là thu thập xong nỗi lòng, hướng phía Minh Thần nói ra, Tiêu An Hồng nhường ngôi tại Đồng Chính Hành, đổi quốc hiệu là Trần. Ồ, Đồng đại nhân ngược lại là người nóng tính. Huynh trưởng không có nói với hắn, chính là liệt thổ phong vương. Dưới mắt cái này mang thiên tử gian định cũng là không kịp chờ đợi phế đế sư vương. Cái này chi tôn chi vị thật có như vậy mà lực a. Mọi người mất chi đồng dạng đi lên gót. Viên Thuật cầm cái ngọc tỷ liền muốn sư vương. Hiện tại xem ra, Tào lão bản thật đúng là có khả năng chịu được tính tình, khắc chế dục vọng. Minh Thần cũng không cho rằng xoán vị đối với Đồng Chính Hành mà nói là chuyện tốt đương nhiên, kinh đô hiện tại trong ngoài đều không đốn, xấu cũng xấu không đến đi đâu rồi, làm cái hoàng đế qua đem nghiện, đơn giản là tăng tốc chút tử vong đếm ngược thôi, đối phương có thể đi đường không nhiều, có thể hay không đánh qua huyết y quân đều quá sức, hiện tại bọn hắn ngay tại bên này nhìn xem là được. Tiêu Hâm Nguyệt dương mắt đến nhìn xem Minh Thần, tiếng nói không hiểu, Minh Thần, ta Càn Nguyên thế nhưng là vong. Càn Nguyên 500 năm. Liên liên Tiêu Hâm Nguyệt đều cảm thấy, đây bất quá là nàng cùng đệ đệ một trận tranh đấu, cái này vương triều sẽ còn ở nơi đó. Làm nàng quét dọn gian định, kế thừa đại thống. Càn Nguyên cũng như trước vẫn là Càn Nguyên, chỉ bất quá bệnh một trận, bị mãnh dược đại trị mà thôi. Minh Thần cười cười, ngữ khí có chút nhẹ nhõm, điện hạ, có bắt đầu liền có kết thúc. Hưng suy luân hồi, đây là không thể ngăn cản. Thái tổ Càn Nguyên vong, chết đi anh hùng sáng tạo cố sự phi thiên. Nhưng là mới anh hùng, mới khai quốc chi quân Càn Nguyên, vừa mới bắt đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này hoàng nữ rời kinh thời điểm, trên trời rơi xuống vân thạch tới Đồng Chính Hoành gặp đám đại thần không nói gì, chính là nói ra, việc này cứ như vậy định ra tới. Trương đại nhân, từ ngươi làm sứ giả lên phía bắc, trong vòng 5 ngày xuất phát. Bị hắn đề điểm người kia run lên, vẫn là không người đáp, thần tuân chỉ. Đồng Chính Hoành khẽ bước cảm, tiếp tục nói ra, thứ hai, ngày sau Trần Quốc thờ phụng Huyền Minh thần giáo, tín ngưỡng sinh tử luân hồi, vạn vật quỷ thần, chấm đã xây dựng thông ngũ điện, ngày ngày kính bái thập phương quỷ vương, ngày sau quốc lực thông huyền, tự có thần quỷ tương trợ, chiều ta có thể kéo dài ngàn vạn năm. Sinh tử luân hồi, cũng coi là đại lưu một loại tín ngưỡng. Dù sao sinh tử là người bước không ra một bước, người sau khi chết sẽ đi đây, hồn về minh thổ, hoặc là biến mất không thấy gì nữa, hoặc là đi hướng kia cực nhạc Phật quốc. Người kính sợ sinh tử, cho nên liền đối lại có càng nhiều mơ màng. Trên cơ bản là cái người, liền hoặc nhiều hoặc ít thờ phụng chút quản giáo sinh tử thần chỉ, minh thổ mà nói tại dân gian cũng coi là có chút lôi cuốn một loại thần thoại truyền thuyết. Huyền Minh Di La Diệu Pháp Thượng Tôn làm minh thổ cao cấp nhất lãnh đạo, cũng vì mọi người chỗ kính ngưỡng tôn sùng, hương hỏa cường thịnh. Phía dưới nó mặt cũng quản hạt lấy rộng lớn minh thổ thế giới, thập phương quỷ vương, ba thiên la sát, chủ quản sinh tử luân hồi, đời này không thẹn với lương tâm người có thể thành thần thành ma, nếu không tựa như luân hồi làm lại. Huyền Minh thần giáo xem như tín ngưỡng minh thổ một loại giáo phái, bọn hắn ý đồ đem minh thổ đảo ngược dung hợp, nhân quỷ cùng tồn tại, lẫn lộn sinh tử, thiên hạ vô sinh vô tử, dòng chơi tự do, một phương chí tôn chủ quản thiên địa. Mặc kệ những này truyền thuyết là thật là giả, Phật nói, nho thuyết, nhưng cũng hiếm có quốc quân rõ ràng như thế ủng hộ một phương giáo phái. Quân chủ là vua, chí cao vô thượng, có thể nào cho phép đỉnh đầu còn có một tôn thần minh đâu? Bọn hắn nhiều nhất là trích dẫn chút giáo phái tư tưởng, tỉ như nói trung quân ái quốc, khắc kỷ phục lễ, nhiều làm việc thiện sự tình, khắc chế dục vọng. Để mà tăng cường đối với bách tính tư tưởng thống trị thôi, Đồng Chính Hoành vừa mới vào chỗ, liền tuyên bố lập trường của mình, thậm chí còn thành lập cung điện, tự mình kinh bái chi. Cử động lần này rất dễ dàng tạo thành một nước tư tưởng tín ngưỡng mất khống chế, thần quyền áp đảo vương quyền. Trong lúc nhất thời, triều đình đám người toàn thân chấn động. Bọn hắn dần dần ý thức được một việc. Cái mưu này quyền trộm quốc tân đảm nhiệm quân chủ, tựa hồ là người điên. Phía bắc gió nổi mây phun, mưa gió sắp đến.
Tây Nam Thanh Châu bên này lại là ánh nắng tươi sáng, vui vẻ phồn vinh. Điện hạ, kinh đô đến báo. Trần đại nhân căn dặn ngài, phải tất yếu nhìn xem. Tiêu Hâm Nguyệt chính xử lý lấy sắp sửa đăng cơ phức tạp sự vụ, một thị vệ lại là vào cửa đến, đem một tờ tin sách đệ trình cho nàng. Hả? Tiêu Hâm Nguyệt nhíu mày, thấy trên tờ giấy lại là toàn thân chấn động. Vương triều họ Dịch. Nàng không nghĩ tới Đồng Chính Hoành thật dám làm như vậy. Cử động lần này thế nhưng là đoạn mất nàng càn nguyên 500 năm truyền thừa. Tứ đệ a. Nàng lắc đầu, khẽ thở dài âm thanh, thần sắc có chút thất thở. Từ thực chất xuất phát, cái này đối với nàng mà nói cũng không tính chuyện gì xấu, Đồng Chính Hoành lưu quyền xoán vị, bước lên thiên hạ chi sơ xuất lớn, nhất định nội loạn không ngừng, thiên hạ đều phản. Nhưng giờ khắc này thật đến, nhưng lại làm cho người than thở đệ đệ của nàng một điểm huyết tính và cốt khí đều không có, tổ tông truyền thừa vị trí, cho dù chết, cũng không thể bất ức như thế cùng người. Từ đó, Càn Nguyên liền thừa nàng mặt này. Liệt tổ liệt tông anh hồn phảng phất đang ở trước mắt nhìn xem nàng, đem tất cả trách nhiệm cùng hy vọng gia tăng đến trên người nàng. Bằng không địa, nàng cảm giác có chút cô lạnh. Nha, điện hạ đang làm việc hả? Đến, ăn kẹo nâng nâng thần. Thẫn thờ thời khắc, bỗng nhiên, tưởng niệm thật lâu thanh âm ở bên tai vang lên. Tiêu Hâm Nguyệt nhất thời bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Minh Thần đứng tại cửa ra vào cười nhẹ nhàng xem hắn, hướng nàng quăng ra mấy khối bánh kẹo. Kết thân xong xuôi, hắn lại tại nhà ngây người hai ngày, chính là cùng ngốc tỷ tỷ bước lên đường về, một đường du sơn ngoạn thủy, hôm nay mới đến. Dù sao trước đây ứng điện hạ, muốn tại nàng đăng cơ trước đó trở về. Long Liên đang cùng cây già tu hành, tạm thời lưu tại trong nhà. Minh Thần chỉ đem lấy hai cái tiểu hài cùng Lăng Ngọc trở về. Trước đây đi gấp, Minh Thần trở về lúc này mới nhớ tới, hắn không có chỗ ở tổ chức trên còn không có cho hắn phân phối phòng ở đây. Tiêu Hân Nguyệt, người này cái gì thời điểm trở về? Cũng không biết rõ cùng với nàng thông báo một tiếng. Vừa mới kết thân, người này nên là vui vẻ đi. Xem ra liền biết được. Tiêu Hân Nguyệt cũng không thích ăn ngọt, ta không ăn kẹo. Kẹo mừng, tốt xấu ăn một khối mà. Người này, giết người còn muốn chu tâm. Tiêu Hân Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn là ăn một khối. Ngọt ngào hương vị từ đầu lưỡi choáng nhiễm ra, nhưng nàng trong lòng lại hiện ra chút chua. Một tháng không gặp, điện hạ có muốn hay không ta? Minh Thần lúc đến liền gặp nàng cảm xúc không tốt lắm, cười hì hì đùa nghịch tiện nói. Không có. Tiêu Hâm Nguyệt hướng người này liếc mắt, tức giận mới nói. Nhưng thật ra là mỗi ngày đều đang tưởng niệm. Gặp người này ngạo kiều bộ dáng, Minh Thần cười nói, ha ha ha, vậy ta nghĩ, ta tưởng niệm điện hạ rồi. Nghĩ cái rắm. Ngươi nhìn bản cung tin hay không ngươi liền xong rồi. Nhất định là mỗi ngày đều xa vào tại kia ôn nhu hương bên trong. Cũng không biết nhanh lên trở về, giúp nàng chia sẻ sự vật. Cũng không biết sao đến, nghe được Minh Thần nói như vậy dỗ ngon dỗ ngọt, nàng vẫn là vui vẻ. Sao được, xảy ra chuyện gì rồi? Minh Thần cũng không có vượt quân đi xem kia tình báo, chỉ là hướng phía Tiêu Hâm Nguyệt hỏi. Nhi nữ tình trường hiện tại là bị Tiêu Hâm Nguyệt xếp tại cuối cùng. Nghe được Minh Thần hỏi, nàng chính là thu thập xong nỗi lòng, hướng phía Minh Thần nói ra, Tiêu An Hồng nhường ngôi tại Đồng Chính Hành, đổi quốc hiệu là Trần. Ồ, Đồng đại nhân ngược lại là người nóng tính. Huynh trưởng không có nói với hắn, chính là liệt thổ phong vương. Dưới mắt cái này mang thiên tử gian định cũng là không kịp chờ đợi phế đế sư vương. Cái này chi tôn chi vị thật có như vậy mà lực a. Mọi người mất chi đồng dạng đi lên gót. Viên Thuật cầm cái ngọc tỷ liền muốn sư vương. Hiện tại xem ra, Tào lão bản thật đúng là có khả năng chịu được tính tình, khắc chế dục vọng. Minh Thần cũng không cho rằng xoán vị đối với Đồng Chính Hành mà nói là chuyện tốt đương nhiên, kinh đô hiện tại trong ngoài đều không đốn, xấu cũng xấu không đến đi đâu rồi, làm cái hoàng đế qua đem nghiện, đơn giản là tăng tốc chút tử vong đếm ngược thôi, đối phương có thể đi đường không nhiều, có thể hay không đánh qua huyết y quân đều quá sức, hiện tại bọn hắn ngay tại bên này nhìn xem là được. Tiêu Hâm Nguyệt dương mắt đến nhìn xem Minh Thần, tiếng nói không hiểu, Minh Thần, ta càn nguyên thế nhưng là vong. Càn nguyên 500 năm. Liên liên Tiêu Hâm Nguyệt đều cảm thấy, đây bất quá là nàng cùng đệ đệ một trận tranh đấu, cái này vương triều sẽ còn ở nơi đó. Làm nàng quét dọn gian định, kế thừa đại thống, Càn Nguyên cũng như trước vẫn là Càn Nguyên, chỉ bất quá bệnh một trận, bị mãnh dược đại trị mà thôi. Minh Thần cười cười, ngữ khí có chút nhẹ nhõm, điện hạ, có bắt đầu liền có kết thúc. Hưng suy luân hồi, đây là không thể ngăn cản. Thái tổ Càn Nguyên vong, chết đi anh hùng sáng tạo cố sự phi thiên. Nhưng là mới anh hùng, mới khai quốc chi quân Càn Nguyên, vừa mới bắt đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này hoàng nữ rời kinh thời điểm, trên trời rơi xuống vẫn thạch tới. Chương 192, cắt đất cầu viện, dị nhân tìm tới. Trước đây cũng có một người từng đem kéo dài mấy trăm năm vương triều một đoạn hai đoạn, phân đồ vật. Hiện tại cái này hoàng nữ giống ai, Minh Thần khó mà nói. Mới Càn Nguyên. Tiêu Hâm Nguyệt toàn thân chấn động. Nôn ngữ vào tâm, bằng không cũng bị khơi dậy mấy phần hào hùng tới. Minh Thần thiết thực vô cùng, hắn hướng phía Tiêu Hâm Nguyệt đụng đụng, có chút không giải phong tình đạo, người bên ngoài Càn Nguyên, cùng chúng ta có liên căn gì? Điện hạ không phải là tại phiền muộn những ngày vô dụng sự tình a? Vương triều hưng suy hay không, không bằng suy nghĩ ở trước mắt, tay cầm thực quyền. Tiêu Hâm Nguyệt là có chút vấn đề nhỏ, tình cảm phong phú, có chút thời điểm liền ưa thích đa sầu đa cảm, ôm một chút không thuộc về nàng trách nhiệm quổng. Ban đầu ở kinh đô lúc làm chiến tranh lấy cớ là như thế này. Hiện tại Đồng Chính Hoành Nưu Triều xoán vị lại là dạng này. Là một cái lãnh tụ, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Cái này có thể gia tăng mị lực của nàng, thu hoạch được bách tính thân thiện, nếu không nàng cũng nói không ra kia dẫn tới thiên địa dị tượng lời thề, nhưng cùng lúc cũng dễ dàng để cho mình hãm sâu trong đó. Nhân đức là muốn cho người bên ngoài nhìn, vô tình lạnh lùng mới là chính mình màu đen. Hừ. Trong khoảnh khắc, tất cả đa sầu đa cảm tan thành mây khói. Tiêu Hâm Nguyệt không khỏi chừng cái này ra hỏa một chút. Hiện tại ở trung hình thức đã có thể nhìn thấy rất xa đoán chừng về sau nàng đăng cơ lên ngôi, con hàng này cũng sẽ không đối nàng cung kính bao nhiêu đương nhiên. Nàng cũng không ghét chính là ngươi tới làm cái gì? Con hàng này bại hoại vô cùng, Tiêu Hâm Nguyệt không cho rằng hắn là đuổi tới tới đi làm. Ta nói a, tất nhiên là tưởng niệm điện hạ rồi. Hừ, Tiêu Hâm Nguyệt nhíu mày, nói thật đi.
Sợ là bởi vì không sở chỗ ở, đến cùng ta đòi hỏi dinh thự tới a.
Ai nha.
Lời gì điện hạ ngươi cái này quyền nhu công phu làm cũng không đúng chỗ áo. Xem thấu cũng không nên nói xuyên a. Mê ngữ người mới là quan trường trạng thái bình thường. Minh Thần bị hắn chọc thủng, cũng không xấu hổ ngược lại là ra mặt dày, ngược lại so đo lên Tiêu Hâm Nguyệt tới. Liên đối ngươi dạng này. Tiêu Hâm Nguyệt tùy ý ném cho hắn một phong bao thư, Cửu Nguyên nói cuối cùng, lớn nhất tòa phủ đệ tiên là ngươi chỗ ở.
Ha ha ha.
Tạ điện hạ hầu hái lạc. Không hiểu, Tiêu Hâm Nguyệt liền nghĩ tới trước đây đối phương tại kinh đô lúc cái kia dinh thự. Lúc ấy nàng còn nói muốn giúp hắn hảo hảo dọn dẹp một chút đây. Nguyên lai tại cái kia thời điểm, người này cũng đã nghĩ đến bước này. Nàng dừng một chút, hướng Minh Thần hỏi, lần này, nhưng là muốn hảo hảo dọn dẹp một chút rồi. Kinh đô là Minh Thần tùy thời chuẩn bị bỏ qua lâm thời chỗ ở, nhưng là ở chỗ này, Tiêu Hâm Nguyệt tiện hắn chỗ ở, nàng hy vọng có thể trở thành Minh Thần nhà. Minh Thần cười nói, tự nhiên, nơi này chính là thần gia đây. Tiếu Dung chợt lóe lên, hoàng nữ tận lực sụ mặt, mua sắm tốt, cũng nhanh đến cùng ta nghị sự. Minh Thần đạt được muốn, cùng Tiêu Hâm Nguyệt cười đùa vài câu, chính là lý khai. Tiêu Hâm Nguyệt đứng tại thư phòng, lặng lặng nhìn xem đối phương rời đi bóng lưng, không tự giác cũng câu lên khóe môi đến, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt tới. Người này sau khi đến, nàng tựa hồ cả người đều dễ dàng chút. Vừa mới kia nặng nề gánh vác cùng trách nhiệm đều chậm lại. Nàng nhẹ nhàng thở dài một ngụm, ánh mắt một lần nữa kiên định. Cũ Càn Nguyên đã triệt để đi xa. Nàng đem sáng tạo thuộc về nàng cố sự, thuộc về nàng Càn Nguyên. Ba ngày sau, lười biếng người vẫn thật là xuất hiện ở Tiêu Hâm Nguyệt làm việc chỗ ở bên trong. Vừa phải mò cá có thể, nhưng không thể thật chuyện gì đều không làm. Bất quá lần này hắn lại tới đây, lại là phát hiện nhiều một vị diện sinh người. Trong nhà đều mua sắm tốt. Tiêu Hâm Nguyệt nhíu mày, hướng phía Minh Thần hỏi. Lần trước hắn là vụng trộm tiến vào tới, lần này ngược lại là đi cửa chính, không có kinh đến nàng. Minh Thần chắp tay nói, đa tạ điện hạ lo lắng, thần đều đã mua sắm thỏa đáng. Hắn híp mắt, nhìn về phía mặt khác một người, xin hỏi vị này là? Người này nhìn qua tuổi không lớn lắm, cùng Minh Thần tương tự, thân hình mảnh mai, lông mày nhỏ nhắn mở to mắt, tóc ngắn, đỉnh bình trắng khoát, một thân áo trắng, lộ ra trận trận tới thế tục phàm nhân cũng không tương xứng khí chất. Minh Thần, ta đến cùng ngươi giới thiệu, vị này là Kế Văn cư sĩ, đạo pháp thông huyền, muốn đầu nhập tại ta. Ngoại nhân trước mặt, Tiêu Hâm Nguyệt duy trì lãnh tụ khoan dung, ngược lại là không có ba ngày trước cùng Minh Thần một chỗ lúc như vậy nhẹ nhõm tùy ý. Làm người trung gian, hướng phía Minh Thần giới thiệu nói. Ồ, Kế Văn cũng không thế ngoại cao nhân như vậy cao cao tại thượng ngạo mạn tư thái, ngược lại là thở dài hành lễ, có chút khiêm tốn nói, Minh đại nhân phụ vô cùng cao minh chi kỳ tài, cửu ngưỡng đại danh, tại hạ Kế Văn, đến từ Lộc Châu Thường Thanh Sơn. Không biết sao đến, Kế Văn không hiểu có loại ảo giác, luôn cảm thấy người này ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu thân thể, nhìn thấy hắn bên trong đại kiếp đã tới, địa mạch vỡ vụn, sơn hà tái tạo, quốc vận khởi động lại. Sư phụ ban thưởng bảo làm hắn xuống núi chọn nhất minh chủ, cứu hộ thiên hạ, cứu vớt vạn dân tại thủy hỏa. Nguyên bản hắn là kế hoạch đi phía nam nhìn xem Tiêu Huyết Y Diệt Quân, có thể trong khoảng thời gian này, nhị hoàng nữ đột nhiên khởi thế. Hắn tại hắn nơi ở quan sát một chút thời gian, vơ vét một chút tình báo cùng đồn đại. Cuối cùng quyết định ở đây hiện thân đến cuối cùng gặp mặt lúc, hắn hai mắt thông huyền thấy được cái này hoàng nữ thông thiên khí khái, nhân vương chi tư, đúng là bất phàm. Nhưng là hôm nay gặp Minh Thần người này, lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sớm nghe nói người này nghe đồn, hắn đôi mắt này minh linh, thấy được Tiêu Hâm Nguyệt khí độ bất phàm, lại không nhìn nổi người trước mắt này thị phi trung gian. Phiêu miểu như mê vụ, suy nghĩ không thấu. Lộc Châu Thường Thanh Sơn. Minh Thần thả xuống trong mắt, chợt phủ lên một bộ khuôn mặt tươi cười, quá khen quá khen. Ta xem kế tiên sinh cũng là khí vũ bất phàm, mới có thể chắc tuyệt, thế nhưng là đến giúp ta hướng thực hiện đại nghiệp. Kinh đô nơi đó xuất hiện đồng vô thường, vương huệ bên kia cũng có cái thần bí chiêm tinh quỷ, phản bội chạy trốn trên đường gặp được không giận hòa thượng. Quốc vận vỡ nát, thiên hạ đại loạn, thiên địa đối với tu giả áp chế chợt giảm. Còn có chút kỳ quỷ truyền thuyết vận mệnh chỗ thôi động. Minh Thần đoán những này giấu ở trong góc tu giả sẽ từng cái xuất hiện, bọn hắn mang theo đủ loại mục đích, bị đủ loại người thôi động, tham dự vào cái này đại thế bên trong, chuyện đương nhiên sẽ xuất hiện tại từng cái lãnh tụ trong tầm mắt. Minh Thần suy đoán, đợi cho Tiêu Hâm Nguyệt an định lại, nhất định là sẽ có dạng này người xuất hiện tại Tiêu Hâm Nguyệt trong tầm mắt. Không đơn thuần là Tiêu Hâm Nguyệt, cho dù là không có đi đến Bắc Liệt, Minh Thần cũng suy đoán sẽ có người tìm tới Tần Lâu. Thiên hạ phân tranh, dục vọng xen lẫn, người người đều có mục đích, xuất hiện một người, sẽ xuất hiện một đống người. Kế Văn mắt nhìn một bên Tiêu Hâm Nguyệt, cung kính nói, bây giờ thiên hạ đại kiếp, yêu ma hòa loạn, văn là vì thiên hạ thương sinh cầu một chút hy vọng sống mà tới. Điện hạ là tài đức sáng suốt chi chủ, văn nguyện lấy sức mọn, phụng hiệu quyền mã. Chương 193. Sau này kế hoạch, đăng cơ. Chương 193. Sau này kế hoạch, đăng cơ. Kế tiên sinh có thể là tu hành người, thờ phụng cái nào một đường tiên thần, lại sẽ cái gì tiên pháp thần thông. Nghe được Kế Văn quy hàng, Minh Thần híp mắt, lại hỏi. Kế Văn ngẩng đầu lên đến, hai con ngươi lôi quang nhấp nháy, hướng phía Minh Thần nói ra, hồi Minh đại nhân, tại hạ tại Thường Thành Sơn khổ tu 20 năm, thiện làm câu lôi chi thuật, sư môn ta chính là Cửu Tiêu Ngự Lôi Thần Quân truyền pháp. Ồ, Kế tiên sinh, thần đối với những này tiên pháp thần thông cũng có chút hiếu kỳ, có thể hay không là Minh Mỗ hiện ra một cái. Chính Minh Thần trước đây chính là hãm hại lừa gạt Tiêu Vũ xuất thân, đối với cái này càng mất cảm. Hắn đoán có chút kỳ quỷ dị nhân có thể sẽ đầu nhập tại Tiêu Hâm Nguyệt bên này, mặc kệ đối phương mục đích như thế nào, tăng cường phe mình lực lượng, Minh Thần là hoan nghênh. Nhưng hắn phải bảo đảm đối phương không phải giống như chính mình lừa đảo. Kế Văn bật cười lớn, nói ra, tự nhiên có thể. Hắn ngược lại hướng phía Tiêu Hâm Nguyệt hỏi, điện hạ, có thể có gì diễn võ chi địa? Tiêu Hâm Nguyệt cũng không phải Tiêu Chính Dương như vậy đối với bảng môn dị thuật giữ kín như bưng lãnh đạo, tương phản nàng cho rằng lực lượng như vậy rất trọng yếu. Trước đây nếu không phải Minh Thần tương trợ, bọn hắn liền muốn đoàn diệt tại hoàng cung. Cùng Minh Thần trao đổi ánh mắt về sau, nàng nhẹ gật đầu, nói ra, có. Ba người đi tới một chỗ trống trải diễn võ chi địa. Kế Văn tại hai người ánh mắt bên trong, ánh mắt run lên, một tay bóp lấy pháp ấn, một cái tay khác đống nhiên vung ra. Rầm rầm rầm. Đống nhiên truyền ra trận trận tiếng oanh minh, một đạo lôi đỉnh chính là thuận cái kia một tay vung ra ngoài. Ầm. Đâm xuyên cực mạnh lôi đỉnh tại bên trên đất cày ra một đạo cháy đen vết tích. Lôi quang nhấp nháy, nhiếp nhân tâm phách. Thân hình hắn lưu chuyển, tại cái này trong diễn võ trường nhảy vọt, đá chân, đánh quyền. Thân hình khi thì như chạy sói, khi thì như mãnh hổ, toàn thân lóe ra địa quang, mọi cử động lộ ra bá đạo. Cùng bạo lôi đình như là nghe lời hải tử, mỗi khi hắn vung động thủ cánh tay, liền có một đạo lôi quang lóe ra, đó cũng không phải đại chiêu, cái này chỉ là bình a mà thôi. Minh Thần ở một bên nhìn xem, sắc mặt bình tĩnh, nhưng vụng trộm lại là không khỏi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hơi lộ ra cực kỳ hâm mộ đáng chết, mạnh không mạnh khác nói, đẹp trai là thật đẹp trai a. Tay nâng sấm sét, điện quang lấp lóe. Con mụ nó, trước đây khóc lóc van mài để lão già dạy hắn, khổ tu chút tuế nguyệt có phải hay không cũng có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Lôi, điện, dạng này tài nguyên có thể bị nhân thủ động xóa ra. Có khả năng hay không, lợi dụng những người tu này làm tin dự phòng, đi làm chút việc khác đâu. Tiếp trước lưu thêm một chút hóa học vật lý tri thức liền tốt. Minh Thần suy nghĩ đã phát tán đến chỗ khác. Kế Văn bên này, vì đạt được Tiêu Hâm Nguyệt cùng Minh Thần tán thành, còn tại cố gắng tiến hành biểu diễn của hắn. Hắn là muốn gia nhập trận doanh, tăng lên chính mình địa vị cùng hàm kim lượng. Miệng của hắn pháo kỹ năng không có Minh Thần mạnh như vậy, nhưng cũng may thật có chút bản sự. Chỉ dựa vào miệng nói không thể được, người lớn bao nhiêu năng lực, cũng phải bày ra đây là một lần hiện ra chính mình cơ hội. Kế Văn tự nhiên muốn tú tú cơ bắp, để lãnh đạo nhìn thấy chính mình trình độ. Vô hình chi phong thổi hắn áo bào bay tán loạn, dòng điện tại quanh người hắn vận chuyển, làm hắn tóc đều từng chiếc hướng lên trời đứng thẳng. Giấy vàng từ hắn ống tay áo bay ra, bằng không mà đứng. Hắn một tay tại lòng bàn tay vạch một cái, ngón tay dính lấy tiên huyết nhanh chóng tại trên giấy vàng vẽ lấy phù chú. Hắn từ từ nhắm hai mắt, một tay bóp lấy quyết, trong miệng thấp giọng ngâm tụng, vô cực văn pháp, cựu tiêu ngự lôi thần quân đình chỉ, thiên lôi giúp ta. Thanh nguyên lôi. Lá bùa đáp lấy gió nhẹ bay lên bầu trời. Lúc này bầu trời rõ ràng là diệu nhật giữa trời, tinh không vật lý. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, thùng nước trạng phẩm chất lôi đình giữa trời rơi xuống, tinh chuẩn bổ vào lá bùa kia bên trên. Minh Thần tay mắt lênh lẹ, vội vàng che lại Tiêu Hâm Nguyệt lỗ tai. Oeng. Kịch liệt tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, mãnh liệt gió nóng đập vào mặt, cơn bão năng lượng mang theo cát bụi từng đợt cuộn. Lá bùa tại lôi đình bên trong hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Hoàn hảo diễn võ trưởng, giờ phút này cũng là bị kia sấm sét ném ra một cái to lớn cái hố. Năng lượng thế đi không tiêu tan, một chút hồ quang điện tại cháy đen bên trên đất cuộn. Người đều là có át chủ bài, Kế Văn hướng phía Minh Thần cùng Tiêu Hâm Nguyệt hiện ra chính mình. Tất nhiên không có khả năng hiện ra chính mình toàn bộ thực lực, tất nhiên có chút át chủ bài ẩn tàng, nhưng là vẹn vẹn hắn bày ra lực lượng đã là không tệ. Minh Thần buông lỏng ra che Tiêu Hâm Nguyệt lỗ hai tay, có chút hăng hái đánh giá hiện trường. Quả thật có chút ý tứ. Hắn hiện tại có chút hiếu kỳ chính là cái này pháp thuật đến tột cùng là chính Kế Văn tu hành, vẫn là cùng chính hắn dùng tiên ngọc lục không sai biệt lắm, cùng kia phiêu miệu tiên thần tá pháp đâu. Mà tại trước người hắn, Tiêu Hâm Nguyệt lại là lung lay thân thể, vành hai ửng đỏ. Minh Thần cử động lần này ít nhiều có chút đi quá giới hạn. Tiêu Hâm Nguyệt kỳ thật đã có chỗ khác biệt, Kim Lân Dược Thiên môn về sau. Nàng nắm giữ một chút lực lượng đặc biệt, cũng không sợ ở trước mắt cái này sấm sét. Nhưng là, bị quan tâm cảm giác lại là làm cho người say mê. Minh Thần tự nhiên tới gần cùng bảo hộ làm nàng trái tim phảng phất nhanh chóng nhảy lên chút. Trong lúc nhất thời, đều quên chú ý kia diễn võ trưởng chính giữa nhân vật chính. Kế Văn tốn sức lốp bốp một trận tú cơ bắp, ngược lại là không nghĩ tới, lớn nhất lãnh đạo tinh thần phiêu hốt, nghĩ đến đường đi ra. Hai tay của hắn nằm ngang ở trước ngực, thủ trưởng hư ép, nhẹ nhàng thở dài một ngụm. Mở hai mắt ra, nhìn về phía sau lưng hai người, nói ra, Minh đại nhân, điện hạ, đây là ta Thanh Vân môn chi không chuyển tiên pháp, Thanh Nguyên Lôi. Tốt tốt tốt. Lúc này Tiêu Hâm Nguyệt là lãnh đạo, tại nàng không có thụ ý thời điểm, Minh Thần cũng sẽ không mở miệng. Tiêu Hâm Nguyệt vỗ tay cười nói, kế tiên sinh thần thông, làm người ta nhìn mà than thở. Kế tiên sinh đứng thiên thần ý chỉ, đến ta Thanh Châu, quả nhiên là như hổ thêm cánh. Bản cung nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Kế Văn quan sát một chút hai người, chợt thở dài một ngụm, chắp tay nói, đa tạ điện hạ thưởng thức. Như thế nào? Nói đơn giản hai câu về sau, Tiêu Hâm Nguyệt sai người đem Kế Văn chi đi. Trở lại nghị sự điện bên trong, nàng hướng phía Minh Thần dương dương lông mày hỏi. Minh Thần khẽ hất cằm, quả thật có chút thủ đoạn. Điện hạ, những này người tu hành ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, bọn hắn tất nhiên sẽ gia nhập chúng ta, cũng tôn ngươi là chủ, liền cần hảo hảo quản hạt chi. Những người này nắm giữ một chút năng lực đặc biệt, nhưng lại không nhất định có trị quốc hành chính trí tuệ, mục đích sở cầu khả năng cũng cùng phạm nhân thăng quan tiến tức khác biệt, cho nên không thể lấy người bình thường nhìn tới. Binh đối binh, tướng đối với tướng, kỳ quỷ chi thuật đối kỳ quỷ chi thuật. Ngày sau hành quân đánh trận, cố gắng gặp được cái khác tu giả cản đường, có thể phái những người này gặp chiêu phá chiêu, tùy theo ứng đối. Những này dị nhân tu giả, hoặc là liền tất cả mọi người không có, hoặc là liền tất cả mọi người có đơn giản làm mưu tính đấu tranh đồng thời. Lại thêm chút kỳ quỷ pháp thuật thần thông giúp đỡ thôi. Tiêu Hâm Nguyệt gật đầu nói, ta biết được. Minh Thần, sau năm ngày, đăng cơ đại điện liền muốn bắt đầu. Đổi địa phương, thời gian cũng vội vàng. Tiêu Hâm Nguyệt đăng cơ chú định làm không được tại kinh đô đăng cơ như vậy long trọng rộng lớn. Nhưng là đi đến hiện tại một bước này, nàng cũng là lấy hết tâm lực. Tuy nói đăng cơ nghi thức ý nghĩa trọng đại, nhưng nói cho cùng, bất quá cũng chính là một cái thông chi thôi, thông chi thiên hạ, nàng là vương. Minh Thần nhẹ gật đầu, chúc mừng điện hạ. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, hiện tại Tiêu Hâm Nguyệt cũng coi là hắn một tay thúc đẩy. Tiêu Hâm Nguyệt khoát tay áo, bây giờ nói chúc mừng thế nhưng là quá sớm. Ngắn ngủi thời gian một năm, nàng từ một chán nản hoàng nữ biến thành hiện tại một bước này liền leo lên vương vị vương giả. Nàng cũng có loại mộng ảo đồng dạng hoàng hốt cảm giác. Không ngại nói một chút, lập nước về sau, ngươi muốn cái gì vị trí? Thành lập tân triều về sau, Thảo Đài Ban cũng thay đổi thành đứng đắn thành viên tổ chức, thế tất yếu phong thưởng công thần. Quan lại chế độ sẽ có nhất định sửa chữa, nhưng trên đại thể cũng sẽ tiếp tục sử dụng cựu triều chế độ. Minh Thần ở tiền triều vị trí đã không thấp. Quan cư tam phẩm, lễ bộ thị lang, nội các đại học sĩ chức quan, thiếu phó vinh dự danh hiệu. Càng đi về phía trước, chính là kia tới gần nhân thần chi cực chỗ ngồi đây cũng là hắn nên. Mới có thể muốn cùng địa vị tướng ghép đôi. Tiêu Hâm Nguyệt tán thành Minh Thần năng lực, cùng nhau đi tới, cứ việc tuổi trẻ quá phận, nhưng quần thần cũng đều không để ý đến yêu nghiệt này nên kỷ, Minh Thần hành động cũng đủ để phục chúng. Cho nên, chuyện đương nhiên, nên giao phó hắn vốn có địa vị, để hắn tốt hơn đi thi triển quyền cước đối với Minh Thần, Tiêu Hâm Nguyệt cũng không đế vương hoài nghi cùng cản tay mà nói. Nàng đối với Minh Thần cũng không bố trí phòng vệ chuẩn bị, cái này đối với một cái quân vương mà nói cũng không hợp cách, nhưng là đây chính là nàng. Dù sao bọn hắn cùng chung hoàn nạn, là cùng một chỗ từ gian nan nhất phản nghịch thời gian bên trong bỏ lên. Minh Thần cũng cực kỳ hiểu được phân tức, nên nói đùa thời điểm nói đùa, nên nâng nàng vị này vương giả, cho nàng uy nghiêm thời điểm, cũng sẽ cho nàng. Tân triều là Minh Thần phát họa ra khung xương, từ nàng cùng quần thần phong phú huyết nục, tạo thành quốc gia. Minh Thần đối với Tiêu Hâm Nguyệt mà nói là đặc thù. Liền xem như cấp thần chi cực, nàng cũng sẽ không đi hoài nghi hắn. Ha ha ha. Điện hạ phong ta chức quan, còn muốn hỏi ta ý nghĩ sao? Minh Thần cười ha hả nói ra, kia thần coi như nói, nhiều tiền chuyện ít rời nhà gần, có tài có quyền từ mỹ nhân, không còn gì tốt hơn. Tiêu Hâm Nguyệt, hỏi hỏi không được, con hàng này chính là nghĩ đến lười biếng đây. Hừ, nghĩ hay thật. Tiêu Hâm Nguyệt lườm hắn một cái, nói ra, thành lập tân triều về sau, ta muốn khiến Lăng tướng quân, Tiêu tướng quân thống quân thu phục Lộc Châu, Mạnh Châu. Thu phục xong xuôi về sau, lấy Thận Giang làm danh giới, tạm thời chỉnh đốn, nếu như phương Đông chiến cuộc xuất hiện biến cố, lại xét xuất binh. Ý nghĩa chính phương châm là rộng tích lương, tinh luyện binh, địa phương phổ biến chính sách mới, mở rộng mới loại, giảm xuống thu thuế, cùng dân làm lại từ đầu. Đăng Châu Châu mục giả gian xảo, mặc dù quy hàng tại ta, nhưng kỳ tài có thể ngu ngốc, quản lý bất tiện, ta muốn đem hắn quăng ra, đổi lại Thạch Nhạc Xương quản lý. Trọng yếu cũng không phải là đăng cơ đại điện thành lập tân triều, mà là thành lập tân triều về sau nên làm cái gì. Tiêu Hâm Nguyệt đã trưởng thành trở thành một cái hợp cách quân vương. Nàng đem tương lai dự tính êm hay nói, bao quát đại phương hướng trên vĩ mô phương hướng, cũng bao quát vi mô phương diện quan lại địa phương quản lý nhậm chức. Hết thảy đều nói cùng Minh Thần nghe, cùng hắn nghiên cứu thảo luận. Nàng lấy ra một quyển sách đến, hướng phía Minh Thần nói ra, Vân Trinh đặt lại tân pháp, có chút phương diện ta tán thành, có chút phương diện quá khắc nghiệt, một lát ngươi cũng nhìn xem, đến cho ta đề nghị một chút. Ân. Minh Thần nhẹ gật đầu, một bên đọc sách, một bên hướng nàng nói, thu phục Châu quận lấy Hoài Nhu làm chủ, điện hạ hiền danh truyền xa, khi tất yếu có thể dùng ở giữa, dẫn đạo dân phản, mở rộng cửa thành, đầu hàng quân ta. Nếu muốn thay thế quy hàng chi Châu quận trưởng quan, thần coi là cũng tương tự không thể dùng quá mức rõ ràng thủ đoạn, cho dù là niêm phong hắn tham nhũng cũng không thể, thế tất sẽ dẫn tới cái khác quan lại khẩn trương. Không ngại khai thác chút thủ đoạn, tỉ như vừa mới kế tiên sinh liền không tệ, làm hắn dùng kỳ quỷ chi thuật chém giết đối phương, có thể danh chính ngôn thuận đổi quan viên. Kinh đô phương diện đồng chính hành soán vị là tự chịu diệt vong tiến hành, đông bắc cảnh nội thế tất có loạn, thần suy đoán hắn hoặc cùng bắc liệt liên minh, điều bắc cảnh quân coi giữ xuôi nam, một kháng huyết ý địa, hai công tân triều, không thể không đề phòng. Một cái vương triều, thiên hạ sự tình, là cần mọi người cùng nhau đến cố gắng. Chỉ dựa vào Minh Thần một người, chỉ dựa vào Tiêu Hâm Nguyện một người, mệt chết cũng không cách nào các mặt đều đến, cần vô số lóe ra quang mang người, tại từng cái vị trí đều phát huy hắn tiềm năng, chòm sao sáng chói, mới có thể khiến một nước hướng vui vẻ phồn vinh. Vân Trinh đúng là vừa có tài hoa người. Minh Thần lật nhìn xem ghi chép nói rõ tân pháp, âm thầm nhẹ gật đầu. Sách bên trong ghi chép tân pháp đều là thẳng đâm tiền triều chi tệ nạn, đơn giản hóa thu thuế chế độ, nghiêm ngặt pháp luật pháp uy, còn sáng tạo cái mới tính đưa ra quan lại khảo hạch chế độ, đến để cao quan viên tổng thể tố chất điểm này Minh Thần đã từng nghĩ tới, lại là không nghĩ, lại bị Vân Trinh nói ra trước đúng là hợp hắn phẫn hận vô năng ngu ngốc giá áo túi cơm chiêm cứ cao vị tính cách. Minh Thần khép lại sách, hướng phía Tiêu Hâm Nguyệt nói ra, Vân Trinh người này đúng là một đại tài, kỳ tài có thể cao nhất có thể làm hình bộ, lại bộ thượng thư, điện hạ tự hành trong trước, tân pháp trong mắt của ta không có gì ma bệnh, có chút chỗ rất nhỏ chờ đợi áp dụng lúc tại căn cứ tình huống đến điều chỉnh. An định lại về sau, từ quan viên từ cơ sở hướng phía dưới, tăng cường đối với bách tính phổ pháp giáo dục. Pháp luật pháp quy tại không cùng thời đại sẽ có cực hạn cùng biến hóa, có thể xác định 3 năm, 5 năm vì một cái chu kỳ, tiến hành nghiêm cẩn tính bổ sung cùng sửa chữa. Tiêu Hâm Nguyệt nhẹ gật đầu, "Ân. Đúng rồi, Bắc cảnh tình báo truyền đến, Kinh Lam liên minh từ Đông Hải vượt biển mà đến, lấy liền sông làm đột phá khẩu, đánh vào Kỳ Châu, thủy chiến cực kỳ tấn mãnh, dọc theo sông công chiếm mấy tòa thành thị." Minh Thần nghe vậy sửng sở, "Kinh Lam liên minh là hải ngoại quần đảo a? Hắn không phải toàn trí toàn năng tiên thần, nhu tính bố cục cũng không có khả năng chủ đạo. Những phía liên quan tới càng nguyên bắc hơn, liên lụy nhân viên càng nhiều cục thì càng không thể khống, càng là dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên. Cái này Kinh Lam liên minh, chính là Minh Thần hoàn toàn không nghĩ tới ngoại ý muốn đại lục cuối đông là vô tận hải." Hiện tại đại lục tạo thuyền hàng hải kỹ thuật cũng không cao siêu, không biết được biển cực điểm chỗ ở nơi đó đồn đại tại phần cuối của biển là vô thượng Phật quốc trí tuệ chỗ, cựu trọng thiên khuyết chi thượng thánh thần cung điện. Thậm chí này phương thế giới giống như cũng không phải Minh Thần trong nhận thức biết tinh cầu, cũng không có thể chứng minh dưới chân thế giới là một cái hình cầu đặc chất. Ngược lại có điểm giống là trời tròn đất vuông học thuyết. Minh Thần hiểu qua phương diện này lịch sử cùng địa lý tư liệu, nghe nói vượt vô tận hải vạn dặm, có chút quần đảo, mỗi cái quần đảo có chừng một châu quận lớn như vậy, nơi đó có chút văn minh cùng quốc gia, như liên hợp lại, quốc thổ diện tích cũng là không nhỏ. 500 năm trước kia, từng có một hùng chủ nhất thống quần đảo liên minh, vượt biển mà đến, muốn chinh phục đại lục. Bất quá vừa vặn hắn gặp được đại lục của khởi, thành lập càn nguyên thái tổ, gọn gàng mà linh hoạt bị chinh phục. Ký kết ngàn năm không lên trung nguyên hiệp ước. Tại về sau, quần đảo bên kia ngẫu nhiên truyền ra một chút hỗn loạn nghe đồn, các cứ chinh phạt, cũng không thống nhất. Minh Thần vốn là dự định tại thực hiện quốc gia nhất thống về sau, thăng cấp thuyền, đi ra xem một chút. Nàng cũng có loại mộng ảo đồng dạng hoảng hốt cảm giác. Không ngại nói một chút, lập nước về sau, ngươi muốn cái gì vị trí? Thành lập tân triều về sau, Thảo Đài Ban cũng thay đổi thành đứng đắn thành viên tổ chức, thế tất yếu phong thưởng công thần. Quan lại chế độ sẽ có nhất định sửa chữa, nhưng trên đại thể cũng sẽ tiếp tục sử dụng cựu triều chế độ. Minh Thần ở tiền triều vị trí đã không thấp. Quan cư tam phẩm, lễ bộ thị lang, nội các đại học sĩ chức quan, thiếu phó vinh dự danh hiệu. Càng đi về phía trước, chính là kia tới gần nhân thần chi cực chỗ ngồi đây cũng là hắn nên. Mới có thể muốn cùng địa vị tướng ghép đôi. Tiêu Hâm Nguyệt tán thành Minh Thần năng lực, cùng nhau đi tới, cứ việc tuổi trẻ quá phận, nhưng quần thần cũng đều không để ý đến yêu nghiệt này nên kỷ, Minh Thần hành động cũng đủ để phục chúng. Cho nên, chuyện đương nhiên, nên giao phó hắn vốn có địa vị, để hắn tốt hơn đi thi triển quyền cước đối với Minh Thần, Tiêu Hâm Nguyệt cũng không đế vương hoài nghi cùng cản tay mà nói. Nàng đối với Minh Thần cũng không bố trí phòng vệ chuẩn bị, cái này đối với một cái quân vương mà nói cũng không hợp cách, nhưng là đây chính là nàng. Dù sao bọn hắn cùng chung hoạn nạn, là cùng một chỗ từ gian nan nhất phản nghịch thời gian bên trong bỏ lên. Minh Thần cũng cực kỳ hiểu được phân tắc, nên nói đùa thời điểm nói đùa, nên nâng nàng vị này vương giả, cho nàng uy nghiêm thời điểm, cũng sẽ cho nàng. Tân triều là Minh Thần phát họa ra khung xương, từ nàng cùng quần thần phong phú huyết đủ, tạo thành quốc gia. Minh Thần đối với Tiêu Hâm Nguyệt mà nói là đặc thù, liền xem như cấp thần chi cực, nàng cũng sẽ không đi hoài nghi hắn. Ha ha ha, điện hạ phong ta chức quan, còn muốn hỏi ta ý nghĩ sao? Minh Thần cười ha hả nói ra, kia thần coi như nói, nhiều tiền chuyện ít rời nhà gần, có tài có quyền từ mỹ nhân, không còn gì tốt hơn. Tiêu Hâm Nguyệt, hỏi hỏi không được, con hàng này chính là nghĩ đến lười biếng đây. Hừ, nghĩ hay thật. Tiêu Hâm Nguyệt lườm hắn một cái, nói ra, thành lập tân triều về sau, ta muốn khiến Lăng tướng quân, Tiêu tướng quân thống quân thu phục Lộc Châu, Mạnh Châu. Thu phục xong xuôi về sau, lấy Thận Giang làm danh giới, tạm thời chỉnh đốn, nếu như phương Đông chiến cuộc xuất hiện biến cố, lại xét xuất binh. Ý nghĩa chính phương châm là rộng tích lương, tinh luyện binh, địa phương phổ biến chính sách mới, mở rộng mới loại, giảm xuống thu thuế, cùng dân làm lại từ đầu. Đăng Châu Châu mục giả gian xảo, mặc dù quy hàng tại ta, nhưng kỳ tài có thể ngu ngốc, quản lý bất thiện, ta muốn đem hắn quăng ra, đổi lại Thạch Nhạc Xương quản lý. Trọng yếu cũng không phải là đăng cơ đại điện thành lập tân triều, mà là thành lập tân triều về sau nên làm cái gì. Tiêu Hâm Nguyệt đã trưởng thành trở thành một cái hợp cách quân vương. Nàng đem tương lai dự tính em hai nói, bao quát đại phương hướng trên vĩ mô phương hướng, cũng bao quát vi mô phương diện quan lại địa phương quản lý nhậm chức. Hết thảy đều nói cùng Minh Thần nghe, cùng hắn nghiên cứu thảo luận. Nàng lấy ra một quyển sách đến, hướng phía Minh Thần nói ra, Vân Trinh đặt lại tân pháp, có chút phương diện ta tán thành, có chút phương diện quá khắc nghiệt, một lát ngươi cũng nhìn xem, đến cho ta đề nghị một chút. Ân. Minh Thần nhẹ gật đầu, một bên đọc sách, một bên hướng nàng nói, thu phục Châu quận lấy Hoài Nhu làm chủ, điện hạ hiền danh truyền xa, khi tất yếu có thể dùng ở giữa, dẫn đạo dân phản, mở rộng cửa thành, đầu hàng quân ta. Nếu muốn thay thế quy hàng Chi Châu quận trưởng quan, thần coi là cũng tương tự không thể dùng quá mức rõ ràng thủ đoạn, cho dù là niêm phong hắn tham nhũng cũng không thể, thế tất sẽ dẫn tới cái khác quan lại khẩn trương. Không ngại khai thác chút thủ đoạn, tỉ như vừa mới kế tiên sinh liền không tệ, làm hắn dùng kỳ quỷ chi thuật chém giết đối phương, có thể danh chính ngôn thuận đổi quan viên. Kinh đô phương diện đồng chính hành soán vị là tự chịu diệt vong tiến hành, đông bắc cảnh nội thế tất có loạn, thần suy đoán hắn hoặc cùng Bắc Liệt liên minh, điều bắc cảnh quân coi giữ xuôi nam, một kháng huyết ý địa, hai công tân triều, không thể không đề phòng. Một cái vương triều, thiên hạ sự tình, là cần mọi người cùng nhau đến cố gắng. Chỉ dựa vào Minh Thần một người, chỉ dựa vào Tiêu Hâm Nguyệt một người, mất chết cũng không cách nào các mặt đều đến, cần vô số lóe ra quang mang người, tại từng cái vị trí đều phát huy hắn tiềm năng, chòm sao sáng chói, mới có thể khiến một nước hướng vui vẻ phồn vinh. Vân Trinh đúng là vừa có tài hoa người. Minh Thần lật nhìn xem ghi chép nói rõ tân pháp, âm thầm nhẹ gật đầu. Sách bên trong ghi chép tân pháp đều là thẳng đâm tiền triều chi tệ nạn, đơn giản hóa thu thuế chế độ, nghiêm ngặt pháp luật pháp uy, còn sáng tạo cái mới tính đưa ra quan lại khảo hạch chế độ, đến để cao quan viên tổng thể tố chất. Điểm này Minh Thần đã từng nghĩ tới, lại là không nghĩ, lại bị Vân Trinh nói ra trước, đúng là hợp hắn phẫn hận vô năng ngu ngốc giá áo túi cơm chiêm cứ cao vị tính cách. Minh Thần khép lại sách, hướng phía Tiêu Hâm Nguyệt nói ra, Vân Trinh người này đúng là một đại tài, kỳ tài có thể cao nhất có thể làm hình bộ, lại bộ thượng thư, điện hạ tự hành châm trước, tân pháp trong mắt của ta không có gì ma bệnh, có chút chỗ rất nhỏ chờ đợi áp dụng lúc tại căn cứ tình huống đến điều chỉnh. An định lại về sau, từ quan viên từ cơ sở hướng phía dưới, tăng cường đối với bách tính phổ pháp giáo dục. Pháp luật pháp quy tại không cùng thời đại sẽ có cực hạn cùng biến hóa, có thể xác định 3 năm, 5 năm vì một cái chu kỳ, tiến hành nghiêm cẩn tính bổ sung cùng sửa chữa. Tiêu Hâm Nguyệt nhẹ gật đầu, "Ân. Đúng rồi, Bắc cảnh tình báo truyền đến, Kinh Lam liên minh từ Đông Hải vượt biển mà đến, lấy liền sông làm đột phá khẩu, đánh vào Kỳ Châu, thủy chiến cực kỳ tấn mãnh, dọc theo sông công chiếm mấy tòa thành thị." Minh Thần nghe vậy sửng sở, "Kinh Lam liên minh là hải ngoại quần đảo a? Hắn không phải toàn trí toàn năng tiên thần, nhu tính bố cục cũng không có khả năng chủ đáo. Những phía liên quan tới càng nguyên bắc hơn, liên lụy nhân viên càng nhiều cục thì càng không thể khống, càng là dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên. Cái này Kinh Lam liên minh, chính là Minh Thần hoàn toàn không nghĩ tới ngoại ý muốn đại lục cuối đông là Vô Tận Hải." Hiện tại đại lục tạo thuyền hàng hải kỹ thuật cũng không cao siêu, không biết được biển cực điểm chỗ ở nơi đó đồn đại tại phần cuối của biển là vô thượng Phật quốc trí tuệ chỗ, cựu trọng thiên khuyết chi thượng thánh thần cung điện. Thậm chí này phương thế giới giống như cũng không phải Minh Thần trong nhận thức biết tinh cầu, cũng không có thể chứng minh dưới chân thế giới là một cái hình cầu đặc chất. Ngược lại có điểm giống là trời tròn đất vuông học thuyết. Minh Thần hiểu qua phương diện này lịch sử cùng địa lý tư liệu, nghe nói vượt Vô Tận Hải vạn dặm, có chút quần đảo, mỗi cái quần đảo có chừng một châu quận lớn như vậy, nơi đó có chút văn minh cùng quốc gia, như liên hợp lại, quốc thổ diện tích cũng là không nhỏ. 500 năm trước kia, từng có một hùng chủ nhất thống quần đảo liên minh, vượt biển mà đến, muốn chinh phục đại lục.
Bất quá vừa vặn hắn gặp được đại lục quật khởi, thành lập càn nguyên thái tổ, gọn gàng mà linh hoạt bị chinh phục. Ký kết ngàn năm không lên trung nguyên hiệp ước. Tại về sau, quần đảo bên kia ngẫu nhiên truyền ra một chút hỗn loạn nghe đồn, cắt cứ chinh phạt, cũng không thống nhất. Minh Thần vốn là dự định tại thực hiện quốc gia nhất thống về sau, thăng cấp thuyền, đi ra xem một chút. Chương 193, sau này kế hoạch, đăng cơ. Hắn cũng không muốn kia một ngày lại chạy đến cái trèo khoa học kỹ thuật cây quốc gia đối với bọn hắn nơi này tiến hành hàng duy đả kích. Lại là không nghĩ, đối phương vậy mà tại cái này thời điểm vượt biển đến đây. Lần này thật đúng là để hắn đụng tới quả hờ mềm. Tiên tổ làm qua sự tình, Tiêu Hâm Nguyệt cũng là có hiểu biết, nàng cũng biết rõ vượt qua hải dương bên ngoài có chút văn minh, nàng gật đầu nói, đúng. Thực lực bọn hắn như thế nào? Quốc gia chế độ là dạng gì? Là liên bang chế sao? Liên bang chế, cùng loại với Hung Nô vẫn còn có chút sách lược có thể nhẹ nhõm ứng phó. Nếu là một cái hoàn chỉnh quốc gia, vậy liền sẽ phiền toái một chút. Tiêu Hâm Nguyệt lắc đầu, không biết, tục truyền hắn lãnh tụ là một cái có thể câu thông hải dương thiên tuyển chi tử, tài tình khí độ đều là chắc tuyệt, tại trăm năm hỗn loạn về sau nhất thống quần đảo, thành lập Kinh Lam liên minh. Ồ, loạn thế thật đúng là sân khấu a. Anh hùng hào kiệt tụ tập xuất hiện đại lục bên này là dạng này, cách hải chi bên ngoài quần đảo cũng xuất hiện người thú vị. Đây là có thần thông dị nhân làm tới lãnh tụ. Bọn hắn còn nắm giữ một loại kiểu mới vũ khí, so với tên nọ càng thêm tinh chuẩn, uy lực càng lớn, phun ra đại lượng sương mù có thể bắn ra viên đạn tinh chuẩn đập nện địch nhân, còn có một loại hỏa pháo, có thể phá hủy tường thành. Minh Thần bị phát động từ mấu chốt, đột nhiên ngẩng đầu lên, cái gì? Hắn cái này còn chưa bắt đầu suy nghĩ nghiên cứu trèo khoa học kỹ thuật đây. Làm sao ổn đề, cái này vượt biển bên ngoài liên minh, nhanh hơn hắn làm ra tới. Tiêu Hâm Nguyệt chuyện bên này xử lý xong về sau, hắn muốn đi bắc cảnh bên kia nhìn xem. Kiến thức của hắn phương diện, kỳ thật cũng liền chỉ là hiểu rõ hỏa dược như thế nào chế tạo thôi. Lại cao hơn một chút, chế tạo súng ống, hắn kỳ thật liền chết lặng. Vốn là kế hoạch tìm mấy cái công tượng nghiên cứu một chút, lần này đã có sẵn. Thấy Minh Thần phản ứng kỳ quái, Tiêu Hâm Nguyệt không khỏi hỏi, "Hả? Làm sao? Minh Thần, ngươi đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú sao?" Minh Thần nhẹ gật đầu, "Ngạch, đúng, quả thật có chút hứng thú, vũ khí của bọn hắn rất có ý nghĩa. Bất quá, thế này chung quy là cùng tiền thế khác biệt. Có yêu ma tiên quỷ, có thần thông pháp thuật. Treo khoa học kỹ thuật đây, cố gắng cũng không tạo được loại kia nghiền ép thức sát thương." Ân. Minh Thần coi trọng sự tình, Tiêu Hâm Nguyệt cũng nhiều lưu lại một cái tâm nhãn. Nàng nói ra, Kinh Lam Liên Minh xuất hiện, ngăn ở Bắc Liệt cùng Trần ở giữa, đồng tộc rất không có khả năng vượt qua Kinh Lam Liên Minh cùng Bắc Liệt liên hợp, ngược lại là có khả năng cùng Kinh Lam Liên Minh liên hợp. Minh Thần nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, "Dạng này a." Quốc tế thế cục gió nổi mây phun, Tiêu Hâm Nguyệt hôm nay cho hắn mấy cái ngoài ý liệu tin tức. Hắn cần nhằm vào cái này biến số, nhiều suy nghĩ, nhị hoàng nữ điện hạ. Kia là hoàng nữ điện hạ. Điện hạ mới là thiên mệnh sở quy. Không, về sau nên là gọi bệ hạ vạn tuổi. Chúng ta nơi này, về sau có phải hay không chính là kinh đô? Hôm nay bệ hạ liền muốn đăng cơ làm vương, chiêu cáo thiên hạ a. Thanh Châu quý thủ. Gió nhẹ chậm chậm, tinh không vạn lý, hôm nay nên là không tầm thường một ngày đường đi người chung quanh đầu nhốn náo, đông nghịt. Mọi người thân lấy cái cổ, hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại, đầy mắt sợ hai thán phục đường ống bên trên, một đội nhân mã chậm rãi đi qua. Tinh nhuệ kỵ quân tại phía ngoài nhất thủ hộ lấy, bọn hắn trang bị chỉnh tề, ánh mắt như lao, khí thế bằng bạc, thủ vệ toàn bộ đội ngũ tiến lên. Tại đội ngũ chính giữa thì là một đám quan viên, bọn hắn thân mang quan phục, sắc mặt trang nghiêm, lấy quan chức lớn nhỏ sắp xếp, những người này là Tiêu Hâm Nguyệt trước mắt lãnh đạo thành viên tổ chức. Hôm nay những người này đều không phải là nhân vật chính. Tại đội ngũ nhất phía trước, mà tại đội ngũ nhất phía trước, phong hoa tuyệt đại nữ tử, thừa ngựa cao to, bằng lòng lấy tất cả thần dân ngưỡng mộ ánh mắt, chậm rãi đi qua đường đi. Nàng sinh tiểu diễm, trời sinh quý khí, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng giờ phút này lại không người dám tại đi thưởng thức nàng đẹp, không dám cùng hắn hai mắt đối mặt. Bệ nghệ thiên hạ, bá khí tôn quý. Hoàng nữ Tiêu Hâm Nguyệt, hôm nay qua đi, nàng chính là tân triều Càn Nguyên nữ đế, là chí cao vô thượng quân vương. Mà ở sau lưng nàng tả hữu, phân biệt có hai người đáp lấy tuấn mã đi theo, một nam một nữ đuôi ngựa theo gió tung bay, nữ tướng khí chất nghiêm nghị, tay cầm sắc bén, bên hông đeo kiếm, ngũ quan thanh lệ lại lộ ra làm cho người rung động sát khí. Bắc cảnh sát tinh đồ tệ, Lăng Ngọc. Khách quan chi mà nói, mặt khác một bên lại là làm cho người như gió xuân ấm áp. Tuổi trẻ tuấn giật công tử ngậm lấy cười, ánh mắt lưu chuyển, dường như rong chơi lấy tinh hà, tuấn giật tiêu sái, dẫn tới góc đường quanh mình nữ tử không tự giác nhìn thêm hắn vài lần, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Minh Thần. Thiếu niên đắc chí, tùy tiện phong lưu đội ngũ ở trong thành đại đạo đi qua, đến vừa mới khởi công xây dựng tế tự chi địa. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Tiêu Hâm Nguyệt xuống ngựa đến, chậm rãi đi lên đài cao. Tương quan lễ pháp, Tiêu Hâm Nguyệt ngược lại là cũng không có thay đổi bao nhiêu. Nàng cùng trước đây Tiêu Chính Dương đăng cơ, dùng chính là không sai biệt lắm quá trình. Hương hỏa theo gió nhẹ dập dờn mở mấy sợi khói xanh, tay nàng chấp ký bát, sắc mặt trang nghiêm, cao giọng nói ra, "Càn Nguyên 521 năm, Tiêu gia 23 đời tử tôn Tiêu Hâm Nguyệt, ở đây gõ cáo thiên địa, sông núi, nhật nguyệt. Các đời tổ tông chi linh, gian tặc cướp đoạt chính quyền, vẩy lên ta Càn Nguyên 500 năm căn cơ, thiên hạ đại loạn." Hâm Nguyệt trên ứng thiên mệnh, hạ thuận dân tâm, nhận tiên hoàng chi ngôn, kế thừa đại thống, rời đô quý thủ. Sau đó sẽ làm lấy nền chính trị nhân từ trị quốc, tiết kiệm yêu dân, chăm lo quản lý, bảo đảm ta Càn Nguyên tử dân an cư lạc nghiệp, kéo dài vô cùng tận vậy. Bố cáo thiên hạ, mặt làm nghe biết. Nói xong dài dòng tính nói, Tiêu Hâm Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một ngụm, đem trong tay kim bát rượu vẩy vào trên mặt đất, ánh nắng từ chân trời chiếu rọi đến, chiếu ở mỹ nhân trên mặt, phảng phất là vì đó dắt lên một tầng kim quang, phiêu nhiên phảng phất giống như thần chỉ. Gánh chịu càng nhiều trách nhiệm người, tự sẽ càng thêm tránh rượu minh mị. Nàng tại trên đài cao quan sát tất cả, nhìn lên nàng bách tính, thần dân, nhẹ nhàng thở dài một ngụm, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào kia nàng mà nói phá lệ người trọng yếu trên thân. Năm đó ở Bắc Cảnh gieo xuống viên kia hạt giống, trải qua một năm khỏe mạnh trưởng thành,
đã là trưởng thành đại thụ che trời. Cứng cỏi, cường đại, dã tâm bừng bừng, lý tưởng rộng lớn. Nàng xong rồi. Hiện tại, nàng là vương. Đúng lúc này, Ly. Đột nhiên, trong thành truyền đến một tiếng to rõ phượng điệu hót vang thanh âm. Trong lúc nhất thời, tất cả các thần dân toàn thân chấn động, ngẩng đầu lên hướng phía chân trời nhìn lại, lại là đầy dây hãi nhiên. Ngọn lửa màu vàng nóng tại chân trời thiêu đốt, đỏ thắm hai cánh che đậy bầu trời. Tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, ung dung hoa quý phượng hoàng cao cao bay lên bầu trời. Chương 194, thần cùng thần. Chương 194, thần cùng thần. Kia, đó là cái gì? Phượng hoàng, là phượng hoàng a. Đây chính là thần thú a. Trời sinh dị tượng, cái này quả nhiên là thượng thiên phù hộ bệ hạ a. Phượng minh quý thủ, phượng hoàng chúc phúc đăng cơ, đây chính là từ xưa đến nay chưa hề có a. Đây là điểm tốt. Bệ hạ chính là thiên định quân chủ. Bệ hạ và tuổi. Hoa lệ ung dung phượng hoàng bay lượn chân trời, hai cánh mở ra, phù diêu mà lên. Tại sáng sủa diệu nhật phía dưới, tắm rửa lấy kim sắc hỏa diễm hai cánh quang hoa lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ, ngũ thải ban lan hoa lệ lông đuôi tại trên bầu trời lướt qua, diễm thời gian, lưu lại một đạo sáng chói vết tích, rơi xuống điểm điểm huỳnh quang, như mộng như huyễn, khuynh thành tuyệt lệ. Nó là trên trời tôn giả, phi cầm hoàng giả. Ly, thân điểu che lấp thay thế trên trời thái dương, quan sát phía dưới thần dân, phát ra một tiếng to rõ hót vang. Gió nhẹ phơ phất, thường vân lượn lờ. Thần thánh mà uy nghiêm. Tại dạng này thời khắc cao cao bay phóng lên trời, hai cánh bao phủ thiên đài, thế nhưng là tại biểu thị cái gì? Mỹ lệ tuyệt luân thần thú đột nhiên chui ra, thẳng nhìn phía dưới bình dân mở to hai mắt nhìn, không được vì đó sợ hãi thán phục, có người đã nhưng là không tự giác quỳ xuống xuống dưới. Quan viên trong đám người, Minh Thần trên mặt treo cười, khẽ bước cằm. Thời đại này đám người là tin tưởng tiên linh phù hộ mà nói, tin tưởng trời sinh dị tượng vận mệnh. Tân Vương đăng cơ, Phượng Hoàng tại hắn mái vòm che chở, như thế thần vĩ dị tượng, nhất định là muốn ghi chép tiến vào sử thi bên trong. Tiêu Hâm Nguyệt đăng cơ cũng chưa hoàn thành trên người nàng tâm nguyện, ngược lại là ra Minh Thần đoán trước. Nhìn cách có lẽ là cần thu phục hoàn chỉnh căn nguyên, nhất thống thiên hạ, lại lần nữa chiêu cáo là vua mới được. Bất quá cái này cũng vấn đề không lớn. Trời sinh dị tượng không làm được, có thể nhân tạo một cái. Phượng Minh quý thủ, thêm nữa lúc trước Kim Lân dược thiên môn. Tiêu Hâm Nguyệt cái này mặt bài đã đầy đủ, chắc hẳn ngày sau cũng sẽ có không ít người tìm tới. Trong quan viên, Kế Văn nhìn thấy kia bay lượn chân trời phượng hoàng, cũng là hít mắt, ngón tay bấm đốt ngón tay, ngược lại nhìn kia nhất phía trước tuổi trẻ quyền thần một chút. Phù Diêu tự do bay lượn tại chân trời, bằng lòng lấy vạn dân ánh mắt. Không hiểu chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tại quanh thân dòng chơi, lực lượng vô hình lưu chuyển, phản phất bị cái gì đồ vật chúc phúc, pháp lực cũng là liên tục tăng lên. Thuế biến trở thành phượng hoàng, nàng ngày đi ngàn dặm, càng thêm tinh tiến lực lượng của mình, sau khi về nhà còn cùng thụ gia gia tham khảo một phen. Hiện tại nàng đã rất mạnh. Gặp lại cái kia từ Thái Dương bên trong mọc ra thủ trưởng, thế tất yếu để hắn đẹp mắt. A, thân điểu phượng hoàng bay lượn chân trời, lộng lẫy. Làm tắm rửa hắn quang huy đệ nhất nhân, Tiêu Hâm Nguyệt cũng là sửng sốt một cái, chợt lộ ra một vòng tiếu dung tới. Nàng biết được, Minh Thần là có một cái có thể biến ảo lớn nhỏ bạch điểu, còn biết rõ từ Nam Phương trở về sau nó biến thành hồng điểu. Hiện tại cái này phượng hoàng xuất từ tay người nào bút, tựa hồ cũng không khó đoán. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, tắm rửa lấy ánh nắng, nàng quan sát phía dưới ngàn vạn thần dân, hai con ngươi đều là vung đi không được hào tình và trượng. Giờ này khắc này, nàng cuối cùng là hoàn thành tâm nguyện, leo lên cái này cao tuyệt vị trí, cũng đem gánh vác phần này trách nhiệm, mở ra thời đại tiếp theo. Thần tử Phương hướng tia tay ăn chơi quăng tới ánh mắt phá lệ nóng rực ánh mắt đụng vào nhau, tuyệt đại phương hoa vương giả khuôn mặt tươi cười tươi đẹp, giơ tay lên cánh tay, cất cao giọng nói, sau này, chấm là vua. Thiên địa sân xuyên, tiên tổ anh hồn, giờ này khắc này đều ở bên thai của nàng kêu gọi. Uy thế vô hình từ Tiêu Hâm Nguyệt làm trung tâm, một vòng hướng ra phía ngoài nộn nhạo lên. Bệ hạ vạn tuổi ba. Bệ hạ vạn tuổi ba. Bệ hạ vạn tuổi ba. Thân điểu càng bay càng cao, càng bay càng cao, bay đến cửu tiêu trên tầng mây, biến mất thân hình. Mà phía dưới ngàn ngàn vạn vạn đám người, cũng là đem ánh mắt một lần nữa hội tụ đến cái kia trèo lên thượng thiên đài nhân vật chính trên thân. Thứ nay về sau, vị này chính là lãnh tụ của bọn họ. Dân chúng tầm thường, cầm quyền quan viên, thủ vệ sĩ binh. Bọn hắn phảng phất là bị cái gì vô hình khí phách lây nhiễm, khí huyết tràn đầy, thân thể tràn ngập lực lượng, bọn hắn đều là đầy mặt tôn sùng, không được cao giọng la lên. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, vị này có thụ thiên địa chúc phúc tân vương, sẽ cho tất cả mọi người mang đến hạnh phúc đêm, tròn nguyệt minh sáng, gió đêm phơ phất. Quý thủ mới trong hoàng cung, trong buổi tối tinh quang điểm điểm, thủ vệ tại trung thực thủ vệ. Tại Tiêu Hâm Nguyệt đến trước đó, Hoàng Khiếu liền một mực tại Khuyết Trương Kiến Châu mục phủ, làm trung tâm chính trị, muốn vì mới hoàng cung xây dựng làm chuẩn bị. Thời gian vội vàng, tất nhiên tu không đến Việt Dương thành như vậy nguy nga huy hoàng. Nhưng Ma Tước mặc dù ngũ tạm nhỏ đều đủ, vào triều triều đình, làm việc dưỡng tâm điện, hoàng đế nghỉ ngơi tầm cung, nên đều cũng có. So với kia huyết y gì quân kia đất chết bên trong tạo dựng lên tên ăn mày bản hoàng cung là mạnh rất nhiều. Cứ việc tinh giản chút, nhưng đăng cơ đại điển dù sao cũng là cực kỳ trọng yếu nghi thức, sự vụ phức tạp, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Các thần tử mệt mỏi, bách tính mệt mỏi, mới nhậm chức đế vương, mệt mỏi hơn. Mà lúc này, hết thảy đều kết thúc. Mềm mại đáng yêu tân vương lại là mặc một thân cẩm tú long bào, đứng tại hoàng cung một chỗ trên đài cao, lặng lặng ngước nhìn mái vòm, nhìn xem tia sáng tỏ trăng tròn cùng sao lốm đốm đầy trời. Trong tay cầm lay động dắt chén rượu, cái cằm nhẹ giơ lên, hẹp dài hai con ngươi nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị tiêu ngạo. Sinh ra chớ gần. Bất quá giờ phút này, tại bên cạnh nàng lại là nhiều mặt khác một người. Phơ phất gió đêm thổi lên nữ đế mấy sợi tóc. Minh Thần, vào ban ngày phượng hoàng là xuất từ bút tích của ngươi a. Minh Thần đối với Tiêu Hâm Nguyệt mà nói là đặc thù. Hắn xuất hiện ở đây cũng rất bình thường. Tiêu Hâm Nguyệt xoay đầu lại, hai con ngươi bên trong phản chiếu lấy cái này tay ăn chơi bộ dáng. Bọn hắn nhận biết rất lâu, đối phương thấy tận mắt nàng từ trước đây ngây thơ nhu nhược đến bây giờ kiên định chấp nhất. Nàng có thể đi đến hiện tại một bước này, là Minh Thần cho nàng chống đỡ lên cực kỳ trọng yếu một cục xương. Chỉ là Tiêu Hâm Nguyệt nhưng thật giống như từ đầu đến cuối đều không có xem hiểu cái này, nhìn không thấu người. Bệ hạ, tay người nào bút không trọng yếu. Màu đỏ chim nhỏ đứng tại cây cối đầu cành, méo một chút đầu, có chút hăng hái nhìn xem hai người này. Về sau Minh Thần liền muốn đổi tên nữ tử này là Bệ hạ. Minh Thần cười ha hả nói ra, trọng yếu là kết quả như thế nào. Minh Thần a, ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở Bắc Cảnh rơi rời, người ta đã nói sao? Khi đó chính mình có thể từng muốn đến họp có khoác hoàng bảo một ngày đâu. Minh Thần lắc đầu, hơi có chút không giải phong tình đạo, bệ hạ, thần không nhớ rõ, người ta cũng còn tuổi trẻ, không ngại đem nhớ nhung quá khứ cơ hội lưu cho giản mua chính mình. Năm đó hắn đầu nguyên thủy cổ, hiện tại hiển nhiên đã tăng tới đỉnh, giá trị bản thân không thể đo lường. A. Tiêu Hâm Nguyệt cười khẽ âm thanh. Người này xưa nay lười biếng gấp, tàn mạn nàng lớn, ngược lại đối nàng yêu cầu vẫn rất cao. Coi là thật nghiêm tại đối xử mọi người, rộng tại kiềm chế bản thân. Minh Thần a, chớ vẫn luôn có một vấn đề. Hôm nay là Tiêu Hâm Nguyệt không thấy nhiều cho mình buông lỏng một ngày, thoáng thở dốc một cái. Ngày mai qua đi nàng đem ngồi lên kia cao cao vị trí, thức khuya dậy sớm, gánh vác lên thiên hạ trọng lượng. Thằng đến hoàn thành mục tiêu của nàng mới thôi. Chén rượu trong tay nộn nhạo rượu ngon, nàng đôi mắt hiện ra thủy quang, ngược lại nhìn về phía Minh Thần, ngươi có phải hay không tự xưng là thần, ngươi cái này, thần, đến tột cùng là tên ngươi, thần, đâu? Vẫn là ngươi làm hạ thần, thần. Minh Thần danh tự này vẫn rất vô lại. Minh Thần yên lặng, chợt cười cười, phản hỏi, cái này có trọng yếu không? Nói ra, bệ hạ cho rằng là cái gì, đó chính là cái gì? Hoặc là nói, bệ hạ muốn cho thần cái này tự xưng là cái gì đây? Tiêu Hâm Nguyệt nghe vậy chỉ trệ, trầm mặc sau một lát, ngược lại hướng hắn nói ra, có thời điểm, ta hy vọng là hạ thần thần, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Minh Thần thần, giống như cũng rất tốt. Minh Thần người này có thời điểm rất có quý củ, nhưng có thời điểm lại rất không có quý củ. Là vua chú định cao ngạo, thủ hạ thần tử lại thế nào tài đức sáng suốt, cũng từ đầu đến cuối ôm lấy kính sợ. Có cái Minh Thần dạng này người, kỳ thật không xấu. Tối thiểu nhất Tiêu Hâm Nguyệt hiện tại là nghĩ như vậy. Ha ha ha, thật sao? Kia thần có thể tin áo. Minh Thần cười ha hả nói ra, đừng về sau thiên hạ thái bình, bệ hạ tìm cái khi quân lý do, muốn chu thần cựu tộc là được. Hừ. Tiêu Hâm Nguyệt hừ một tiếng, đem chén rượu bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Cũng không biết là say rượu, vẫn là cái gì cái khác nguyên nhân. Xinh xắn khuôn mặt nhiễm lên tốt mấy phần động lòng người đỏ ửng đến, mỹ nhân lấy hoàng bảo, hai con ngươi quanh quẩn lấy thủy quang, phản chiếu lên trước mắt nhân dạng mạo, gương mặt xinh đẹp phi hồng, hơi thở như lan ánh trăng sáng tỏ, tại trên người nàng tung xuống một chút ánh bạc. Uy nghiêm tiêu ngạo và xinh đẹp động lòng người tại trên người nàng xảo rượu dung hợp. Nàng hướng phía Minh Thần tới gần, xinh xắn khuôn mặt gần trong gang tấc, nhiệt khí xen lẫn rượu ngon, đập vào mặt. Chu ngươi cửu tộc, nhưng là muốn đem chấm cũng cùng nhau chu rồi. Mềm mềm xúc cảm từ khóe môi lan tràn mà đến, trăng tròn chiếu rọi phía dưới, Minh Thần có thể thấy rõ ràng nữ đế sáng tỏ hai mắt, run rẩy lông mi, thậm chí trên khuôn mặt kia nhỏ xíu lông tơ. Hôm nay buông lỏng một cái, Tiêu Hâm Nguyệt lựa chọn tùy ý tình cảm đi trào lên hồng lưu. Tình cảm không cần che lấp cái gì. Nàng so xuống núi đến nay ngây thơ không khai khiếu lăng ngọc càng thêm minh bạch, ưa thích là cái gì. Nàng dương mắt nhìn hắn, hai con ngươi như là chu thiên đầy sao đồng dạng sáng tỏ, chấm là hoàng đế, chấm muốn cho ngươi là thần, ngươi chính là thần, chấm muốn cho ngươi là thần, ngươi chính là thần. Đế vương đặc hữu kiêu ngạo cùng ngang ngược, tựa hồ cũng bắt đầu xuất hiện ở trên người nàng. Minh Thần a, chấm còn cần một cái người thừa kế. Chính quyền vững chắc tiêu chí là phải có một cái ổn định người thừa kế. Nhân vương là người liền sẽ có sinh lão bệnh tử. Vững chắc kế tục người, có thể cho thần tử, cho bách tính một cái công đạo. Thời gian dần dần muộn, Tiêu Hâm Nguyệt hôm nay hơi mệt chút. Nhất là tại nói với Minh Thần xong nói về sau. Nàng dựa vào Minh Thần lồng ngực, ngôn ngữ vỡ vụn, nhẹ nói. Trên người đối phương truyền đến nhiệt độ làm nàng cảm thấy an tâm, ý chí càng thêm hỗn độn. Từ lúc phản bội chạy trốn đến nay, nàng cả ngày lẫn đêm thức khuya dậy sớm, trước khi ngủ đang tự hỏi chuyện tương lai, tỉnh ngủ sau lại dấn thân vào tại phức tạp sự vụ bên trong. Nàng chưa hề cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, nhưng nàng thật rất mệt mỏi. Nương theo lấy ngôn ngữ dần dần nhỏ bé, trước mắt thế giới càng thêm mông lung, nàng tựa ở Minh Thần trên thân, hai con ngươi nhắm lại, truyền đến nhàn nhạt tiếng hít thở. Minh Thần ngược lại là có chút to gan ôm bệ hạ vòng eo, để phòng nàng ngã sắp xuống. Mùi thơm khí tức truyền đến, nhìn xem người này an tường ngủ nhan, Minh Thần cuối cùng là lắc đầu, khẽ thở dài âm thanh, nào có trò chuyện một chút trời, đột nhiên ngủ thiếp đi. Tiêu Hâm Nguyệt cũng không phải là lúc trước Lăng Ngọc làm bộ say rượu mê man, con hàng này là thật mệt ngủ thiếp đi. Nhàn nhạt hô hấp truyền đến, lông mi run rẩy, khóe môi treo cười. Rõ ràng là tôn quý nhất hoàng đế, ngược lại một điểm phòng bị tâm đều không có. Nguyệt lượng ánh sáng nhạt tỏa ra, thư sinh ôm ngang lên kia một thân hoàng bảo đế vương, thân ảnh dần dần đi xa, vân trinh thiên tư thông tuệ, sáng suốt hơn người, trí lấy thương châu, cẩn trọng đổi lập tân pháp, đặc trạc thăng ngươi là lại bộ thị lang, thu thiếu phó, lấy đó ca ngợi. Cách một ngày, Tây Cản triều công đường, quần thần tất đến, trang nghiêm túc mục. Tiêu Hâm Nguyệt ung dung quý khí, uy thế nghiêm nghị, ngồi ngay ngắn trên vương vị, quan sát phía dưới quần thần. Một đêm kiều diễm tựa hồ cũng không có tại trên mặt của nàng lưu lại cái gì vết tích. Bên cạnh phía trước, một câu âm thanh to lớn quan nhỏ trong tay bưng lấy thánh chỉ, tuyên đọc chiếu thư nói: Cách mạng lấy được giai đoạn tính thắng lợi, tất nhiên là muốn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ thành quả thắng lợi, bằng không mà nói ai còn cùng ngươi đây? Không có thành lập tân triều trước đó, tất cả mọi người là thảo đại ban nghị sự. Vương triều tạo dựng lên về sau, vậy coi như muốn dựng lên quan lại thể chế cùng thượng phạt chế độ đến, đem hết thể đều bình ổn vận hành đây là lớn nhất sự tình. Chức quan phương diện, chỗ rất nhỏ hơi có điều chỉnh, nhưng đại thể dàn khung phía trên vẫn là không đổi, mọi người đối với cái này cũng quen thuộc. Trong quần thần, một thiếu niên lang sắc mặt có chút kích động, túi đầu hành lễ nói, đa tạ bệ hạ. Hắn tâm nguyện cùng gia tâm, rốt cục tìm được thực hiện phương hướng. Quanh mình người nhìn xem cái này thiếu niên, cũng không nhịn được vì đó cảm thán. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, người này so với yêu nghiệt Minh đại nhân đều muốn trẻ tuổi một chút, đuổi kịp thời điểm, bắt lấy cơ hội, lúc này mới nhất phi trùng thiên. Không có trải qua khoa cử sàng chọn, chính là trực tiếp nhảy lên đến quan to tam phẩm vị trí, làm cho người hâm mộ. Nhưng cũng không có người chất vấn, dù sao người ta cũng là thật làm hiện thực. Bằng vào 10 người chính là chí lấy một châu, cái này truyền thuyết còn tại dân gian lưu truyền đây. Phùng Hiếu trung thanh liêm tự thủ, tài đức vẹn toàn, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, rất được chấm tâm. Tiêu Linh Vũ dũng vô song, không màng sống chết cứu hộ chấm tại thủy hỏa. Trần Ngọc Đường, Lữ Ngai, Tiêu Hâm Nguyệt những này thành viên tổ chức là theo nàng một đường mà đến, trải qua nước cùng lửa lịch luyện. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, những người này đều là khai quốc người có công lớn, nàng đối với những người này tính tình, năng lực, trung thành trình độ đều có nhìn ở trong mắt, có chỗ dự tính, cho nên cũng không tiếp tại lớn mật phong thưởng. Từng cái danh tự bị nhắc lên, từng cái thần tử cũng là sắc mặt cùng kính bái thân hành lễ. Chỉ cần làm ra cống hiến, liền bị bệ hạ nhìn ở trong mắt, cũng không tiếp tại phong thưởng cùng khen ngợi. Làm cho người kích động đến cuối cùng, kia quan nhỏ mắt nhìn phía trước nhất hai người, cao giọng nói: "Lang tướng quân xuất 20 vạn chi chúng quy thuận tại chấm, hiểu rõ đại nghĩa, mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, công tại xã tắc, phong kiến uy tướng quân, phong trung dũng hầu." Trong lúc nhất thời, quần thần cùng nhau nhìn về phía kia là một thân nhung trang, tư thế hiên ngang nữ tướng, trong ánh mắt có nhiều rung động. Từ nhất phẩm quan võ chức quan, còn phong hầu tước. Càng nguyên từ lập quốc đến nay, trong lịch sử nhưng cho tới bây giờ không có qua một nữ tướng đi đến hiện tại vị trí. Bất quá người ta cũng đúng là thực chí danh quy. Nếu không phải nàng thời khắc mấu chốt quy hàng, đưa tới 20 vạn đại quân, Tiêu Hâm Nguyệt Đường muốn khó hơn gấp trăm lần, căn bản không có tạo dựng lên tân triều lực lượng. Lăng Ngọc sắc mặt trang nghiêm, ổn quyền hành lễ nói: "Tạ bệ hạ. Cái này vẫn chưa xong đây, còn có một vị trọng lượng cấp." Kia quan nhỏ nhẹ nhàng thở dài một ngụm, ánh mắt cung kính nhìn về phía một vị khác chưa tròn 20 tuổi trẻ đại thần, Minh Thần bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn giảm, từ cách Việt Dương đến nay nhiều lần lạ thường sách, định cơ tân triều, quả thật chấm chi phụ tá đắc lực, thủ lễ bộ thượng thư, đảm nhiệm trung cực điện đại học sĩ, kiêm thái sư, thiếu sư, phong tinh an hầu. Vị cuối cùng phong thưởng người tuyên đọc hoàn tất. Vị này nhập sĩ vừa mới một năm còn chưa đầy 20 tuổi người trẻ tuổi, một đám quan viên vạn chúng nhìn chừng chừng chi chúng leo lên kia cao nhất vị trí. Minh Thần tại cựu triều lúc, liền đã quan cư tam phẩm thị lang, cũng là nội các đại học sĩ, có thiếu phó danh hiệu. Phong thưởng thế tất yếu tiến thêm một tầng. Hiện tại tiến thêm một bước, có thể nói là nội các thủ phụ, vị làm nhân thần chi cực, trẻ tuổi như vậy, coi là thật cũng là càn nguyên lập nước đến nay đầu tiên. Còn phong hầu tức chi vị, tức vị phần lớn là võ tướng vinh dự biểu tượng, ít có phong cho quan văn, dễ dàng dẫn phát tranh luận. Mà phong đã nói lên thật sâu đến hoàng đế tín nhiệm, cho dù không có ra trận giết địch, cũng tất nhiên có chút rất cao công vân. Hoặc là nói, bệ hạ muốn cho thần cái này tự xưng, là cái gì đây? Tiêu Hâm Nguyệt nghe vậy chỉ trệ. Trầm mặc sau một lát, ngược lại hướng hắn nói ra, có thời điểm, ta hy vọng là hạ thần thần, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Minh Thần thần, giống như cũng rất tốt. Minh Thần người này có thời điểm rất có quý củ, nhưng có thời điểm lại rất không có quý củ. Là vua chú định cao ngạo, thủ hạ thần tử lại thế nào tài đức sáng suốt, cũng từ đầu đến cuối ôm lấy kính sợ. Có cái Minh Thần dạng này người, kỳ thật không xấu. Tối thiểu nhất Tiêu Hâm Nguyệt hiện tại là nghĩ như vậy. Ha ha ha, thật sao? Kia thần có thể tin áo. Minh Thần cười ha hả nói ra, đừng về sau thiên hạ thái bình, bệ hạ tìm cái khi quân lý do, muốn chu thần cựu tộc là được. Hừ. Tiêu Hâm Nguyệt hừ một tiếng, đem chén rượu bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Cũng không biết là say rượu, vẫn là cái gì cái khác nguyên nhân. Xinh xắn khuôn mặt nhiễm lên tốt mấy phần động lòng người đỏ ửng đến, mỹ nhân lấy hoàng bảo, hai con ngươi quanh quẩn lấy thủy quang, phản chiếu lên trước mắt nhân dạng mạo, gương mặt xinh đẹp phi hồng, hơi thở như lan ánh trăng sáng tỏ, tại trên người nàng tung xuống một chút ánh bạc. Uy nghiêm tiêu ngạo và xinh đẹp động lòng người tại trên người nàng xảo rượu dung hợp. Nàng hướng phía Minh Thần tới gần, xinh xắn khuôn mặt gần trong gang tấc, nhiệt khí xen lẫn rượu ngon, đập vào mặt. Chu ngươi cửu tộc, nhưng là muốn đem chấm cũng cùng nhau chu rồi. Mềm mềm xúc cảm từ khóe môi lan tràn mà đến, trăng tròn chiếu rọi phía dưới, Minh Thần có thể thấy rõ ràng nữ đế sáng tỏ hai mắt, run rẩy lông mi, thậm chí trên khuôn mặt kia nhỏ xíu lông tơ. Hôm nay vung lòng một cái, Tiêu Hâm Nguyệt lựa chọn tùy ý tình cảm đi trào lên hồng lưu. Tình cảm không cần che lấp cái gì. Nàng so xuống núi đến nay ngây thơ không khai khiếu Lăng Ngọc càng thêm minh bạch, ưa thích là cái gì. Nàng dương mắt nhìn hắn, hai con ngươi như là chu thiên đầy sao đồng dạng sáng tỏ. Chấm là hoàng đế, chấm muốn cho ngươi là thần, ngươi chính là thần, chấm muốn cho ngươi là thần, ngươi chính là thần. Đế vương đặc hữu kiêu ngạo cùng ngang ngược, tựa hồ cũng bắt đầu xuất hiện ở trên người nàng. Minh Thần a, chấm còn cần một cái người thừa kế. Chính quyền vững chắc tiêu chí là phải có một cái ổn định người thừa kế. Nhân vương là người liền sẽ có sinh lão bệnh tử. Vững chắc kế tục người, có thể cho thần tử, cho bách tính một cái công đạo. Thời gian dần dần muộn, Tiêu Hâm Nguyệt hôm nay hơi mệt chút. Nhất là tại nói với Minh Thần xong nói về sau. Nàng dựa vào Minh Thần lồng ngực, ngôn ngữ vỡ vụn, nhẹ nói. Trên người đối phương truyền đến nhiệt độ làm nàng cảm thấy an tâm, ý chí càng thêm hỗn độn. Từ lúc phản bội chạy trốn đến nay, nàng cả ngày lẫn đêm thức khuya dậy sớm, trước khi ngủ đang tự hỏi chuyện tương lai, tỉnh ngủ sau lại dấn thân vào tại phức tạp sự vụ bên trong. Nàng chưa hề cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, nhưng nàng thật rất mệt mỏi. Nương theo lấy ngôn ngữ dần dần nhỏ bé, trước mắt thế giới càng thêm mông lung, nàng tựa ở Minh Thần trên thân, hai con ngươi nhắm lại, truyền đến nhàn nhạt tiếng hít thở. Minh Thần ngược lại là có chút to gan ôm bệ hạ vòng eo, để phòng nàng ngã sấp xuống. Mùi thơm khí tức truyền đến, nhìn xem người này an tường ngủ nhan, Minh Thần cuối cùng là lắc đầu. Khẽ thở dài âm thanh, nào có trò chuyện một chút trời, đột nhiên ngủ thiếp đi. Tiêu Hâm Nguyệt cũng không phải là lúc trước Lăng Ngọc làm bộ say rượu mê man. Con hàng này là thật mệt ngủ thiếp đi. Nhàn nhạt hô hấp chuyển đến, lông mi run rẩy, khóe môi treo cười. Rõ ràng là tôn quý nhất hoàng đế, ngược lại một điểm phòng bị tâm đều không có. Nguyệt lượng ánh sáng nhạt tỏa ra, thư sinh ôm ngang lên kia một thân hoàng bảo đế vương, thân ảnh dần dần đi xa, Vân Trinh Thiên Tư thông tuệ, sáng suốt hơn người, chí lấy Thương Châu, cẩn trọng đổi lập tân pháp, đặc trạc thăng ngươi là lại bộ thị lang, thu thiếu phó, lấy đó ca ngợi. Cách một ngày, Tây Cản triều công đường, quần thần tất đến, trang nghiêm túc mục. Tiêu Hâm Nguyệt ung dung quý khí, uy thế nghiêm nghị, ngồi ngay ngắn trên vương vị, quan sát phía dưới quần thần. Một đêm kiệu kiểu diễm tựa hồ cũng không có tại trên mặt của nàng lưu lại cái gì vết tích. Bên cạnh phía trước, một câu âm thanh to lớn quan nhỏ trong tay bưng lấy thánh chỉ, tuyên đọc chiếu thư nói: Cách mạng lấy được giai đoạn tính thắng lợi, tất nhiên là muốn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ thành quả thắng lợi, bằng không mà nói ai còn cùng ngươi đây? Không có thành lập tân triều trước đó, tất cả mọi người là thảo đài ban nghị sự. Vương triều tạo dựng lên về sau, vậy coi như muốn dựng lên quan lại thể chế cùng thượng phạt chế độ đến, đem hết thể đều bình ổn vận hành đây là lớn nhất sự tình. Chức quan phương diện, chỗ rất nhỏ hơi có điều chỉnh, nhưng đại thể giản khung phía trên vẫn là không đổi, mọi người đối với cái này cũng quen thuộc. Trong quần thần, một thiếu niên lang sắc mặt có chút kích động, túi đầu hành lễ nói, đa tạ bệ hạ. Hắn tâm nguyện cùng dạ tâm, rốt cục tìm được thực hiện phương hướng. Quanh mình người nhìn xem cái này thiếu niên, cũng không nhịn được vì đó cảm thán. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, người này so với yêu nghiệt minh đại nhân đều muốn trẻ tuổi một chút, đuổi kịp thời điểm, bắt lấy cơ hội, lúc này mới nhất phi trùng tiên. Không có trải qua khoa cử sàng chọn, chính là trực tiếp nhảy lên đến quan to tam phẩm vị trí, làm cho người hâm mộ. Nhưng cũng không có người chất vấn, dù sao người ta cũng là thật làm hiện thực. Bằng vào 10 người chính là chí lấy một châu, cái này truyền thuyết còn tại dân gian lưu truyền đây. Phùng Hiếu trung thanh liêm tự thủ, tài đức vẹn toàn, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, rất được chấm tâm. Tiêu Linh Vũ dũng vô song, không màng sống chết cứu hộ chấm tại thủy hỏa. Trần Ngọc Đường, Lữ Ngai, Tiêu Hâm Nguyệt những này thành viên tổ chức là theo nàng một đường mà đến, trải qua nước cùng lửa lịch luyện. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, những người này đều là khai quốc người có công lớn, nàng đối với những người này tính tình, năng lực, trung thành trình độ đều có nhìn ở trong mắt, có chỗ dự tính, cho nên cũng không tiếp tại lớn mật phong thưởng. Từng cái danh tự bị nhắc lên, từng cái thần tử cũng là sắc mặt cùng kính bái thân hành lễ. Chỉ cần làm ra cống hiến, liền bị bệ hạ nhìn ở trong mắt, cũng không tiếp tại phong thưởng cùng khen ngợi. Làm cho người kích động đến cuối cùng, kia quan nhỏ mắt nhìn phía trước nhất hai người. Cao giọng nói, "Lang tướng quân xuất 20 vạn chi chúng quy thuận tại chấm, hiểu rõ đại nghĩa, mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, công tại xã tắc, phong kiến uy tướng quân, phong trung dũng hầu." Trong lúc nhất thời, quần thần cùng nhau nhìn về phía kia là một thân nhung trang, tư thế hiên ngang nữ tướng, trong ánh mắt có nhiều rung động. Từ nhất phẩm quan võ chức quan, còn phong hầu tước. Càn nguyên từ lập quốc đến nay, trong lịch sử nhưng cho tới bây giờ không có qua một nữ tướng đi đến hiện tại vị trí. Bất quá người ta cũng đúng là thực chí danh quy. Nếu không phải nàng thời khắc mấu chốt quy hàng, đưa tới 20 vạn đại quân, Tiêu Hâm Nguyệt Đường muốn khó hơn gấp trăm lần, căn bản không có tạo dựng lên tân triều lực lượng. Lăng Ngọc sắc mặt trang nghiêm, ổn quyền hành lễ nói, "Tạ bệ hạ. Cái này vẫn chưa xong đây, còn có một vị trọng lượng cấp." Kia quan nhỏ nhẹ nhàng thở dài một ngụm, ánh mắt cung kính nhìn về phía một vị khác chưa tròn 20 tuổi trẻ đại thần, Minh Thần bày mưu nghị kế, quyết thắng ngàn giảm, từ cách Việt Dương đến nay nhiều lần lạ thường sách, định cơ tân triều, quả thật chấm chi phụ tá đắc lực, thủ lễ bộ thượng thư, đảm nhiệm trung cực điện đại học sĩ, kiêm thái sư, thiếu sư, phong tinh an hầu. Vị cuối cùng phong thưởng người tuyên đọc hoàn tất. Vị này nhập sĩ vừa mới một năm còn chưa đầy 20 tuổi người trẻ tuổi, một đám quan viên vạn chúng nhìn chừng chừng chi chúng leo lên kia cao nhất vị trí. Minh Thần tại cựu triều lúc liền đã quan cư tam phẩm thị lang, cũng là nội các đại học sĩ, có thiếu phó danh hiệu. Phong thưởng thế tất yếu tiến thêm một tầng. Hiện tại tiến thêm một bước, có thể nói là nội các thủ phụ, vị làm nhân thần chi cực, trẻ tuổi như vậy, coi là thật cũng là càn nguyên lập nước đến nay đầu tiên. Còn phong hầu tức vị phần lớn là võ tướng vinh dự biểu tượng, ít có phong cho quan văn, dễ dàng dẫn phát tranh luận. Mà phong đã nói lên thật sâu đến hoàng đế tín nhiệm, cho dù không có ra trận giết địch, cũng tất nhiên có chút rất cao công vân. Chương 194, thần cùng thần. Nhưng là, đối tượng là cái này yêu quỷ đồng dạng người trẻ tuổi, tựa hồ hết thệ cũng đều chuyện đương nhiên, đám đại thần đều đã bắt đầu xem nhẹ Minh Thần nhân kỷ. Người này là cái quái vật, chiến lược tư tưởng vượt mức quy định, nhìn thấu lòng người, phản phất làm cái gì đều có thể thành công. Hắn vốn là bệ hạ tín nhiệm nhất người, ngồi lên quan văn thủ tịch, tựa hồ cũng không kỳ quái. Thần cảm ơn bệ hạ ân trọng. Bất chi bất giác rời nhà mục tiêu thứ nhất tựa hồ cũng đã hoàn thành. Nắm trong tay quyền hành, cái này còn không phải nghĩ nhỏ tham một tay liền nhỏ tham một tay nha. Minh Thần hướng phía kia cao cặp thượng nữ đế cười cười, hành lễ viết ánh mắt đụng vào nhau, đang cơ ngày, hai người tại dưới ánh trăng trung đụng một đoạn ký ức cũng trong đầu lượn vòng. Không sao cả. Người bên ngoài Tiêu Hâm Nguyệt đều không nhiều lời vài câu, nhưng là đến phiên Minh Thần, nàng lại là có ý riêng, ngữ khí phá lệ tăng thêm chút, "Minh đại nhân, nhớ kỹ chấm ân huệ là được, chớ có bại hoại, nhiều hơn tham dự quốc sự, cùng chấm phân ưu." Minh Thần. Thần tuân chỉ. Minh Thần cái này áp chủ tiên đọc xong xuôi, lần này phong thưởng cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Trong lúc nhất thời quần thần sắc mặt khác nhau, các dạng tâm tư ở trong lòng lưu chuyển. Một bên Vân Trinh gặp tình cảnh này ngược lại là hơi nhíu cau mày. Vẹn vẹn là Lăng Ngọc cùng Minh Thần cái này phong thưởng, kỳ thật không có vấn đề gì. Tiêu Hâm Nguyệt có thể đi đến hiện tại một bước này, không thể rời đi cái này văn võ hai người hết sức giúp đỡ. Hai người cũng đều là có năng lực, có tài hoa người, thân cư cao vị cũng gánh vác được. Nhưng vấn đề ngay tại ở, Lăng Ngọc là nữ, mà lại trước mấy thời gian liền cùng Minh Thần thành hôn, hai người này là một nhà. Nay bằng với nói là tân triều chí cao vô thượng quyền lực rơi vào cái này người một nhà trong tay, ẩn ẩn đều muốn che lại vương quyền. Cái này không tốt lắm. Chỉ là hy vọng hai người này thật sự là như nghe đồn đồng dạng trung thành tuyệt đối, không kết bè kết cánh. Bằng không mà nói, di họa vô tận. Kỳ thật Tiêu Hâm Nguyệt cũng có suy nghĩ vấn đề này, nàng cũng không phải lo lắng hai người trung thành vấn đề, nếu là bọn hắn lập bàn, Tiêu Hâm Nguyệt cũng nhận. Nàng đăm chiêu lo, nhưng thật ra là thanh danh vấn đề. Vô luận làm cái gì, luôn luôn không trận nổi người bên ngoài ung dung miệng. Minh Thần cũng có nói qua với nàng, chức quan đều là hư, quyền lực mới là thật. Mặc dù luôn luôn miệng này tỉnh trưởng thiên hạ quyền, nhưng hắn kỳ thực bại hoại vô cùng, không ưa thích nhúng tay những cái kia phức tạp sự vụ. Bất quá Tiêu Hâm Nguyệt nghĩ đến, những cái kia vị trí cũng nên người đến ngồi, cho người ta ngồi, lại không cho người ta quyền lực, minh tranh ám đấu, dễ dàng sinh sôi ngạo mạn, ngược lại không tốt. Không bằng dứt khoát liền để cái này tay ăn chơi đến ngồi, mặc dù tại dân gian thanh danh cũng không tính đặc biệt vang dội, nhưng là Minh Thần năng lực, ở đây quần thần là chịu phục. Hắn trấn tại thần tử cao vị, ép người bên ngoài không sinh ra dị dạng tâm tư, giảm bất đối nội tiêu hao. Mọi người trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng cũng không một người đưa ra dị nghị. Chuyện sự tình này liền xem như kết. Tiêu Hâm Nguyệt dừng một chút, hướng phía tất cả mọi người nói ra, tân triều mới lập, bách phế đại hưng, mong rằng chư vị nhiều hơn xuất lực, phụ tá chấm thành tiểu đại sự. Thần sẽ làm dốc hết toàn lực, ít nở. Tiêu Hâm Nguyệt gật đầu, tiếp tục nói, triều ta quan viên vẫn tồn tại trọng đại lỗ hổng, chấm muốn thông báo các châu quận lại hưng khoa cử, chiêu mộ nhân tài, việc này giao cho giả đại nhân, từ ngươi tới làm. Bị nàng điểm danh một trung niên nam nhân trì trệ, chợt không người nói, thần tuân chỉ. Đăng Châu Châu Mục Lưu Kiến Thăng đột gặp xét đánh trời năng tấn vong, chấm muốn phái Thạch đại nhân đi hướng Đăng Châu, lấy đảm nhiệm Đăng Châu Châu Mục, Thạch đại nhân có bằng lòng hay không? Nói đến xét đánh trời nắng, trong quần thần kế văn âm thầm sờ lên cái mũi. Một lao giả lung lay thân thể, cung kính nói, lão thần nguyện làm bệ hạ phân ưu. Lộc Châu Châu Mục gian ngoan mất linh, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lấy Lăng tướng quân lãnh binh 7 vạn, lên phía Bắc công thành, lấy Hoài Nhu làm chủ, không cần thiết nhiều tạo sát nghiệt. Nốc tỷ tỷ đâu ra đấy, hướng phía Tiêu Hâm Nguyệt chắp tay nói, thần tuân chỉ. Nàng vốn là tướng quân, làm được cái này vị trí, chuyện đương nhiên muốn vì quân chủ hiệu lực đợi cho thiên hạ thái bình, nàng tại cùng phu quân cùng hưởng hạnh phúc căn nhàn. Đông bộ Thận Giang là triều ta cách trở động tác trọng yếu phòng tuyến, lấy Tiêu tướng quân lãnh binh 10 vạn, đóng giữ từng cái bến đò con hải, để phòng quân địch vừa sông đánh lén. Thần tuân chỉ. Tân pháp phổ cập, mới loại cấp cho. Tiêu Hâm Nguyệt đúng là vừa có tài năng quân vương. Ngồi tại vương tọa phía trên em hai nói, đem mỗi một chuyện nguyên do, nhân viên điều động, chú ý hạng mục đều an bài ngay ngắn rõ ràng, cũng đều thỏa. Các thần tử nhiều nhất nâng bên cạnh góc đề nghị, bắt đầu từ chi, chuẩn bị hướng phía dưới chứng thực xuống dưới. Toàn bộ triều đình nghị sự hiệu suất cực cao đây đều là Tiêu Hâm Nguyệt cả ngày lẫn đêm chăm chỉ suy nghĩ đổi lấy. Trên triều đình có chút là tại kinh đô cùng nhau đi tới lao nhân, bọn hắn nhớ kỹ trước kia Tiêu Vũ chủ chính triều đình là dạng gì. Tân triều thành lập, vui vẻ phồn vinh, hoàn toàn không có nửa điểm trước đây kia âm u đầy tử khí cảm giác đè nén cảm giác. Bọn hắn tựa hồ tại vị này nữ đế trên thân thấy được kia chấp chính 2 tháng thái tử cái bóng. Thanh xuất vu lam, Tiêu Hâm Nguyệt muốn so chi càng thêm khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, càng thêm uy nghiêm, càng thêm lớn gan quả quyết. Có dạng này quân vương lãnh tụ, tương lai tựa hồ tràn ngập hy vọng. Nghị sự xong xuôi về sau, báo. Ngoài điện đưa tin quan cất cao giọng nói, "Vậy hạ, Hung nô sứ giả tại ngoài cùng cầu kiến." Trước mấy thời gian, cái này một đội Hung nô sứ giả liền đến, bất quá là quá trình đi tới hiện tại một bước này, mới có yết kiến tư cách đến Thanh Châu thông báo mục đích nói là chúc mừng Tây Cản tân đế đăng cơ, nguyện đưa lên hạ lễ, vinh kết người cùng sở thích. Nhưng Tiêu Hâm Nguyệt cũng không cho rằng bọn họ mục đích thật sự là ăn mừng mà tới. Những này dã man vô lý chi đồ, hiển nhiên là địch không phải bạn, kẻ đến không thiện. Tiêu Hâm Nguyệt nghe vậy nhíu mày, "Để bọn hắn vào đi." Chương 195. Thảo nguyên thế cân bằng. Chương 195. Thảo nguyên thế cân bằng. Càn Nguyên cùng Bắc Liệt Tây Bộ có một mảnh hoang mạc, lại hướng tây chính là một chút dân tộc du mục đồng cỏ. Những này Hung nô trời sinh tính tàn bạo, không có giáo dục khai hóa, thỉnh thoảng cướp bóc biên cương. 70 năm trước, thường quy mô xâm lấn Trung Nguyên. Nhưng vận khí không tốt, trùng hợp gặp được Lăng Ngọc sư phụ, bị hầu bất thần một trận chiến đánh vỡ, cùng đồ 10 vạn cưới đánh người Hung nô chật vật chạy tán loạn, không gượng dậy nổi biên cảnh an ổn mấy chục năm. Càn Nguyên bên này liên tiếp hôn quân vào chỗ, triều đình càng thêm mục nát, thiên tai nhân họa, quốc lực suy yếu. Phía tây những này du mục người Hung nô lại là dần dần chậm quá mức mà tới. Gần đây lại cảm thấy chính mình đi thỉnh thoảng quay rối phía tây bên cạnh, cướp bóc vật tư. Hiện tại càng nguyên loạn trong giặc ngoài, huyết y quân liệt thổ phong vương, động tác xoán quyền, phân chia thành 3 khối đối phương tất nhiên là mừng rỡ thừa dịp càng nguyên suy yếu xuất kích. Sớm tại định đô quý thủ trước đó, Minh Thần nhắc lên tân triều hào phóng hơi, cũng đã nói Hung nô vấn đề. Tiêu Hâm Nguyệt đã không chỉ gặp một lần Hung nô quay rối phía tây Linh Châu tình báo, chỉ bất quá bây giờ còn không có đàng xuất thủ đến xử lý thôi. Nương theo lấy đưa tin quan hô to. 3 cái thân hình cường tráng, màu da đen nhánh, trên thân thoa thuốc màu hoa văn dị tộc nam tử cất bước đi vào triều đình. Nhận đón chúng thần ánh mắt, hắn đưa tay nâng lên trước ngực, có chút không mình hành lễ. Dùng sức sẹo trung nguyên tiếng thông dụng nói ra, tôn kính mới cản nguyên hoàng đế ngài tốt, ta là Lê Linh tộc tả đương hộ, hô diễn sóc phong liệt, đặc biệt phụng ta vương thắng lưới đại hãn bột nhì trích cân thiết lạc hồn chi mệnh, chúc mừng hoàng đế đăng cơ đại thống. Nguyện đưa dê ngàn tớt, chiến mã trăm tớt, lông dê túi da và cân, nguyện cùng cản nguyên vĩnh kết người cùng sở thích, liên hệ thị mẫu. Ồ, Tiêu Hâm Nguyệt nhíu mày, người sứ giả này ngôn ngữ không thông, nói ra như thế một đoạn lớn nói đến, ngược lại là có chút thành ý khai thông thương mậu cũng không phải không thể, tương phản, Minh Thần là ủng hộ cùng tăng lớn phát triển thương mậu hỗ động. Mấy cái đại thần nghe vậy cũng âm thầm nhẹ gật đầu. Sớm nghe nói người Hung nô thô lỗ, không biết lễ tiết, cướp bóc đốt giết việc các bất tận. Lại là không nghĩ, đối phương lần này tới vẫn rất thông tình đạt lý. Tiêu Hâm Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, có thể. Nhưng mà đó lấy, cái này người Hung nô lại nói ra, hoàng đế bệ hạ thánh minh, tộc ta sinh tại trong báo cát, khát vọng đất màu mỡ, vạn mong hoàng đế cắt nhường Linh Châu chi địa cùng ta bộ tộc, tộc ta dưới đây đặt chân, để mà thông thương thông ra. Tiêu Hâm Nguyệt nghe vậy lại là mắt nhân co rụt lại, hả? Ở đây quần thần cũng là cau mày. Càn Nguyên hiện tại tựa như là một đầu mắc cạn kình ngư, là cái đồ vật liền muốn đụng lên đến, điểm một ngụm thì mỡ. Không có khả năng. Tiêu Hâm Nguyệt còn chưa nói chuyện. Trong triều một tướng quân chính là trợn tròn trong mắt, thử lạnh lên tiếng tới. Quê hương của hắn chính là Linh Châu, hắn rất rõ ràng những này dã man ác ma cho hắn quê quán mang đến bao nhiêu cực khổ. Cái này đám Man Di căn bản cũng không phải là vì hữu hảo liên hợp mà đến, căn bản chính là vì muốn xâm chiếm cùng cướp đoạt. Kia người Hung Nô chỉ là liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt như thường, tiếp tục nói ra, không cắt đất cũng có thể. Ta Vương Sùng còn trung nguyên đã lâu, càng ái mộ càng nguyên thánh triều thiên nữ, mong rằng hoàng đế tứ hôn công chúa, cùng ta bộ tộc thành lập nhân duyên, vĩnh kết người cùng sở thích. Tiêu Hâm Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, triều ta cũng không công chúa. Nàng còn chưa kết thân, liền cái nghiêm chỉnh người thừa kế đều không có, ở đâu ra công chúa? Một vẻ mặt ôn hòa đại thần đứng ra, nói ra, triều ta nguyện sai khiến một vị quý nữ, phong làm công chúa, phải đi Tây vực cùng Thảo Nguyên hùng ứng ký kết lương duyên, như thế nào? Ai nói kia người Hung Nô lại là lắc đầu, vua ta chỉ nguyện cùng Càn Nguyên hoàng thất quý tộc huyết mạch kết hợp, bây giờ Càn Nguyên còn có một vị, mong rằng hoàng đế ân chuẩn. Lớn mật ba. Vừa dứt lời, phản ứng nhanh đại thần trong nháy mắt chính là hiểu rõ ra. Càn Nguyên hoàng thất sớm tại hôm đó cung đình chi biến bên trong, bị Đồng Chính Hoành phái người giết cái sạch sẽ. Còn lại một vị là ai đâu? Lại rõ ràng nhất bất quá. Tiêu Linh trợn mắt trừng trừng giống giận, chỉ hận trong tay không có đao kiếm. Trong lúc nhất thời, triều đình quần tình xúc động phẫn nộ. Bất quá kia người Hung Nô lại là cũng không cần trường, bệ hạ, vua ta chính là bị bầu trời cùng Thảo Nguyên chúc phúc anh hùng lang vương, bệ hạ cũng là anh hùng, quả thật trời đất tạo nên. Có gì không thể? Bây giờ Càn Nguyên trong ngoài đều không đốn, một đoàn bay rối. Không ai sẽ cảm thấy chính mình kém một bậc, sẽ chỉ cho là mình cao quý. Người Hung Nô phương thức tư duy cùng Trung Nguyên khác biệt, cũng chính chưa phát giác ti tiện. Hắn thấy, đây là chuyện rất bình thường. Ta bộ tộc đã ở Linh Châu bên ngoài tụ tập mấy vạn kỵ quân, chỉ vì chúc mừng song vương tổng kết mỹ hảo nhân duyên, trở thành một nhà. Cái này bên ngoài tộc nhân thao thao bất tuyệt nói, nhưng mà Tiêu Hâm Nguyệt lại là trầm mặt, vô hỉ vô bi. Nguyên bản còn nhẹ lòng triều đình không khí tựa hồ tại thời khắc này xuống tới điểm đóng băng. Vô hình khí thế áp bách mà đến, phản phất toàn bộ thiên địa đều đang gào thét, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một trận trời long đất nở nổi lên cảm giác. Ngay sau, ta bộ tộc còn có thể xuất binh trợ giúp bệ hạ chinh chiến, chúng ta Thảo Nguyên Nam Nhi tốt dũng mãnh thiện chiến, hùng binh 10 vạn, thế tất đả thông độ vận, trợ giúp bệ hạ nhất thống thiên hạ, tổng sáng tạo vạn thế chi danh. Kia người Hung Nô còn tại hướng phía Tiêu Hâm Nguyệt tự cho là đúng hồi báo mỹ hảo bản thiết kế. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, lại là trợn tròn con mắt, tiếng nói đột nhiên nhưng mà dừng. Siêu. Xanh đậm chi quang chợt lóe lên, tinh chuẩn xuyên qua kia người Hung Nô cái cổ. Phốc. Máu tươi ba thước. Cả sự kiện phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Có chút tinh thần hoảng hốt, ngơ ngác nhìn xem, kia thật dài ngọc đồng chậm rãi rút về một tuổi trẻ người trong tay. Ngọc đồng nhuốm máu, tiêu sai tuấn giật thanh niên một bộ áo trắng, trên mặt treo nụ cười quỷ quyệt, phảng phất là một ngọc diện tu la. Giết người. Tại triều đình này bên trên, giết Hung Nô tới sứ giả. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem cái kia quỷ dị người trẻ tuổi. Hắn mới vừa vận thụ phong nhân thần chi cực, bây giờ lại là bất kể không để ý, liền câu nói đều không nói, liền ngang nhiên trên triều đình độc thủ. Rõ ràng là một thư sinh yếu đuối, lại là so với những cái kia tướng quân càng phải không bị cản trở. Lại nhải nói lời vô dụng làm gì? Man Di ngu xuẩn, không tranh thủ thời gian giết, lưu tại nơi này làm cái gì? Nghe ô người thay. Trẻ tuổi nóng tính người, động thủ mảy may cũng nghiêm túc. Minh thần ghét bỏ giống như lắc lắc trên ngọc đồng vết máu, tiếng nói lạnh lùng. Làm chó đều không làm, còn suy nghĩ hướng bàn ăn rối móng vuốt. Ngươi, không chém sứ. Chúng ta tung ngựa đạp bình các ngươi. Kia Hung Nô sứ giả giống như dứt khoát. Thằng đến Minh thần lạnh lùng ngữ điệu truyền đến, còn lại hai cái người Hung Nô lúc này mới phản ứng lại. Bọn hắn trợn tròn trong mắt, dùng nửa là Hung Nô nói nửa là tiếng thông dụng tiếng nói hướng phía Minh thần giống giận, vung lấy năm đấm, chính là muốn hướng phía Minh thần xông lại. Trong triều đình đổ máu, như là chợ bán thức ăn đồng dạng huyên áo. Đủ rồi. Đột nhiên, thượng tọa truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Trong ngay mắt, lạnh thấu xương cương phong quét. Mãnh liệt uy thế phảng phất rung động linh hồn, áp lực cực lớn đặt ở đầu vai. Hai cái người Hung Nô toàn thân run lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đúng là trực tiếp bị chèn ép té quỵ trên đất, lực lượng cường đại làm bọn hắn đầu gối rơi vỡ nát. Hung Nô nhục ta. Phẫn nộ như là núi lửa bộc phát, vương tọa phía trên, nữ đế thân mang long bảo, tóc dài phất phới, nàng hai mắt phảng phất hiện ra kim quang, Nhật Nguyệt Sơn xuyên chi lực ra thân, lộ ra vô cùng vô tận uy thế, phảng phất giống như thần chỉ, chấm chắc chắn diệt ngươi chi quốc, nâu ngươi chi dân, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không xoay người ba. Bạo ngược lực lượng một vòng nhộn nhạo lên, cái này không giống với tu giả tu hành pháp thuật, mà là một loại không cách nào hình dung lực lượng, phảng phất lẽ ra như thế, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang nghe theo nàng hiệu lệnh. Hai cái Hung Nô sứ giả cũng không quá tinh thông dùng từ, thậm chí nghe không hiểu nhiều, Tiêu Hâm Nguyệt. Nhưng là đón hắn ánh mắt, phản phất núi thây biển máu, nhân gian địa ngục, Thảo Nguyên bộ tộc tất cả đều tàn sát, diệt thế hai ách đồng dạng cảnh tượng trong đầu lượn vòng. Trong đó một người thẳng sợ đến đầy mặt kinh hoàng, không được lắc đầu, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Trừng trong mắt há to miệng, không một tiếng động. Nữ đế thanh âm như là sấm sét, chấn động đến ở đây quần thần nói không ra lời. Tiêu Hâm Nguyệt sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhặt tiếng nói, đem những này người cho chấm mang xuống. Tới mấy cái thị vệ, đem thi thể cùng sợ mất mật Hung Nô sứ giả dìu ra ngoài. Vừa mới lên hướng ngày đầu tiên, ngay tại trên triều đình người chết. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong quỷ dị yên tĩnh. Quân thần sắc mặt khác nhau, không người mở miệng trước. Chém giết Hung Nô lai sứ, trên cơ bản đã đem đường đi chết rồi, tiếp xuống nên như thế nào? Khai chiến a. Nếu là khai chiến, đánh như thế nào? Như thế nào chia binh? Phía đông cùng Trần sẽ hay không thừa dịp loạn mà vào? Tiêu Hâm Nguyệt nói bá đạo, nhưng trên thực tế bọn hắn điều kiện thực tế cũng không có tốt bao nhiêu. Vừa mới triều đình nghị sự, liền bị Tiêu Hâm Nguyệt phân ra 11 vạn quân, còn muốn lưu thủ quý thủ, còn muốn có chút vụn vụn vặt vặt chi dụng. Còn lại binh mã tựa hồ hoàn toàn không đủ để Tây Trinh tiêu diệt Hung Nô, mà lại Hung Nô thảo nguyên diện tích lãnh thổ bao la, khó mà nắm lấy, phái đại quân nhập cảnh cũng không dễ dàng thành công, thảo nguyên hoang mạc tập tụ, khó mà phân biệt phương hướng, tiêu hao to lớn. Những năm gần đây Hung Nô nhiều lần xâm phạm biên cảnh, am hiểu sâu du kích chiến tinh túy, đánh xong sau đoạt liền chạy. mênh mông thảo nguyên, căn bản là không có cách tổ chức đại quân tiến hành truy kích. Tiêu diệt hắn càng cần hơn to lớn chi phí. Tiêu Hâm Nguyệt dựa vào vương tọa, chư vị coi là như thế nào? Quân thần trầm mặc một lát, ngược lại là không người mở miệng chỉ trích Minh Thần ngang nhiên xuất thủ, đem lựa chọn đường lui phá hỏng. Tiêu Linh mở miệng nói, đánh đi, bệ hạ, mặt tướng nguyện làm tiên phong. Có hắn mở đầu, trên triều đình thần tử cũng bắt đầu nói chuyện. Hung nô khiêu khích, chúng ta thế tất yếu còn lấy nhan sắc, thần coi là nên chiến. Vân Trinh sắc mặt lạnh lùng, lên tiếng nói, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Không chỉ nên chiến, thần coi là muốn đào đoạn gốc rễ, phụ nữ trẻ em già yếu một tên cũng không để lại. Giết. Úng tùng lạnh ngữ, làm cho người không rét mà run. Bệ hạ, binh mã điều hành như thế nào? Lăng Ngọc sắc mặt bình tĩnh, hướng phía Tiêu Hâm Nguyệt hỏi, phải chăng trước từ bỏ Lộc Châu, ngược lại tiêu diệt hung nô? Vừa mới người sứ giả kia nói, tại Linh Châu biên cảnh hội tụ vạn kỵ, nói là chúc mừng, nhưng thật ra là uy hiếp. Nếu như đàm phán không thuận lợi hoặc là sứ giả tử vong, cái này mấy vạn kỵ quân liền sẽ phóng ngựa mà xuống, cướp bóc đốt giết biên cảnh. Cho nên cần mau mau phái binh đi giải quyết chuyện sự tình này. Như vậy, liền cần làm ra lựa chọn đơn giản nhất phương lược, chính là Lăng Ngọc buông xuống tiến đánh Lộc Châu, ngược lại đi đến biên cảnh đi đánh lui hung nô. So với đánh Lộc Châu, nàng kỳ thật còn rất muốn đi đánh hung nô. Dù sao hung nô không phải tộc loại của ta, liền cùng đánh Bắc Liệt, tùy tiện đánh, muốn giết liền giết, không cần bị cả tay. Tiêu Hâm Nguyệt nghe vậy nhíu mày, ngược lại nhìn về phía Minh Thần. Nàng muốn dùng thời gian nhanh nhất, thống nhất lúc trước quy hoạch lãnh thổ, kỳ thật cũng không muốn rời quân đội. Nhưng là hung nô chi hoạn lại nhất định phải xử lý. Minh Thần tới đây trước đó cũng đã nói muốn tiêu diệt hung nô, so sánh hắn là có chỗ so đo. Bằng lòng lấy Tiêu Hâm Nguyệt ánh mắt, Minh Thần nhẹ gật đầu, nói ra, không cần đại quân tiến vào biên cảnh, chỉ cần 2-3 vạn quân, đánh một trận cầm liền có thể. Cái này, mấy vị tướng quân sửng sốt một cái. Người này vừa mới còn ngang nhiên ra tay giết hung nô sứ giả, sao phải đánh nhau, nhưng lại như thế bảo thủ. Như thế chọn người, đánh một trận cầm có làm được cái gì? Liền xem như người hung nô bại, bọn hắn cũng có thể chạy trốn sẽ thảo nguyên, qua chút thời gian ngóc đầu trở lại, căn bản không đau không ngứa. Chư vị, thần coi là, cho tới nay, triều ta đối với hung nô sách lược đều có chút vấn đề. Hoặc là bỏ mặc không quan tâm, hoặc là liền tập kết đại quân thảo phạt. Trừ khi hung nô từ bỏ thảo nguyên quy mô tiến vào trung nguyên, bằng không mà nói, cử động lần này quá mức lỗ mãng ngang ngược, trị ngọn không trị gốc, lãng phí tài nguyên. Hung nô là dân tộc du mục, quốc gia của bọn hắn hình thức cùng ta hướng cũng không giống nhau, chính là từng cái bộ lạc liên hợp tạo thành liên bang chế độ. Liên xem như có một hùng chủ đại hạn thống nhất thảo nguyên, cũng không cách nào sửa đổi một chút nền tảng phương diện thế yếu, du mục không thể khống nhân tố cực lớn, từng cái bộ tộc độ cao tự trị, cho dù lớn đại hãn cũng trộn rộn không được cụ thể bộ lạc vận doanh cùng ý chí. Thu thuế độ khó cực lớn, bang quốc tính chất quan lại hệ thống chú định hắn thống trị phân tán, bộ lạc binh mã chỉ có chính bộ lạc có thể sai sử đến động. Hung nô nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, tồn tại rất nhiều mâu thuẫn, như phái đại quân tiêu phỉ, chỉ sẽ làm từng cái thảo nguyên bộ tộc nhân người cảm thấy bất an, vung xuống lẫn nhau ở giữa ma sát, liên hợp lại, cùng chúng ta tử chiến. Cho dù là bên ta chiến lược mạnh hơn, cũng thế tất sẽ tạo thành đại lượng tài nguyên lãng phí. Đã trước đây đã lựa chọn định em điệu tại nơi này, như vậy Minh Thần liền không khả năng không cân nhắc cái này sáng loáng bày ở trước mắt tai họa. Hắn nghiên cứu rất nhiều tư liệu, chính là về phần hung nô từng cái bộ tộc quan hệ trong đó, không sai biệt lắm có chút cách đối phó. Chỉ là không nghĩ đối phương vậy mà đuổi tới tìm đến phiền phức. Minh Thần chỗ thần kỳ đã cho chư vị đại thần lưu lại ấn tượng khắc sâu. Người này thông minh tuyệt đỉnh, tài năng xuất chúng, hắn luôn có thể tìm tới phương pháp tốt nhất đi giải quyết vấn đề. Nghe Minh Thần nói, cho dù là chủ trương đuổi tận giết Tuyệt Vân Trinh cũng là có chút trong mắt, trầm ngâm suy tư, chuyển thành hướng hắn hỏi, vậy theo chiếu Minh đại nhân ý nghĩ, chúng ta nên như thế nào? Minh Thần cười cười, hướng phía quần thần nói ra, vĩ mô trên giảng, ta có một cọng cỏ nguyên thế cân bằng lý niệm, không biết chư vị là phủ nhận có thể. Ta muốn sáng tạo một cái phân liệt thảo nguyên. Lời này vừa nói ra, ở đây đều là người thông minh, tựa hồ minh bạch cái gì. Thần coi là, đối đãi thảo nguyên chính quyền, phương thức tốt nhất cũng không phải là phái đại quân hao phí đại lượng nhân lực vật lực đi tiêu diệt, không có đường sống vẹn toàn chỉ có thể làm những này man di liên hợp lại, liều mạng một lần. Mà là đỡ yếu lấy thắng mạnh, bồi dưỡng, chèn ép cùng ngăn được chi thuật. Không có địch nhân vĩnh viễn, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Đỡ yếu đánh mạnh. Mạnh yếu đi cũng sợ, yếu mạnh cũng nhẹ nhàng, một lần nữa đỡ yếu đánh mạnh. Không ngừng liên hợp, không ngừng xúi dục, không ngừng gây nên nội đấu. Trợ giúp nhỏ yếu lúc đổi lấy hắn dê bỏ chiến mã tài nguyên, ép khô hắn giá trị. Hắn song phương giao chiến lúc, bọn hắn không đánh tới một khắc cuối cùng, tuyệt không thân xuất việt thủ. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, đem nó từ khốn tại lồng giam bên trong, bản thân tiêu hao, từ chúng ta bên ngoài một chút xíu từng bước xâm chiếm, mở rộng bản đồ. Vĩnh viễn tướng chủ động quyền giữ tại chính chúng ta trong tay, vĩnh viễn có lưu chỗ trống, vĩnh viễn làm tốt chuẩn bị. Đối cái này dạng liên bang chế độ quốc gia, là tốt nhất dùng. Bạo ngược lực lượng một vòng nhộn nhạo lên, cái này không giống với tu giả tu hành pháp thuật, mà là một loại không cách nào hình dung lực lượng, phảng phất lẽ ra như thế, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang nghe theo nàng hiệu lệnh. Hai cái hung nô sứ giả cũng không quá tinh thông dùng từ, thậm chí nghe không hiểu nhiều, Tiêu Hâm Nguyệt. Nhưng là đón hắn ánh mắt, phảng phất núi thây biển máu, nhân gian địa ngục, thảo nguyên bộ tộc tất cả đều tàn sát, diệt thế hai ách đồng dạng cảnh tượng trong đầu lượn vòng. Trong đó một người thẳng sợ đến đầy mặt kinh hoàng, không được lắc đầu, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Trừng trong mắt há to miệng, không một tiếng động. Nữ đế thanh âm như là sấm sét, chấn động đến ở đây quần thần nói không ra lời. Tiêu Hâm Nguyệt sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhặt tiếng nói, đem những này người cho chấm mang xuống. Tới mấy cái thị vệ, đem thi thể cùng sợ mất mật hung nô sứ giả dịu ra ngoài. Vừa mới lên hướng ngày đầu tiên, ngay tại trên triều đình người chết. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong quỷ dị yên tĩnh. Quần thần sắc mặt khác nhau, không người mở miệng trước. Chém giết hung nô lai sứ, trên cơ bản đã đem đường đi chết rồi, tiếp xuống nên như thế nào? Khai chiến a. Nếu là khai chiến, đánh như thế nào?
như thế nào chia binh? Phía Đông cùng Trần sẽ hay không thừa dịp loạn mà vào? Tiêu Hâm Nguyệt nói bá đạo, nhưng trên thực tế bọn hắn điều kiện thực tế cũng không có tốt bao nhiêu. Vừa mới triều đình nghị sự, liền bị Tiêu Hâm Nguyệt phân ra 11 vạn quân, còn muốn lưu thủ quý thủ, còn muốn có chút vụn vụn vặt vặt chi dụng. Còn lại binh mã, tựa hồ hoàn toàn không đủ để Tây Trinh tiêu diệt Hung Nô. Mà lại Hung Nô thảo nguyên diện tích lãnh thổ bao la, khó mà nắm lấy, phái đại quân nhập cảnh cũng không dễ dàng thành công, thảo nguyên hoang mạc tập tụ, khó mà phân biệt phương hướng, tiêu hao to lớn. Những năm gần đây Hung Nô nhiều lần xâm phạm biên cảnh, am hiểu sâu du kích chiến tinh túy, đánh xong sau đoạt liền chạy. Mênh mông thảo nguyên, căn bản là không có cách tổ chức đại quân tiến hành truy kích. Tiêu diệt hắn càng cần hơn to lớn chi phí. Tiêu Hâm Nguyệt dựa vào vương tọa, chư vị coi là như thế nào? Quân thần trầm mặc một lát, ngược lại là không người mở miệng chỉ trích Minh Thần ngang nhiên xuất thủ, đem lựa chọn đường lui phá hỏng. Tiêu Linh mở miệng nói, đánh đi, bệ hạ, mặt tướng nguyện làm tiên phong. Có hắn mở đầu, trên triều đình thần tử cũng bắt đầu nói chuyện. Hung Nô khiêu khích, chúng ta thế tất yếu còn lấy nhan sắc, thần coi là nên chiến. Vân Trinh sắc mặt lạnh lùng, lên tiếng nói, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Không chỉ nên chiến, thần coi là muốn đào đoạn gốc rễ, phụ nữ trẻ em già yếu một tên cũng không để lại. Giết. Úng tùm lạnh ngữ, làm cho người không rét mà run. Bệ hạ, binh mã điều hành như thế nào? Lăng Ngọc sắc mặt bình tĩnh, hướng phía Tiêu Hâm Nguyệt hỏi, phải chăng trước từ bỏ Lộc Châu, ngược lại tiêu diệt Hung Nô? Vừa mới người sứ giả kia nói, tại Linh Châu biên cảnh hội tụ vạn kỵ, nói là chúc mừng, nhưng thật ra là uy hiếp. Nếu như đàm phán không thuận lợi hoặc là sứ giả tử vong, cái này mấy vạn kỵ quân liền sẽ phóng ngựa mà xuống, cướp bóc đốt giết biên cảnh. Cho nên cần mau mau phái binh đi giải quyết chuyện sự tình này. Như vậy, liền cần làm ra lựa chọn đơn giản nhất phương lược, chính là Lăng Ngọc buông xuống tiến đánh Lộc Châu, ngược lại đi đến biên cảnh đi đánh lui Hung Nô. So với đánh Lộc Châu, nàng kỳ thật còn rất muốn đi đánh Hung Nô. Dù sao Hung Nô không phải tộc loại của ta, liền cùng đánh Bắc Liệt, tùy tiện đánh, muốn giết liền giết, không cần bị cả tay. Tiêu Hâm Nguyệt nghe vậy nhíu mày, ngược lại nhìn về phía Minh Thần. Nàng muốn dùng thời gian nhanh nhất, thống nhất lúc trước quy hoạch lãnh thổ, kỳ thật cũng không muốn rời quân đội. Nhưng là Hung Nô chi hoạn lại nhất định phải xử lý. Minh Thần tới đây trước đó cũng đã nói muốn tiêu diệt Hung Nô, so sánh hắn là có chỗ so đo. Bằng lòng lấy Tiêu Hâm Nguyệt ánh mắt, Minh Thần nhẹ gật đầu, nói ra, không cần đại quân tiến vào biên cảnh, chỉ cần 2-3 vạn quân, đánh một trận cầm liền có thể. Cái này, mấy vị tướng quân sửng sốt một cái. Người này vừa mới còn ngang nhiên ra tay giết Hung Nô sứ giả, sao phải đánh nhau, nhưng lại như thế bảo thủ. Như thế chọn người, đánh một trận cầm có làm được cái gì? Liền xem như người Hung Nô bại, bọn hắn cũng có thể chạy trốn sẽ thảo nguyên, qua chút thời gian ngóc đầu trở lại, căn bản không đau không ngứa. Chư vị, thần coi là, cho tới nay, triều ta đối với Hung Nô sách lược đều có chút vấn đề. Hoặc là bỏ mặc không quan tâm, hoặc là liền tập kết đại quân thảo phạt. Trừ khi Hung Nô từ bỏ thảo nguyên quy mô tiến vào Trung Nguyên, bằng không mà nói, cử động lần này quá mức lỗ mãng ngang ngược, trị ngọn không trị gốc, lãng phí tài nguyên. Hung Nô là dân tộc du mục, quốc gia của bọn hắn hình thức cùng ta hướng cũng không giống nhau, chính là từng cái bộ lạc liên hợp tạo thành liên bang chế độ. Liên xem như có một hùng chủ đại hạn thống nhất thảo nguyên, cũng không cách nào sửa đổi một chút nền tảng phương diện thế yếu, du mục không thể khống nhân tố cực lớn, từng cái bộ tộc độ cao tự trị, cho dù lớn đại hãn cũng trộn rộn không được cụ thể bộ lạc vận doanh cùng ý chí. Thu thuế độ khó cực lớn, bang quốc tính chất quan lại hệ thống chú định hắn thống trị phân tán, bộ lạc binh mã chỉ có chính bộ lạc có thể sai sử đến động. Hung Nô nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, tồn tại rất nhiều mâu thuẫn, như phái đại quân tiêu phỉ, chỉ sẽ làm từng cái thảo nguyên bộ tộc nhân người cảm thấy bất an, vung xuống lẫn nhau ở giữa ma sát, liên hợp lại, cùng chúng ta tử chiến. Cho dù là bên ta chiến lược mạnh hơn, cũng thế tất sẽ tạo thành đại lượng tài nguyên lãng phí. Đã trước đây đã lựa chọn định em điệu tại nơi này, như vậy Minh Thần liền không khả năng không cân nhắc cái này sáng loáng bày ở trước mắt tai họa. Hắn nghiên cứu rất nhiều tư liệu, chính là về phần Hung Nô từng cái bộ tộc quan hệ trong đó, không sai biệt lắm có chút cách đối phó. Chỉ là không nghĩ đối phương vậy mà đổi tới tìm đến phiền phức. Minh Thần chỗ thần kỳ đã cho chư vị đại thần lưu lại ấn tượng khắc sâu. Người này thông minh tuyệt đỉnh, tài năng xuất chúng, hắn luôn có thể tìm tới phương pháp tốt nhất đi giải quyết vấn đề. Nghe Minh Thần nói, cho dù là chủ trương đổi tận giết Tuyệt Vân Trinh cũng là có chút trong mắt, trầm ngâm suy tư, chuyển thành hướng hắn hỏi, vậy theo chiếu Minh đại nhân ý nghĩ, chúng ta nên như thế nào? Minh Thần cười cười, hướng phía quần thần nói ra, vị mô trên giảng, ta có một cọng cỏ nguyên thế cân bằng lý niệm, không biết chư vị là phủ nhận có thể. Ta muốn sáng tạo một cái phân liệt thảo nguyên. Lời này vừa nói ra, ở đây đều là người thông minh, tựa hồ minh bạch cái gì. Thần coi là, đối đãi thảo nguyên chính quyền, phương thức tốt nhất cũng không phải là phái đại quân hao phí đại lượng nhân lực vật lực đi tiêu diệt, không có đường sống vẹn toàn chỉ có thể làm những này man di liên hợp lại, liều mạng một lần. Mà là đỡ yếu lấy thắng mạnh, bồi dưỡng, chèn ép cùng ngăn được chi thuật. Không có địch nhân vĩnh viễn, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Đỡ yếu đánh mạnh. Mạnh yếu đi cũng sợ, yếu mạnh cũng nhẹ nhàng, một lần nữa đỡ yếu đánh mạnh. Không ngừng liên hợp, không ngừng xúi dục, không ngừng gây nên nội đấu. Trợ giúp nhỏ yếu lúc đổi lấy hắn dê bỏ chiến mã tài nguyên, ép khô hắn giá trị. Hắn song phương giao chiến lúc, bọn hắn không đánh tới một khắc cuối cùng, tuyệt không thân xuất việt thủ. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, đem nó từ khốn tại lồng giam bên trong, bản thân tiêu hao, từ chúng ta bên ngoài một chút xíu từng bước xâm chiếm, mở rộng bản đồ. Vĩnh Viễn tướng chủ động quyền giữ tại chính chúng ta trong tay, Vĩnh Viễn có lưu chỗ trống, Vĩnh Viễn làm tốt chuẩn bị. Đối cái này dạng liên bang chế độ quốc gia, là tốt nhất dùng. Chương 195, thảo nguyên thế cân bằng. Nưu thân miệng, muốn so chi trên chiến trường mãnh tướng đao kiếm càng thêm giết người. Nghe thấy lời ấy, trong lúc nhất thời triều đình đám người không tự giác dùng mình. Kinh ngạc nhìn xem người này, không hiểu cảm thấy có chút may mắn dạng này người là bọn hắn trận doanh người. Nếu là tại quân địch, tối đâm đâm nưu tính những ngày mưu kế, nên là ứng đối ra sao đâu. Tiêu Hâm Nguyệt nhìn xem cái này tại trên triều đình chậm rãi mà nói người,
không hiểu có loại bảo vật của mình lập lòe tỏa sáng, cùng có vinh yên đồng dạng cảm giác. Thịnh nộ tiêu mất, cũng không nhịn được hướng hắn cười cười, Minh đại nhân nói tiếp. Nàng thích xem hắn hiện tại như vậy, ngang dương minh sáng bộ dáng, tự tin kiêu ngạo, tràn ngập mị lực. Minh thần cười cười, tiếp tục nói ra, rơi xuống thực chỗ, kỳ thật cũng không khó thao tác. Hung nô nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, đời trước đại hãn thiết qua hắn là kế thừa hắn huynh trưởng vị trí, đợi cho hắn sắp chết thời điểm, muốn hạ chiếu đem đại hãn chi vị trả lại cho huynh trưởng nhi tử, gọi đục tà khả hãn. Chỉ là đợi thiết qua hắn sau khi chết, phía dưới lên phản loạn, không phục đục tà khả hãn ngồi đại hãn chi vị, cùng đứng lên hiện tại thiết qua hãn chi tội bột nhi trích cân thiết lạc hồn là thắng la khả hãn. Trừ cái đó ra, còn có cái khác bộ tộc đều mang tâm tư. Thảo nguyên bộ tộc cực kỳ trọng thị trước mắt lợi ích, điều kiện như vậy dưới, chúng ta ngoại giao đánh cờ không gian cực lớn. Chúng ta có thể phái ra sứ giả, cùng đục tà khả hãn thành lập liên hệ, cùng hắn liên minh cho chỗ tốt, hứa hẹn trợ giúp hắn trùng hoạch đại hãn chi vị. Đồng thời chính diện trên chiến trường, xuất quân chính diện đánh tan thắng la khả hãn xuất linh bộ tộc, làm dịu linh châu chi vây, đến đây liền có thể. Thắng la nếu là đại bại, nhất định làm danh vọng của mình nhận tổn hại. Thắng la cùng đục tà vốn cũng không hòa, ma sát không ngừng, thêm nữa nghe nói đục tà cùng ta quân thành lập liên hệ, nhất định hoài nghi hắn phản bội, chúng ta chỉ cần đưa ra một chút quà tặng hủ hóa trong đó bộ, chế tạo một ít ma sát, nhất định có thể khiến cho bọn hắn loạn cả một đoàn, tự giết lẫn nhau. Hai người lưỡng bại câu thương thời khắc, chúng ta liền có thể xuất binh gấp rút tiếp viện, chớ có làm một phương bị đánh chết, xuất binh đồng thời còn có thể yêu cầu thù lao. Ngày sau có thể tự hành sự tùy theo hoàn cảnh, ai mạnh chúng ta liền trợ giúp kẻ yếu đánh ai. Thảo nguyên bộ tộc thế lực càng thêm yếu đuối về sau, nhất định nhận ta Càn Nguyên làm chủ, chúng ta còn có thể ép hắn phong phú chiến mã tài nguyên. Chư vị định như thế nào? Hèn hạ người Trung Nguyên sớm tự hào thoải mái Thảo Nguyên bộ tộc định ra làm nô nhạc dạo. Bằng không trước đây Anh quốc vì cái gì khắp thế giới xúi dục lão nhị đi đánh lao đại đâu? Mục tiêu của người ta cũng là sáng tạo một cái phân liệt châu Âu. Nhìn xem cười nhẹ nhàng Minh thần, đám người toàn thân chấn động. Minh đại nhân nói cực kỳ có lý, thần cho rằng có thể làm như thế. Không biết là ai dẫn đầu mở miệng. Thần cũng đồng ý. Thần đồng ý. Nếu như muốn phản đối Minh thần, như vậy mời đưa ra một cái tốt hơn sách lược, tiêu hao càng ít, đạt được lợi ích càng nhiều. Quân thần suy nghĩ một lát, tựa hồ nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp tốt hơn. Minh thần từ vĩ mô cùng cụ thể, đều vì bọn hắn chế định tốt tiếp xuống phương lược, chỉ cần từng bước một đi thực hành là được rồi. Rất nhiều cũng không hiểu rất rõ Minh thần người mới, giờ phút này lại là cũng càng thêm sáng tỏ, vì sao cái này tuổi trẻ quá phận ra hỏa, lại có thể ngồi lên người này thần chi cực quái vật, quả nhiên là một quái thai. Tiêu Hâm Nguyệt làm người thống trị cao nhất, ngồi tại vương tọa trên là Minh thần đánh nhịp, tốt. Liền theo Minh đại nhân nói tới xử lý. Bệ hạ, không biết muốn phái người nào xuất chiến Hung Nô đâu. Vô luận như thế nào, tóm lại là muốn đánh lên một cầm. Lăng Ngọc Dương mắt đến, hướng phía Tiêu Hâm Nguyệt hỏi ẩn ẩn nàng có loại cảm giác, Minh thần nói như vậy, hắn nên là muốn hướng phương Tây Hung Nô chạy đi đâu một lần. Nàng muốn cùng Minh thần đi ra lần này không sai. Khởi bẩm bệ hạ, mặt tướng nguyện đi. Khôi phục cánh tay Tiêu Linh tựa hồ có chút không giải phong tình, trực tiếp hướng phía Tiêu Hâm Nguyệt ôm quyền xin chiến nói, ta nguyện làm tiên phong, thế tất báo cái nục ngày hôm nay. Lăng Ngọc, nàng quyết định một lát bãi triều về sau muốn cùng Tiêu Linh đối luyện đối luyện. Tiêu Hâm Nguyệt nghe vậy lắc đầu, Bắc Công Lộc Châu còn có trấn thủ Thận Giang, hai vị tướng quân đều có chuyện quan trọng mang theo, việc này vẫn là đổi một người tới làm đi. Minh thần lại là dương lên đầu, cười híp mắt hướng phía Tiêu Hâm Nguyệt nói ra, bệ hạ, vẫn là để thần đi à? Tân triều thành lập, tiếp xuống khẳng định còn có một lớn đống phức tạp sự tình. Ngốc tỷ tỷ lên phía Bắc thống quân, hắn lưu tại nơi này chính là cái trắng đinh. Làm sao dọn cũng phải tìm cơ hội ra ngoài đi bộ một chút, hắn đối với cái này huyền bí thế giới vạn phần hiếu kỳ, muốn thêm ra đi xem một chút, nhìn xem có cái gì yêu ma thiên quỷ, nhất định là không thể ở tại một cái địa phương làm như mã. Hắn không đơn giản muốn đi phía Tây Hung Nô địa bàn một chuyến. Trở về sau, hắn còn muốn lên phía Bắc, đi xem một chút kia Bắc cảnh bên cạnh đột nhiên xuất hiện Kinh Lam Liên Minh là chuyện gì xảy ra. Tiêu Hâm Nguyệt nhíu mày, Minh đại nhân cũng có thể thống quân tác chiến. Minh đại nhân một giới văn sinh, vẫn là chớ có lẫn vào chiến trường chém giết bên trong đi, đao kiếm không có mắt, nếu là Minh đại nhân bị thương, chấm coi như được không bù mất. Người này lại muốn chạy. Tiêu Hâm Nguyệt xem như nhìn Minh Bạch. Vì cái gì vừa tới Lâm Quang thời điểm, con hàng này liền nói muốn tới Huyết Ý quân bên kia đàm phán. Sự tình xử lý không sai biệt lắm, lại nhẹ bồng bềnh chạy về đến cùng đội ngũ nhất lên tiến lên. Con mụ nó, con hàng này chính là muốn mượn đi công tác danh nghĩa lười biếng ba. Minh thần cười nói, hiểu sơ, bệ hạ giải sầu, mặc dù không kịp Lăng tướng quân, nhưng giao đấu chỉ là Hung Nô, thần vẫn còn có chút phấn khích. Cái này một sách là thần ra, ta nhất biết rõ nên như thế nào vận hành, cũng biết rõ nên như thế nào đàm phán. Như bệ hạ không yên tâm, có thể phái Vương Hàn Bắc tướng quân cùng ta đồng hành. Cái này Vương tướng quân là lúc trước được kia dẫn đầu phản đối Hung Nô tướng quân, đến từ Linh Châu, đối với cùng Hung Nô tác chiến cũng quen thuộc. Lời này vừa ra, Tiêu Hâm Nguyệt cũng hiểu biết không có cách nào cản hắn, dù sao hạng mục tổng nhà thiết kế nhất biết rõ nên như thế nào chấp hành hạng mục. Nàng chứng minh thần một chút, vậy ngươi liền đi a. Nếu là không thành, chấm sẽ phải phạt ngươi. Lời này rơi vào quần thần trong lỗ tai, hoàn toàn nghe không ra nửa điểm cảnh cáo ý vị, ngược lại giống như là nũng nịu. Thần tất không phụ bệ hạ nhờ vả. Chương 196. Liên minh, chém đầu vương. Chương 196. Liên minh, chém đầu vương. Thua. Kinh Thương Thành, hoàng cung hổ điện. Thần lâu nhíu mày, lặng lặng nhìn trước mắt đưa tin sĩ binh. Khởi bẩm bệ hạ, những người kia nắm giữ lấy một loại đặc biệt vũ khí, đối với bờ sông tác chiến cũng cực kỳ thành thạo. Tham dò chi chiến, quân ta xác thực kém hơn một chút, không cách nào vượt qua liệt sông. Tần Lâu nghe vậy có chút trong mắt, đặc biệt vũ khí, thủy chiến thành thạo. Cái này chặn ngang một gậy che hải ngoại khách tới, vẫn là vượt quá Tần Lâu dự kiến. Phái chút binh mã đi dò xét, ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Vũ khí của bọn hắn nhưng có thu được. Có. Đã mang đến thiếu phủ nghiên cứu chế tạo. Tần Lâu khẽ bước cằm,
Ân. Truyền lệnh Trịnh Chớ, lĩnh 3 vạn quân xuôi theo liệt sông bờ sông đóng giữ, thủ vệ thành thị, nghiêm ngặt giám thị quân địch động tĩnh. Lúc đầu đối với cưỡng ép nhắc lên chiến tranh liền có nhiều do dự. Hiện tại nền tảng không rõ Kinh Lam liên minh xuống đến, cắm ở Càn Nguyên cùng Bắc Liệt ở giữa, nghĩ tiêu diệt Càn Nguyên không có gì cơ hội. Hắn tạm thời cũng mất xé bỏ minh ước cưỡng ép khai chiến ý nghĩ. Hết thảy đều chờ đợi thủy lợi khởi công xây dựng xong xuôi, giải phóng cả nước về sau lại tính toán sau đi. Ồ, các ngươi Càn Nguyên có ý tứ là muốn cắt nhường Tam Châu chi địa cho ta Kinh Lam. Nữ tử đứng tại bờ biển, lặng lặng nhìn xem phương xa sóng biển cuộn, hơi mặn hải phong có chút thổi lất phất quan xoăn tóc. To lớn rắn biển từ mặt biển dâng lên, phun lưỡi, to lớn đầu lâu che khuất bầu trời, phảng phất một ngụm liền có thể đem người nuốt vào đi, động vật máu lạnh thụ động khiến lòng run sợ. Bất quá giờ phút này, nó lại là có chút nhu thuận, đem đầu tìm được cùng thân hình khác rất xa nữ tử trước mặt mặc cho hắn nhẹ nhàng nuốt ve đầu của mình. Hồng Lăng Sương xoay đầu lại, có chút hăng hái nhìn xem người tới, màu lúa mì da thịt cuồng dã nữ hài trên mặt treo tùy tiện tiêu dung. Nào có đem đàm phán vị trí đặt ở bờ biển, còn muốn đối mặt với quái vật đồng dạng to lớn rắn biển. Trần Quốc sứ giả không dám nhìn kia phun lưới quái vật, sắc mặt trắng bệch, chỉ là run run rẩy rẩy nói: "Minh chủ đại nhân, chúng ta bây giờ đã sửa lại quốc hiệu là Trần, Tam Châu chi địa là đem liệt ven sông bờ quanh mình thành thị cho ngài, cũng không phải là toàn bộ, trấn linh quan trong vòng tam quan, vẫn là ta Trần lãnh thổ." Đối phương những này hải tặc hung thần ác sát, khâm sai đại thần bất quá là một tại trong kinh thành sống an nhàn sung sướng giá áo túi cơm, cũng không muốn ở chỗ này cùng đối phương lục đục với nhau tính toán, tình không để ý Tiên Vương thái tử lo lắng hết lòng bảo vệ tới thổ địa, trực tiếp chính là lộ ra ngay chính mình giao dịch thẻ đánh bạc. Chỉ muốn tranh thủ thời gian đàm phán xong, tranh thủ thời gian xong việc. Hồng Lăng Sương cảm thán một tiếng, thật sao không nghĩ tới 500 năm Càn Nguyên đều vong a. Năm đó quần đảo tiên tổ vừa tới đại lục, chính là gặp được Càn Nguyên khai quốc thái tổ, vừa đối mặt chính là bị hắn gọn gàng mà linh hoạt thu thập. Còn ký kết ngàn năm không lên đại lục điều ước. Lại là không nghĩ, quanh đi quần lại 500 năm đi qua, quần đảo thủy triều lên xuống, trải qua hỗn loạn cùng thống nhất. Trước đây đại lục kia như mặt trời ban trưa Càn Nguyên, hiện tại cũng dần dần mặt trời lặn phía tây. Bên cạnh thân hai cái thuộc hạ muốn nói lại thôi, Hồng Lăng Sương lại là hướng phía trước mặt người sứ giả này nói ra, nói đi, các ngươi muốn cái gì? Ta hoàng hy vọng lấy Tam Châu chi địa, đổi lấy liên minh hữu nghị. Đình chiến là bạn, mở ra mậu dịch thông thương. Đồng thời, hy vọng liên minh có thể ra binh trợ giúp ta hướng tiêu diệt toàn bộ cường đạo. Kỳ thật không xuất binh cũng được, bất quá đồng chính hành ý tứ, tốt nhất là có thể được đến quân lực tương trợ. Hồng Lăng Sương nghe vậy nhíu mày, mở ra thông thương, tiến vào chiếm giữ quân đội. Hồng Lăng Sương sinh rất xinh đẹp. Trong mắt thâm thúy, ngũ quan tinh xảo, màu lúa mì da thịt lộ ra mấy phần dị vực mỹ cảm, thân hình phá lệ nóng bỏng, nhưng là sứ giả nhưng cũng không dám tới đối mặt, cũng không dám thưởng thức kỳ mỹ. Chỉ là túi đầu nói, "Vâng." "Tốt." Hồng Lăng Sương nhíu mày, tiếu dung cởi mở, "Ta đồng ý, ký kết minh ước đi." Minh thần năm đó cùng Bắc Liệt quân chủ ký kết minh ước lúc, vẫn làm ái giang một thời gian. Hiện tại cái này liên minh hiệp ước giống như liền cùng chơi đồng dạng. Nói không có hai ba câu nói, chính là xong rồi. Hết thảy đều quá mức thuận lợi, sứ giả đều hoảng hốt một cái. Cái này cũng bình thường. Dù sao đổi tới đến cho người ta đưa chỗ tốt, vì sao không muốn đâu. Bất quá có thể được đến hắn quân đội tương trợ, hắn cũng coi là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Lăng Sương tựa như là lần ra nguyên khí nữ hải, cười ha hả nói ra, "Người tới, mang Càn Nguyên." "Ngạch, Trần Quốc sứ giả tại chúng ta nơi này đi dạo một vòng đi, rượu ngon cũng mời hắn nếm thử." Chúng ta quần đảo cũng là hoang nên bằng hữu cùng khách nhân. Mơ mơ hồ hồ, sứ giả chính là bị đẩy đi. Tại kinh đô sinh hoạt lâu, người vô năng tận đã chết lặng, bọn hắn tựa hồ cũng quên đi thời đại này màu nền. Kinh Lam liên minh thế nhưng là vi phạm với ngàn năm hiệp ước, vượt qua hải dương xâm lấn đại lục. Song phương đều nguyện ý, phù hợp cộng đồng lợi ích tình huống dưới ký kết minh ước mới gọi minh ước. Nếu không bất quá đều là giấy lộn. Tất cả mọi người tuân thủ trong minh ước đối với mình có lợi bộ phận, làm giá trị hấp thụ xong xuôi về sau, liền sẽ xé bỏ vi phạm. Minh chủ, cái này, chúng ta muốn xuất binh giúp bọn hắn tác chiến a. Cách xa nhau quá xa, đánh xuống thổ địa cũng không có giá trị gì a. Bên người một đại thần thấy đối phương ly khai, không khỏi nhíu mày, mở miệng hỏi. So với Bắc Liệt cùng Càn Nguyên bản thổ hai nước, quần đảo vượt biển mà đến, binh lực khách quan chi mà nói về thực là ít nhất, tổng cộng cộng lại bất quá 10 vạn. Còn muốn phân đi ra trợ giúp Trần Quốc bình định, thật sự là có chút lãng phí. A a. Chim biển bay nhẹ cánh, tại trên bầu trời xoay quanh. Hồng Lăng Sương thu liễm tiêu dung, sắc mặt bình tĩnh, hướng phía đối phương nói ra, thúc, xuất binh lại không nhất định phải tác chiến. Chúng ta lục quân sức chiến đấu không đủ, không thể luôn luôn thuận dòng sông tác chiến, cũng nên nghĩ cách. Trần Quốc mặt phía bắc cái này ba đầu quan hải quá mức hiểm yếu, chính diện công hãm độ khó cực lớn, tiến vào chiếm giữ quân đội là đối với Trần thẩm thấu, cũng có thể bảo hộ chúng ta đổi lấy tài nguyên tương đội. Cần thiết thời điểm là cần giúp một tay Trần, hiện tại Càn Nguyên phân liệt, đối với chúng ta mà nói không còn gì tốt hơn, tốt nhất để bọn hắn vẫn luôn phân liệt xuống dưới, không thể để cho bọn hắn tùy tiện thống nhất. Chiến trường tại địa phương khác khai chiến, cũng so tại chúng ta chiếm lĩnh địa phương khai chiến mạnh hơn. Phía bắc còn có con kia táo bạo mãnh hổ, chúng ta ứng phó không được hai quốc gia chiến tranh, kết minh là nhất định. Phương xa sóng biển lăn lộn, màu trắng cá heo nhảy ra mặt nước đến, sóng đóa hoa đóa. Thủy quang vẩy ra, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới lóe ra điểm điểm ánh sáng. Cùng giá tùy tiện minh chủ có chút ngẩng đầu lên đến, trong mắt khó mà dội tắt giá hỏa đang nhảy vọt lưu chuyển, lần này, vô luận như thế nào cũng sẽ không giống những lao đầu kia đồng dạng xám xịt trở về. Cái này, đây là cái gì? Quái, quái vật. Nhanh, chạy mau a. Cái này, đó căn bản đánh không lại a. Yêu pháp, đây là yêu pháp. Lại một tòa thành thị sắp bị công hãm. Vẩy ra huyết dịch tuôn chảy, giữa không trung bên trong tạo hình, hóa thành một cây trường thương, bị tinh chuẩn đâm vào Trần Quốc sĩ binh lồng ngực. Hắn mở to hai mắt nhìn xem trước mặt mặt không thay đổi quái vật, đầy mặt kinh hoàng. Đang ở phía sau hắn, một thanh khắc trường thương bỗng nhiên thọc đi lên,
lại là phát ra trận trận kim loại va chạm đồng dạng thanh âm đâm tại huyết dịch đúc thành trên khải giáp, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Này một đám quái vật bỗng nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Thiết huyết hung hãn, đều nhịp. Bọn hắn phảng phất không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, đau thương bất nhập, sẽ còn làm yêu pháp. Một người có thể địch trăm người, tôi khô lạc hủ đồng dạng đánh quân coi giữ liên tục bại lui. Tương đổ bên trong, áo choàng theo gió tung bay đại đao cắm vào trên mặt đất, thân mang áo giáp nam tử to con lẳng lặng nhìn về phía phương bắc. Loạn thế kiêu hùng, huy hoàng bá giả. Cái này đứng ở nơi đó, chính là lộ ra một cỗ không hiểu lãnh tụ khí thế, làm cho người không khỏi muốn tuân theo với hắn ở phía sau hắn, một tướng lĩnh không được lo lắng nói ra, "Bệ hạ, đao kiếm không có mắt, ngài thiên kim thân thể, chớ có tham dự chiến tranh rồi." Vương Huệ nghe vậy lại là lắc đầu. Vương hầu tướng lĩnh há có gan hổ. Chấm bất quá huyết nhục chi khu, cha mẹ sinh dưỡng, sao là vạn kim mà nói. Chấm chính là muốn để chấm các binh sĩ cũng biết, chấm cùng bọn hắn cùng tiến thối, cùng tồn vong. Hắn trước hết nhất tại Tiêu Giao thành khởi sự, xung phong đi đầu, anh dũng giết địch, hứa xuống hứa hẹn. Cho đến ngày nay, khoác hoàng bào, hắn vẫn như cũ sẽ không vi phạm lời hứa của mình. Quân chủ cũng là mạnh nhất xông vào trận địa chi tướng. Bệ hạ. Sau lưng tướng quân nghe, cũng không nhịn được đỏ mắt, đầy mặt kích động nói, mặt tướng cũng nguyện cùng bệ hạ cùng tiến thối, cùng tồn vong. Vương Huệ là toàn bộ huyết y quân tinh thần đồ đẳng. Cho dù là sư vương, cũng chưa cùng quần chúng thoát ly, đây là hắn lập dễ gốc dễ, cũng là hắn tinh thần ý niệm chỗ. Người này bị huyết y quân cuồng nhiệt tín ngưỡng cũng là có nguyên nhân đương nhiên. Nếu là hắn chết, cũng lại không người có thể thay thế hắn vị trí, toàn bộ huyết y quân cũng sẽ như là đồng dạng vụ cát, cấp tốc sụp đổ, đây cũng là minh thần không ưa thích huyết y quân địa phương một trong. Thuận Vương Huệ ánh mắt nhìn lại, nước sông cuồn cuộn, đem lục địa chia làm hai bên. Tại phía bên kia, minh thần ủng hộ vương giả vừa mới thượng vị, Phượng Minh quý thủ, Vương Huệ cũng đã là đạt được tin tức. Hiện tại hắn cùng đối phương vẫn là minh hữu, nhưng là về sau là bằng hữu, vẫn là đối thủ, liền không nói được rồi. Hắn chuyển di ánh mắt, nhìn về phía phương bắc. Mặt trời đã rơi xuống tây sơn, đem chân trời choáng nhuộm thành một mảnh màu máu. Càn Nguyên Kỳ thật đã diệt vong, nhưng là huyết y quân sẽ không đình chỉ bước chân, người đáng chết cũng còn không chết đây. Hiện tại, hắn cự ly mục tiêu lại tới gần một bước. Tiếp tục tiến lên chút, tiếp tục tiến lên chút. Còn có hai châu chi địa, hắn liền có thể binh lâm Việt Dương thành dưới, đánh hạ Việt Dương thành, liền có thể triệt để kết thúc kia mục nát quốc gia, chém giết hầu như không còn những cái kia tầm thường vô vi mục nát sâu mọt, đem sáng sủa bầu trời một lần nữa còn cho thiên hạ. Kinh đô Việt Dương, không biết do có phải hay không bởi vì tặc tử xoắn nước, sửa lại quốc hiệu nguyên nhân, quốc gia gần đây liên tiếp mấy thiên ô mây tế nhật, mưa rầm rả rích, thỉnh thoảng có âm phong phòng ngoài, thấu xương người khe hở. Tại hoàng cung hướng chính đông, một tòa mới tinh cung điện liền đứng sừng sững ở đó đỏ như máu cánh cửa, hai tòa thủ vệ thạch thú xích diện răng nanh, phía trên bôi chét lấy thuốc màu, lộ ra trận trận âm trầm kỳ quỷ khí, tức đây là vừa mới thành lập Thông Vũ điện, tân vương thờ phụng U Minh thần giáo, ngày ngày tới đây triều bái. Trong điện phủ, hương hỏa lượn lờ, chính giữa cung phụng chính là một tôn pho tượng to lớn, hắn mọc lên sau cái cánh tay, trong tay cầm nhiều loại pháp bảo vũ khí. Ngồi ngay ngắn vương tọa, sắc mặt trang nghiêm, quanh mình hai bên phân biệt bảo vệ lấy 10 cái hình dạng khác nhau quái dị quỷ vương. Đông vô thường, cái này đều nhiều bao lâu? Tiêu Hâm Nguyệt đã tại phía tây xưng đế. Chấm đã dựa theo ngươi nói làm, vì sao đến nay còn không có bất cứ tác dụng gì? Thân mang hoàng bào lão giả lại lên xong một nén nhang, cuối cùng là kìm nén không được, không khỏi hướng phía bên cạnh thân một thân đen pháo quái nhân hỏi. Tin tức xấu liên tiếp chuyển đến. Tiêu Hâm Nguyệt xưng đế, Phượng Minh quý thủ. Trần quốc cảnh nội hỗn loạn không ngừng, rất nhiều người đều mắng hắn là quốc tặc. Phía nam huyết y quân tựa hồ xuất hiện kỳ quỷ lực lượng, lại một lần công hãm thành thị. Tiếp tục như vậy nữa, đồng chính hoành thành lập trần, thật sự muốn thành chê cười, hắn cũng là hậu thế ước vạn con cháu thoá mạ chế rêu. Đồng vô thường lắc đầu, bệ hạ, đường nội. Hắn tiếng nói khàn khàn, hướng phía đồng chính hoành nói ra, tin thành thì linh, xin ngại thành tâm lấy quốc vận phụng dưỡng nguyện hạ, tự có quỷ thần tương trợ. Thành tâm không thành tâm, là rất rõ ràng. Lão đầu nhi hiện tại là hoàng đế, nói là nói như vậy, thật làm cho hắn thành tâm thờ phụng thần quỷ, vẫn còn có chút khó khăn. Đồng chính hoành nghe vậy trì trệ, hắn trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng là cắn răng, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Bây giờ là cao quý hoàng đế, nhưng lại quỳ xuống trước bồ đoàn trước, túi đầu thành tâm ngâm tụng, sinh mà không chết, chết mà không sinh, luân hồi không hối hận, là vì vô thượng huyết hải giận hận đại đế. Bây giờ quốc triều hỗn loạn, địch tặc hóa nước, chân muốn lấy một nước chi vận hầu chi, mong rằng thần tôn phái điều quỷ binh quỷ tướng bảo hộ nước ta, sau đó vạn gia đèn đuốc làm chủ cung phụng. Hắn nói thật dài một đoạn cung cấp nói, chính là túi lầu xuống, đầu dán vào trên mặt đất đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trái tim chậm rãi nhảy lên, không khí bỗng nhiên lạnh chút, cơn gió thổi vòng quanh mình tơ lụa màn che bay lên, tựa hồ có cái gì đồ vật tại quanh mình hội tụ. Việt Dương thành bên trong dân chúng tựa hồ đột nhiên có cảm giác, không tự giác hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại, không hiểu có loại hoảng hốt cảm giác. Đồng chính hành túi lầu xuống, cũng không nhìn thấy đỉnh đầu kia uy nghiêm pho tượng con mắt, tựa hồ hiện ra trận trận quỷ dị hường quang, quan sát hắn, cực điểm uy nghiêm. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Tại bên cạnh hắn, Đồng vô thường mở to hai mắt nhìn, đầy mặt cùng nhiệt, không được hưng phấn mỉ non. Rầm rầm rầm, mặt đất bỗng nhiên truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Quanh mình 10 tôn quỷ vương bảo hộ tả hữu pho tượng, tựa hồ run rẩy, trong đó một tôn quang mang lóe lên. Tạch tạch tạch, nương theo lấy trận trận tiếng vang quỷ dị. Đúng là tránh thoát trói buộc, sống lại Đồng chính hoành không hiểu cảm giác cảm thấy nhiều hơn mấy phần ý lạnh, tựa hồ đối với cái này thần quỷ tin phụng cũng không tự giác thành tâm chút. Đồng nhiên xoay đầu lại, hướng phía kia sống pho tượng nhìn lại, đầy mặt kinh hãi. Thân hình cao lớn, thể trạng to con tự nhân, trần trụi thân hình, quanh thân văn in lập lòe tỏa sáng thanh hồng đường vân. Cầm trong tay một liên búa, không đầu. Hắn lung lay thân thể, tảng đá đúc thành thân thể một chút xíu biến ảo chất liệu. Mảnh đá bay tán loạn ở giữa, hắn khiêng liên búa, chậm rãi hướng phía trước quỳ một gối xuống dưới. Không biết là tại quỷ Đồng chính hoành, vẫn là tại quỷ kia cao cao tại thượng đại đế pho tượng. Chấn lôi đồng dạng thanh âm, tại hai người vang lên bên tai. Chém đầu vương, trợ quân lấy tặc. Quý thủ, Tĩnh Hầu phủ. Nơi này ở mới Càn Nguyên dưới một người, vị đạt nhân thần chi cực, tôn quý nhất người một nhà. Một văn một võ, hai vị hầu tước. Bọn hắn phảng phất không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, đau thương bất nhập, sẽ còn làm yêu pháp. Một người có thể địch trăm người, tôi khô lạp hủ đồng dạng đánh quân coi giữ liên tục bại lui. Tương đồ bên trong, áo choàng theo gió tung bay đại đao cắm vào trên mặt đất, thân mang áo giáp nam tử to con lẳng lặng nhìn về phía phương bắc. Loạn thế tiêu hùng, huy hoàng bá giả. Cái này đứng ở nơi đó, chính là lộ ra một cỗ không hiểu lãnh tụ khí thế, làm cho người không khỏi muốn tuân theo với hắn ở phía sau hắn. Một tướng lĩnh không được lo lắng nói ra, bệ hạ, đao kiếm không có mắt, ngài thiên kim thân thể, chớ có tham dự chiến tranh rồi. Vương Huệ nghe vậy lại là lắc đầu. Vương hầu tướng lĩnh há có gan hổ? Chấm bất quá huyết nục chi khu, cha mẹ sinh dưỡng, sao là vạn kim mà nói? Chấm chính là muốn để chấm các binh sĩ cũng biết, chấm cùng bọn hắn cùng tiến thối, cùng tồn vong. Hắn trước hết nhất tại Tiêu Giao thành khởi sự, xung phong đi đầu, anh dũng giết địch, hứa xuống hứa hẹn. Cho đến ngày nay, khoác hoàng bào, hắn vẫn như cũ sẽ không vi phạm lời hứa của mình. Quân chủ cũng là mạnh nhất xông vào trận địa chi tướng. Bệ hạ. Sau lưng tướng quân nghe, cũng không nhịn được đỏ mắt, đầy mặt kích động nói, mặt tướng cũng nguyện cùng bệ hạ cùng tiến thối, cùng tồn vong. Vương Huệ là toàn bộ huyết y quân tinh thần đồ đẳng, cho dù là xưng vương, cũng chưa cùng quần chúng thoát ly, đây là hắn lập dễ gốc dễ, cũng là hắn tinh thần ý niệm chỗ. Người này bị huyết y quân cuồng nhiệt tín ngưỡng cũng là có nguyên nhân đương nhiên. Nếu là hắn chết, cũng lại không người có thể thay thế hắn vị trí, toàn bộ huyết y quân cũng sẽ như là đồng dạng vụ cát, cấp tốc sụp đổ, đây cũng là Minh Thần không ưa thích huyết y quân địa phương một trong. Thuận Vương Huệ ánh mắt nhìn lại, nước sông cuồn cuộn, đem lục địa chia làm hai bên. Tại phía bên kia, Minh Thần ủng hộ vương giả vừa mới thượng vị, Phượng Minh quý thủ, Vương Huệ cũng đã là đạt được tin tức. Hiện tại hắn cùng đối phương vẫn là minh hữu, nhưng là về sau là bằng hữu, vẫn là đối thủ, liền không nói được rồi. Hắn chuyển di ánh mắt, nhìn về phía phương bắc. Mặt trời đã rơi xuống tây sơn, đem chân trời choáng nhuộm thành một mảnh màu máu. Càn Nguyên kỳ thật đã diệt vong, nhưng là huyết y quân sẽ không đình chỉ bước chân, người đáng chết cũng còn không chết đây. Hiện tại, hắn cự ly mục tiêu lại tới gần một bước. Tiếp tục tiến lên chút, tiếp tục tiến lên chút. Còn có hai châu chi địa, hắn liền có thể binh lâm Việt Dương thành dưới, đánh hạ Việt Dương thành, liền có thể triệt để kết thúc kia mục nát quốc gia, chém giết hầu như không còn những cái kia tầm thường vô vi mục nát sâu mọt, đem sáng sủa bầu trời một lần nữa còn cho thiên hạ. Kinh đô Việt Dương. Không biết do có phải hay không bởi vì tặc tử xoắn nước, sửa lại quốc hiệu nguyên nhân, quốc gia gần đây liên tiếp mấy thiên ô mây tế nhật, mưa rầm rả rích, thỉnh thoảng có âm phong phòng ngoài, thấu xương người khe hở. Tại hoàng cung hướng chính đông, một tòa mới tinh cung điện liền đứng sừng sững ở đó đỏ như máu cánh cửa, hai tòa thủ vệ thạch thú xích diện răng nanh, phía trên bôi chét lấy thuốc màu, lộ ra trận trận âm trầm kỳ quỷ khí tức, đây là vừa mới thành lập Thông Vũ điện, tân vương thờ phụng U Minh thần giáo, ngày ngày tới đây triều bái. Trong điện phủ, hương hỏa lượn lờ, chính giữa cung phụng chính là một tôn pho tượng to lớn, hắn mọc lên sau cái cánh tay, trong tay cầm nhiều loại pháp bảo vũ khí. Ngồi ngay ngắn vương tọa, sắc mặt trang nghiêm, quanh mình hai bên phân biệt bảo vệ lấy 10 cái hình dạng khác nhau quái dị quỷ vương. Đông vô thường, cái này đều nhiều bao lâu? Tiêu Hâm Nguyệt đã tại phía tây xưng đế. Chấm đã dựa theo ngươi nói làm, vì sao đến nay còn không có bất cứ tác dụng gì? Thân mang hoàng bào lão giả lại lên xong một nén nhang, cuối cùng là kìm nén không được, không khỏi hướng phía bên cạnh thân một thân đen pháo quái nhân hỏi. Tin tức xấu liên tiếp chuyển đến. Tiêu Hâm Nguyệt xưng đế, Phượng Minh quý thủ. Trần quốc cảnh nội hỗn loạn không ngừng, rất nhiều người đều mắng hắn là quốc tặc. Phía Nam huyết y quân tựa hồ xuất hiện kỳ quỷ lực lượng, lại một lần công hãm thành thị. Tiếp tục như vậy nữa, đồng chính hoành thành lập trần, thật sự muốn thành chê cười, hắn cũng là hậu thế ước vạn con cháu thoá mạ chế rêu đồng vô thường lắc đầu, bệ hạ, đường nội. Hắn tiếng nói khàn khàn, hướng phía đồng chính hoành nói ra, tin thành thì linh, xin ngại thành tâm lấy quốc vận phụng dưỡng nguyện hạ, tự có quỷ thần tương trợ. Thành tâm không thành tâm, là rất rõ ràng. Lão đầu nhi hiện tại là hoàng đế, nói là nói như vậy, thật làm cho hắn thành tâm thờ phụng thần quỷ, vẫn còn có chút khó khăn. Đồng chính hoành nghe vậy trì trệ, hắn trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng là cắn răng, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Bây giờ là cao quý hoàng đế, nhưng lại quỳ xuống trước bồ đoàn trước, túi đầu thành tâm ngâm tụng, sinh mà không chết, chết mà không sinh, luân hồi không hối hận, là vì vô thượng huyết hải giận hận đại đế. Bây giờ quốc triều hỗn loạn, địch tặc hóa nước, chân muốn lấy một nước chi vận hầu chi, mong rằng thần tôn phái điều quỷ binh quỷ tướng bảo hộ nước ta, sau đó vạn gia đèn đuốc làm chủ cung phụng. Hắn nói thật dài một đoạn cung cấp nói, chính là túi lầu xuống, đầu dán vào trên mặt đất đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trái tim chậm rãi nhảy lên, không khí bỗng nhiên lạnh chút. Cơn gió thổi vòng quanh mình tơ lụa màn che bay lên, tựa hồ có cái gì đồ vật tại quanh mình hội tụ. Việt Dương thành bên trong dân chúng tựa hồ đột nhiên có cảm giác, không tự giác hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại, không hiểu có loại hoảng hốt cảm giác. Đồng chính hành túi lầu xuống, cũng không nhìn thấy, đỉnh đầu kia uy nghiêm pho tượng con mắt, tựa hồ hiện ra trận trận quỷ dị hường quang, quan sát hắn, cực điểm uy nghiêm. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Tại bên cạnh hắn, đồng vô thường mở to hai mắt nhìn, đầy mặt cùng nhiệt, không được hưng phấn nỉ non. Rầm rầm rầm, mặt đất bỗng nhiên truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Quanh mình 10 tôn quỷ vương bảo hộ tả hữu pho tượng, tựa hồ run rẩy, trong đó một tôn quang mang lóe lên. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy trận trận tiếng vang quỷ dị, đúng là tránh thoát trói buộc, sống lại đồng chính hoành không hiểu cảm giác cảm thấy nhiều hơn mấy phần ý lạnh, tựa hồ đối với cái này thần quỷ tin phụng cũng không tự giác thành tâm chút. Đống nhiên xoay đầu lại, hướng phía kia sống pho tượng nhìn lại, đầy mặt kinh hãi. Thân hình cao lớn, thể trạng to con tự nhân, trần trụi thân hình, quanh thân văn in lập lòe tỏa sáng thanh hồng đường vân. Cầm trong tay một liên búa, không đầu. Hắn lung lay thân thể, tảng đá đúc thành thân thể một chút xíu biến ảo chất liệu. Mảnh đá bay tán loạn ở giữa, hắn khiêng liên búa, chậm rãi hướng phía trước quỳ một gối xuống dưới. Không biết là tại quỳ đồng chính hoành, vẫn là tại quỷ kia cao cao tại thượng đại đế pho tượng. chấn lôi đồng dạng thanh âm tại hai người vang lên bên hai. Chém đầu vương, trợ quân lấy tặc. Quý thủ, Tĩnh Hồi phủ. Nơi này ở mới Càn Nguyên dưới một người, vị đạt nhân thần chi cực, tôn quý nhất người một nhà. Một văn một võ, hai vị hầu tước. Chương 196, liên minh, chém đầu vương. Nơi này là Tiêu Hâm Nguyệt cho Minh Thần đặc phê phủ đệ, chẳng những cự ly hoàng cung gần, mà lại trong này trang hoàng, cũng đều là Tiêu Hâm Nguyệt tự mình hỏi đến, tự mình phái nhân tu thiện. Bầu trời sáng sủa, mây trắng bồng bềnh. Tân triều lộ ra một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh, tất cả mọi người tại theo Tiêu Hâm Nguyệt cùng một chỗ, hướng phía cộng đồng lý tưởng cố gắng tiến lên đương nhiên, có ưa thích lười biếng người cố gắng cũng không phải cố gắng như vậy. Minh Thần chỉnh lý tốt ăn mặc, đứng ở trong sân, lặng lặng nhìn xem bầu trời du vân. Đại nhân, ta tại quý thủ phát hiện mới cây lúa loại, trải qua cải tiến, kế thừa trước đây ưu thế đồng thời, mới chủng tại sản lượng trên lại có đột phá, đã có thể để cao hai thành sản lượng. Thử thử trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi, nhưng trong mắt lại tràn đầy hưng phấn, bưng lấy mấy hạt giống, nhảy cả tương đi tới Minh Thần trước mặt, hướng phía hắn nói. Ồ. Minh Thần nhận lấy Thử Thử đưa tới hạt giống, quan sát hai mắt. Hai thành là khái niệm gì? Nay bằng với nói là mở rộng hai thành quốc lực cũng không quá đáng. Rất nhiều chuyện hắn chỉ là biết rõ lý luận thôi, thật làm cho hắn đi động thủ thực hiện vẫn là rất khó. Thì như nói dưới mắt gây giống, còn có rất nhiều chính sách. Minh Thần chỉ là cái miệng pháo tuyệt thủ, còn lại khổ sai sự tình, muốn chứng thực đến Thử Thử, còn có những đại thần kia trên thân đến quý thủ về sau, Thử Thử cũng không có cùng Minh Thần cùng một chỗ, mà là chạy tới vùng ngoại ô đi thực địa khảo sát. Minh Thần biết được hắn lý tưởng như thế nào, cũng không hạn chế đối phương tự do, điểm dinh thự về sau, còn nhóm cho nó một khối lớn thổ địa làm nghiên cứu khoa học căn cứ. Những ngày qua, nó đều đắm chìm ở gây giống nghiên cứu bên trong. Liền liền Tiêu Hâm Nguyệt đăng cơ cũng không chú ý hôm nay lúc này mới xuất quan. Tốt. Vong Túc, ta sẽ giúp ngươi chuyển đi. Lương thực là một quốc gia quan trọng nhất. Tiêu Hâm Nguyệt đối với mới loại rất để bụng, hoàn thành dựng lên chuyên môn bộ môn quản lý việc này. Là bất quá tuyên truyền thanh danh lại là tuyên truyền sai. Bệ hạ có chút hiểu lầm, nói cái này hạt giống là ta nghiên cứu ra tới, nên là ngươi luôn lục ổn ngựa ải. Ta không đoạt tên của ngươi, ngày sau bách tính đều sẽ biết rõ, bọn hắn dùng hạt giống là một cái tên là Vong Túc người hao hết tâm lực nghiên cứu ra được. Minh Thần mặc dù là cái rất bạn thân người, nhưng cũng sẽ không đoạt người một nhà công lao. Hắn cũng không phải là thánh nhân. Dạng này tên mà đoạt giảm thọ. Huống hồ, thế giới này là tù, căn cứ đủ loại tin tức suy tính, Minh Thần cảm giác cái này cái gọi là thanh danh, cũng không vô cùng đơn giản chỉ là thanh danh mà thôi. Thử Thử nghe vậy lung lay thân thể. Toàn bộ nó thế giới liền chỉ là bồi dưỡng ra tốt hạt giống, khiến thiên hạ lại không nạn đói thôi. Nó kỳ thật cũng không thèm để ý những này thanh danh. Nhưng là bây giờ nghe Minh Thần nói như vậy, tưởng tượng thấy như vậy chẳng cảnh, lại là không hiểu cảm giác mũi mỏi nhừ. Đại nhân, cảm ơn ngươi. Nó lung lay thân thể, hướng phía Minh Thần quỳ gối. Ly khai rơi rời, cùng Minh Thần đồng hành, là nó cả đời này làm qua chính xác nhất một lần quyết định. Thế giới này thật rất kỳ quái. Một cái nho nhỏ con chuột, lại nghĩ đến như thế nào đi bồi dưỡng tốt hạt giống, lai dục nuôi vạn dân đồng thời, cũng có một người, như vậy tín nhiệm, ủng hộ một cái nhìn qua hoang đường con chuột. Vốn là ngươi, chớ nói những cái kia phía tỉnh. Đại nhân, là ngài dạy ta tri thức, mới có thể thúc đẩy mới loại đàn sinh. Ngài công lao cũng không thể xóa nhòa, nên là chúng ta cùng một chỗ tiếp nhận vinh quang. Minh Thần tùy ý khoát tay áo, ngược lại là không có gì cái gọi là. Hắn hiện tại tên tuổi cũng không nhỏ. Đại nhân, ta trở về. Khó được Thử Thử xuất quan, Minh Thần kỳ thật còn rất muốn theo nó trò chuyện đôi câu. Bất quá cái này Thử Thử cũng là thật sự là nhà khoa học tính cách, nói xong lời nói, chính là cáo từ ly khai. Kaka, người muốn đi sao? Không có qua một lát, Tu Điệp Nhi cũng bu lại, sáng tỏ xong mô hình nhìn xem Minh Thần, có chút không thôi nói. Tiểu hài rốt cuộc không có vừa mới gặp mặt lúc như vậy chất phát ngốc trệ. Ngoại trừ ánh mắt như cũ tan rã bên ngoài, hiện tại cùng phổ thông tiểu nữ hài tựa hồ không có gì khác nhau. Nàng cũng học được đáng yêu. Thỉnh thoảng sẽ còn thăm dò tính hướng phía Minh Thần nũng nịu, nàng có thể nắm giữ thích hợp tiêu chuẩn, cũng không làm cho người phiền chán. Về nhà một chuyến, cũng không biết do cây già có phải thật vậy hay không không nhìn ra Tu Điệp Trô đặc biệt. Bất quá tóm lại phụ mẫu là công nhận, tiểu hài cũng rất vui vẻ, xem như triệt để dung nhập Minh Thần gia đình, một cọc tâm sự. Minh Thần cười cười, đưa nàng bế lên, đúng a, ta Tu Điệp sẽ nghĩ ta sao? Hung nâu người tới, hắn trên triều đình giết người, đưa ra thảo nguyên thế cân bằng lý niệm, đồng thời xung phong nhận việc đi giải quyết việc này. Hiện tại có mấy vạn kỵ quân tại Linh Châu biên cảnh nhìn chằm chằm, thời gian cấp bách, vương tướng quân đã xuất quân hướng phía tây xuất phát. Chuyện đương nhiên, hắn cũng muốn xuất phát. Tiểu hài chuyện đương nhiên là đầu, hội. Minh Thần lần này đi là muốn đi chiến trường, tiểu hài rất nghe lời, liền chẳng hề đề cập đồng hành sự tình. Chỉ là nhu thuận ngốc ở trong nhà chờ hắn, nghĩ hắn. Vô luận tiểu hài thân thế như thế nào, trong khoảng thời gian này ở chung luôn luôn không làm được giả. Minh Thần cười nói, ta cũng sẽ nhớ ta Tu Điệp. Tu Điệp nếu là vô sự, liền đi tìm Hoàng Khiếu thúc thúc, chúng ta tại quý thủ cũng mua một cửa tiệm, xây lại lập hương mãn lâu, có được hay không? Kinh đô cửa tiệm kia cũng không biết rõ thế nào. Bây giờ tại quý thủ đặt chân, tiểu hài nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại để cho nàng khai ra cửa hàng đi chơi đi. Kinh đô cửa tiệm kia hậu kỳ cơ bản đã toàn để tiểu hài tiếp thủ, tuy nói tuổi không lớn lắm, nhưng là biết cũng không ít, tại quý thủ mới mở một cửa tiệm hoàn toàn không có vấn đề. Ngốc tỷ tỷ đã xuất quân lên phía bắc, cũng không biết rõ lần này xuất chiến về sau trăm vạn thanh tiến độ còn có bao nhiêu. Mặc dù tưởng nhậm gấp, nhưng Minh Thần sẽ không hạn chế hào quan của nàng cùng tự do. Thống ngự quân đội, chinh chiến xa trường, đây là nàng ưa thích sự tình đồng dạng, tiểu hài cũng là như thế. Nếu như một người cả đời cũng chỉ có thể phụ thuộc vào một người, lấy hắn làm trung tâm sống qua, kia không thể nghi ngờ là có chút bi ai. Minh Thần càng ưa thích chính là người quanh mình có thể tìm được chính mình, đi qua cả đời cũng là không phụ. Hắn chỉ một bên miễn cưỡng phơi mặt trời hắt miêu, đem kia phỉ miêu cũng mang đi. Con hàng này mỗi ngày ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, ngoại trừ bán manh cái gì cũng không làm, đương nhiên không có heo meo thùng cơm khoa trương như vậy, nhưng đúng là lên cân một điểm. Cũng không biết rõ có phải hay không quán rượu nguyên nhân. Từ khi ly khai Hương Mãn lâu về sau, không còn có hoàn thành kia thay đổi vận mệnh nguyện vọng gợi ý, bất quá Minh Thần cũng là không phải như vậy hiệu quả và lợi ích, coi như là nuôi cái đáng yêu sủng vật. Lần này mới mở cửa hàng, dứt khoát cùng nhau mang đến. Tu Điệp sững sờ, chợt nhẹ gật đầu, tốt. Khách quan chi mà nói, trong tiểu quán ngồi nhìn người đến người đi, nhìn nhân gian muôn màu, đúng là so với ở tại trong phủ đệ phải có thú một chút. Chương 197. Nhân hoàng chi lực, bắc cảnh phản loạn. Chương 197. Nhân hoàng chi lực, bắc cảnh phản loạn. Minh Thần cùng Tiểu Hài nói chuyện. Đương nhiên, phơi mặt trời mèo lười lại tựa hồ như nếu có điều xem xét, một cái giật mình bỗng nhiên ngồi dậy. Nó dương mắt nhìn phương đông, toàn thân lông tóc nổ tung. Nhảy mấy cái ở giữa, đi tới Minh Thần trước mặt. Cơn gió nhẹ nhàng thổi phật, vô hình pháp lực lưu chuyển ra. Kỳ dị bông hoa, bằng không tại quanh mình mặt cỏ nở rộ. Minh Thần gặp cảnh này, lại là hơi nhíu mắt. Cái này bông hoa hắn nhìn quen mắt. Lúc trước tại đi Nam Phương tìm ông Huệ thời điểm, trên đường gặp gỡ Lao Thái Thái loại chính là loại này hoa. Hắn còn truyền phù giao bí pháp, đồng dạng cũng là loại này hoa. Lúc trước cùng kia Ly Hỏa Tinh quân đối kháng thời điểm, sử xuất phương pháp này bị hắn nhận ra được, nói là gọi Dát Hồn Hoa, sau đó tối lui. Dát Hồn Hoa nên là trong truyền thuyết kia tiên cô tạo hoa cầu lúc sử dụng pháp thuật. Hiện tại, tiên lặng thật lâu mèo, lại là cũng dùng đồng dạng pháp. Miêu miêu nguyện vọng là bách chuyển phá nhân chú, mở chết mắt, xuyên toa âm dương, tiếp dẫn sinh tử. Kia Lão Thái Thái nói bọn hắn hữu duyên, xem ra là thật có duyên. Đông nước thành minh thổ, quốc vận nuôi quỷ, âm quỷ muôn mở, chém đầu vương Ly U Minh. Miêu miêu cho tới bây giờ đều không có mở miệng nói chuyện. Lần này cũng vẫn không có, chỉ là bông hoa chậm chờn, phấn hoa theo gió bay lên, tin tức tự động chính là chuyển tới Minh Thần trong óc. Minh thổ, chém đầu vương. Minh Thần nhíu mày, hướng phía phương đông nhìn lại. Lão giả không phải nói thần chỉ không thể hiện thế sao? Minh thổ thần chỉ không tính thần, vì sao có thể hiện thế? Là lấy như thế nào phương thức hiện thế? Lượng tin tức ít nhiều có chút quá tải. Hắn âm thầm suy tư đúng lúc này. Hoàng đế Gia Lâm, ngoài cửa truyền đến thị vệ tiếng la. Miêu miêu ngẩng đầu lên, nhảy mấy cái ở giữa ly khai sân nhỏ, không biết rõ chạy đi nơi nào. Kỳ dị bông hoa cũng cạnh khô héo, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một nữ tử mặc màu đen thường phục, ngẩng đầu cất bước đi tới, hai cái tùy tùng bị nàng lưu tại sân nhỏ cửa ra vào. Minh Thần, thừa dịp Lăng tướng quân không ở nhà, nữ đế bệ hạ tiến Minh Thần sân nhỏ, tựa như là tiến nhà mình đồng dạng tùy ý Minh Thần tán đi suy nghĩ, ngẩng đầu hướng phía Tiêu Hâm Nguyệt cười nói, nha, bệ hạ ngươi tốt. Tiêu Hâm Nguyệt đăng cơ về sau, ngược lại là càng thêm có hoàng đế khí thế. Bất quá Minh Thần trong âm thầm đợi nàng như trước vẫn là rất tùy ý, thậm chí liền không mình hành lễ đều bất đi. Dù sao đêm đó, nên nói cũng đều nói, ngươi muốn đi rồi. Tiêu Hâm Nguyệt khó được rút ra nhàn rồi đến, tại trong âm thầm nhìn một chút người này. Đúng, bệ hạ không phải còn tự mình gọi điểm binh cho ta sao? Lần này Tây lấy Hung Nô, Minh Thần là quan văn, không nắm giữ quân. Trên danh nghĩa chỉ là tham mưu, đại quân tử vương tướng quân trưởng khống. Bất quá, Tiêu Hâm Nguyệt vẫn là tự mình điểm chút chỉ nghe mệnh tại Minh Thần binh mã, tổng cộng 800 cưỡi. Tại về số lượng, so với mấy vạn đại quân mà nói, cái này 800 người không đáng giá nhất tới. Nhưng là cái này 800 người lại là lai lịch bất phàm, là theo chân Tiêu Hâm Nguyệt một đường từ hoàng thành thoát đi 300 hộ vệ đội, tăng thêm Trương Bá Hưng cho 300 kinh kỵ, lại thêm những cái kia mắt thấy Kim Lân Dược Thiên môn thuế biến tốt dần. Có thể nói, Tiêu Hâm Nguyệt là đem nàng tín nhiệm nhất lực lượng quân sự giao cho Minh Thần, đi thủ hộ hắn an toàn. Ân. Tiêu Hâm Nguyệt chỉ là nhìn xem hắn nói ra, ngươi là quan văn, Hung Nô phần lớn là tàn bạo thô lỗ, chiến trường không phải ngươi cần quan tâm, sự tình nhiệm vụ không hoàn thành cũng không quan hệ, vụ chú ý mình an toàn. Đây là Minh Thần lần thứ nhất tham dự vào bên trong chiến trường. Cứ việc có kỳ dị chi lực hộ thân, Tiêu Hâm Nguyệt vẫn như cũng là lo lắng hắn an toàn. Tốt tốt tốt. Hiện tại ngược lại Tiêu Hâm Nguyệt giống như là cái cầu nhỏ lão mụ tử. Minh Thần cười ha hả gật đầu đáp ứng. Bệ hạ, gần đây phía đông nhưng có tin tức gì truyền đến? Không thấy nhiều địa, Minh Thần chủ động hướng phía Tiêu Hâm Nguyệt hỏi tới quốc sự. Cái này kẻ xui xẻo, nghĩ phiến tình một lát, hắn lại nói tới công sự tới. Tiêu Hâm Nguyệt không khỏi âm thầm phúc phỉ cái này bề ngoài lang thang người không giải phong tình, nhưng cũng vẫn là nói ra, tin tức rất nhiều, huyết y quân công thành, Trần Quốc nội loạn, kinh đô xét lược, đồng tặc cử động. Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ phương diện nào đi nữa? Tiêu Hâm Nguyệt hiện tại đã là cái hợp cách độc lập vương giả, không có khả năng sự tình gì đều cùng Minh Thần thương thảo, để Minh Thần hỏi đến cùng quyết đoán đại bộ phận sự tình trên cơ bản đều là chính nàng xử lý, Minh Thần hỏi, nàng mới có thể nói với hắn. Liên nói Trần Quốc thành lập về sau, đồng đại nhân có gì cử động đi? Kia bị hắn tự tay làm thịt nhi tử cũng còn có thể vững vàng lao đầu nhi, Minh Thần ngược lại là đánh giá thấp hắn, vậy mà có thể làm được một bước này. Tiêu Hâm Nguyệt nghĩ nghĩ, nói ra, hắn kỳ thật cũng không có gì cử động, phái người đến Bắc Phương đi sứ đi, giết không ít triều thần. Tin tức truyền lại cũng không tiện lợi. Kinh thành lưu thủ lực lượng vốn là bị đả kích, Tiêu Hâm Nguyệt đạt được tình báo rất nhiều cũng đều có lạc hậu tính cũng không hoàn toàn. Đi sứ Bắc Phương, quả nhiên hắn muốn theo Kinh Lam liên minh liên hợp sao? Lúc trước dự đoán sự tình, đối phương vẫn thật là làm như vậy. Tiêu Hâm Nguyệt nhẹ gật đầu, ân. Lăng tướng quân tại Bắc cảnh có chút kinh doanh, có thể từng liên hệ nơi đó quân coi giữ tìm nơi nương tựa chúng ta. Đồng chính hành bước kế tiếp muốn làm sự tình, nhất định chính là điều lấy Bắc cảnh quân đội. Những cái kia đều là vì quốc gia liều chết chiến sĩ, cương đại mà trung thành, nếu như có thể, Tiêu Hâm Nguyệt không muốn đối địch với bọn hắn, không muốn bọn hắn không rõ ràng chết bởi nội loạn bên trong. Thư tín đã phát ra, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ có điều lựa chọn. Bệ hạ để Tiêu tướng quân phái chút binh mã tiếp ứng là đủ. Được. Minh Thần dừng một chút, lại hỏi, bệ hạ, ta nghĩ biết rõ, Trần Quốc có thể từng có liên quan tới thần quỷ mà nói tin tức. Thần quỷ? Tiêu Hâm Nguyệt nhíu mày. Không giống với Tiêu Chính Dương giữ kín như bưng, Tiêu Hâm Nguyệt đối với cái này thần dị lực lượng vẫn là rất xem trọng. Nàng thành lập một cái chuyên môn bộ môn tới quản lý những này linh dị người cùng linh dị sự tình, tạm thời do Kế Văn cái này quan can tư lệnh chủ quản. Đồng tắc chiếu cáo cả nước, thờ phụng U Minh thần giáo, thành lập Thông Vũ điện, ngày ngày thăm viếng.
Ồ, đông nước thành minh thổ. Tiêu Hâm Nguyệt một câu, Minh Thần tựa hồ minh bạch miêu miêu truyền lời ý tứ.
Tiêu Hâm Nguyệt nguyên bản đối với chuyện này không quá để tâm, đã thấy Minh Thần đối với cái này cảm thấy hứng thú, không khỏi hỏi, có chuyện gì không?
Không sao, vậy hạ đem Kế đại nhân phái đến biên cảnh đi thôi, cố gắng có ngoại ý muốn sự tình phát sinh, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Được. Đơn giản thương nghị một cái, Minh Thần dương mắt nhìn xem Tiêu Hâm Nguyệt, hỏi, vậy hạ, nhân hoàng chi lực như thế nào?
Hôm đó Kim Lân dược thiên môn về sau, Tiêu Hâm Nguyệt liền đạt được một cỗ lực lượng hạt giống. Nàng có thể nghe được dưới chân quốc thổ bên trong ngàn vạn sinh linh tại cùng nàng đối thoại, thiên địa sơn xuyên, nhật nguyệt dòng sông, tiên tổ anh linh, tại giao phó nàng lực lượng. Cỗ lực lượng này không giống với tu giả tu hành pháp lực, mà là thiên địa giao phó cho một loại vô hình khí thế. Theo phù giao, cỗ lực lượng này cùng quân đội tụ họp lại kia cỗ sát khí cùng loại, lộ ra vô cùng vô tận uy thế, đối mặt nàng phảng phất như là núi cao ép thân, pháp lực lưu chuyển đình trệ.
Minh Thần cùng Tiêu Hâm Nguyệt tổng cộng một cái, đem nó mệnh danh là nhân hoàng chi lực. Kỳ thật Minh Thần cảm giác càng giống là bá vương sắc ba khí. Mới đầu chỉ là vô hình khí thế, theo thời gian chậm rãi chuyển rời, theo Tiêu Hâm Nguyệt uy nghiêm ngày càng hưng thịnh, cỗ lực lượng này cũng càng thêm cường đại. Nhất là sau khi lên ngôi, càng là không cách nào so sánh. Hôm đó Hung Nô tiến triều, dưới cơn thịnh nộ Tiêu Hâm Nguyệt, sinh sinh chỉ bằng mượn một ánh mắt, chính là khiến kia hai cái hung tàn người Hung Nô té quỵ dưới đất, sợ vỡ mật, quỳ nát đầu gối. Đây cũng là Tiêu Hâm Nguyệt làm một cái hoàng đế, có thể tâm bình khí hòa tiếp đãi Kế Văn dạng này tu giả lực lượng. Nàng có lưu ứng phó át chủ bài, liền sẽ không kiêng kỵ. Minh Thần cũng không đề nghị nàng đem cỗ lực lượng này bày ra. Hôm đó bởi vì quá mức phẫn nộ, cho nên có chút khó mà tự điều khiển. Minh Thần hỏi, Tiêu Hâm Nguyệt không tự giác dương lên đầu, biểu lộ giống như không có thay đổi gì, nhưng Minh Thần lại tại trong đó thấy được mấy phần đắc ý, ta rất mạnh.
Minh Thần, khuyên ngươi cố gắng nhất lời dễ nghe, chớ có đắc tội ta.
Không phải. Vâng vâng vâng, chúng ta bệ hạ có thể quá mạnh.
Ta làm sao dám đắc tội đây?
Minh Thần giơ tay lên, hướng phía Tiêu Hâm Nguyệt làm nước pháp quân lễ, qua loa giống như nói.
Hừ.
Tiêu Hâm Nguyệt hung hăng chừng cái này ra hỏa một chút. Sớm tối có một ngày, nàng nhất định để cái này kẻ xui xẻo mà để mắt. Liền xem như bệ hạ thả cái rắm, vậy ta cũng phải hảo hảo cung cấp.
Minh Thần ba.
Người này, làm sao lại sinh như thế há miệng đâu?
Chim nhỏ treo ở đầu cành, lặng lặng nhìn xem phía dưới hai người.
Tiểu đào hoa bị đưa tại trong viện, nhánh hoa chập chờn, kia đóa bông hoa tựa hồ một năm bốn mùa đều tại mở ra, từ đầu đến cuối đều không có tàn lụi.
Chim nhỏ, cái kia hoàng đế ưa thích nhà chúng ta công tử đây.
Đào Yêu Yêu vui cười thanh âm bỗng nhiên ở bên tai của nàng vang lên.
Tiểu đào hoa ánh mắt rất tốt, nàng có thể rất có thể phát hiện giữa người và người kia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình.
Tại Bắc Liên lúc, nàng có thể nhìn ra được khó chịu nữ tướng đối với Minh Thần tình cảm. Hiện tại, nàng cũng có thể nhìn ra được cái này uy nghiêm nữ đế đối với Minh Thần tình cảm. Luôn luôn có thể phấn chiến đang ăn dưa bắt quái tuyến đầu.
Chim nhỏ chỉ là đứng ở đầu cảnh, có chút trong mắt ánh mắt lấp lóe, không biết rõ suy nghĩ cái gì.
Bệ hạ, thời điểm đến, thần cần phải đi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác, giữa trưa mặt trời đã treo cao bầu trời.
Cùng Minh Thần ở chung rất vui vẻ, rất nhẹ nhàng, mặc kệ là đàm luận công sự vẫn là mỉm cười nói chuyện riêng tư, thời gian luôn luôn qua rất nhanh.
Tiêu Hâm Nguyệt hoàn hồn ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, tiến lên một bước đến, duỗi ra tay, nhẹ vỗ về Minh Thần bên mặt.
Sáng rỡ hai con ngươi phản chiếu lấy mặt mũi của hắn.
Chú ý an toàn, ta tại quý thủ chờ ngươi khải hoàn.
Tốt, chư vị, lựa chọn thời điểm đến.
Tịch Nhật Tây Hạ, tàn phá trên tường thành nhuộm tiên huyết, vỡ vụn quân kỳ theo gió tung bay.
Trấn Linh Quan bên trong, một tướng dẫn hắc giáp, sắc mặt trang nghiêm, nhìn xem phía dưới ô ương mấy vạn chi chúng, vung tay lên, cao giọng la lên.
Đồng tắc cướp đoạt chính quyền, tàn sát hoàng thất.
Ta 500 năm càn nguyên, hiện tại đã bị nghịch tặc đảo đoạn, đổi quốc hiệu là Trần.
Hắn hốc mắt muốn nước, đầy mắt phẫn nộ, ngu ngốc chi quân chủ chính, lấy lợi nhỏ mà quên đại nghĩa, quân ta phấn chiến 4 năm bảo lưu lại tới thổ địa, lăng tướng quân liều chết quyết chiến cướp về thành thị, bị hắn răng môi đụng một cái, liền đưa cho địch quốc. Cao tầng người lấy thổ địa là lợi ích mà tiến hành đánh cờ. Nhưng là, bọn hắn không biết được, dưới chân cái này mỗi một tấc thổ địa đều nhuộm dần bọn hắn bao nhiêu đồng bào tiên huyết.
Hắn nói lời này, đông nhiên người trước một võ tướng trừng lớn mắt con mắt, đầy mặt tức giận, không được kinh hô ra tiếng đến, Triệu tướng quân, ngươi đang làm gì?
Nhưng mà lời còn chưa nói hết.
Phốc.
Mũi lao vào thịt thanh âm vang lên, kịch liệt đau nhức đánh tới.
Hắn mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn xem xuyên thấu chính mình lồng ngực lưỡi đao.
Cuối cùng là ngã rầm trên mặt đất, đã mất đi sinh tức.
Triệu Nho Kiệt là trước đây Lăng Ngọc rời đi thời điểm, lưu lại thủ tướng, Lăng Ngọc đối với hắn có dịu dắt tri ân, hắn cũng là thật sâu là kêu huyết chiến xa trường, ngàn kỵ cản vạn quân khí phách chết phủ. Hắn đối với giới đài phát sinh rối loạn cũng không để ý, chỉ là tiếp tục cao giọng nói ra, nay ta thu được chiếu lệnh, làm ta lĩnh quân xuôi nam, chống lại huyết ý liễu phản địch, chỉ là
hiện nay cái này nghịch tặc chủ chính ngu ngốc chi triều, thật có chúng ta vì đó chịu chết tất yếu sao? Chúng ta anh dũng giết địch là vì cái gì?
Nước đã không tại, nhà cũng không tại, là vì kinh đô đám kia hôn quân định thần ăn uống hưởng là sao?
Chúng ta là chiến sĩ, cũng không phải là thượng vị giả vọt nghịch công cụ.
Ta đã nhận được lăng tướng quân thư tín, nhị hoàng nữ có nhân đức, tại Thanh Châu thành lập Tân Triều, lăng tướng quân đã hiệu mệnh nàng. Ta nguyện theo lăng tướng quân mà đi, tìm nơi nương tựa Tân Triều, chư vị định như thế nào?
Ngày sau Tân Triều khôi phục, đổi tại cố đô, người ta đều là vinh quang chi thần.
Nếu là nguyện ý, mời theo ta tiến lên, không cần lo lắng, phản bội chạy trốn chi danh bản tướng cõng.
Nói tới chỗ này, hắn thả xuống trong mắt, nhìn xem phía dưới những cái kia dãi dầu xương gió sĩ binh, tiếng nói hơi chậm, nếu là không muốn đánh trận, vậy liền ngay tại chỗ giải tán, lấy chút vòng mèo, đi về nhà a.
Nếu là còn muốn lưu tại nơi này,
cũng có thể.
Biên cảnh khổ, chiến tranh không ngừng, may mắn người còn sống sót, cũng có ít năm chưa từng về đến cố hương. Từ lý trí trên giảng, hắn nên là trực tiếp thống quân hướng tây nam mà đi liền có thể. Nói những này dễ dàng sinh ra biến cố, cũng dễ dàng rối loạn quân tâm, không có hiệu suất. Nhưng là, đẫm máu đồng bào chi tình không cách nào tiêu tan. Con đường phía trước trung quy là phản nghịch con đường, cái lựa chọn này là muốn gánh vác cả đời. Có ít người quê quán có lẽ là tại Trần Quốc bên này, cố gắng cũng không muốn đi. Như hắn nói, bọn hắn là chiến sĩ, cũng không phải là công cụ. Một lần cuối cùng, Triệu Nho Kiệt đem lựa chọn quyền lực còn đưa những này sĩ binh. Cái này, Lang tướng quân đều đầu nhập nhị hoàng nữ sao? Tướng quân, ta nguyện đi theo ngươi. Đi thôi. Tướng quân, chúng ta tìm nơi nương tựa Lang tướng quân đi. Trần Quốc là người tặc, nhị hoàng nữ mới là chính thống. Ta tin tưởng Lang tướng quân. Mãi mãi, kinh thành đám kia cầu quan đều không phải là kẻ tốt lành gì. Triệu tướng quân, ta còn nguyện ý đi theo ngài. Triệu Nho Kiệt lời nói xong, tiếp xuống lựa chọn, nên giao cho các binh sĩ. Tin tức tầng tầng truyền lại, thủ vệ ở chỗ này cảnh các chiến sĩ, rốt cục đạt được một chút cái này vương triều hoàn chỉnh tin tức. Trong lúc nhất thời, chỉnh thể quân trận tựa hồ hỗn loạn chút. Các binh sĩ lẫn nhau đối mặt, tâm cảnh phức tạp. Tất cả mọi người biết rõ, lần này quyết định sẽ cải biến cuộc đời của bọn hắn. Có mặt người sắp giữ tợn phẫn nộ, không được cao giọng giống giận, phát tiết đối với cái này mục nát vương triều bất mãn, tuyên bố muốn theo Triệu Nho Kiệt mà đi, đầu nhập chính thống hoàng thất. Bất quá, cũng tương tự có người thần sắc cảm đạm. Ta nhớ nhà. Nếu không, chúng ta vẫn là đi về nhà đi. Ta không muốn lại đánh. Ta đã 9 năm không có về nhà, tướng quân. Tướng quân cảm ơn ngươi. Có chút lớn tuổi một chút sĩ binh, bọn hắn càng thêm thành thục, trải qua càng nhiều phí thời gian. Mệt mỏi, cũng mệt mỏi. Về đến cố hương, cho dù là chết ở nơi đó, cũng coi là lá dụng về cội. Bọn hắn rất cảm tạ Triệu Nho Kiệt cho bọn hắn lần này lựa chọn quyền lực đương nhiên, mấy vạn ô hương chi chúng, cũng không thể tránh khỏi có chút lòng mang ý đồ xấu chi đồ, trung tâm Trần Quốc người. Triệu Nho Kiệt đối với những người này cũng không có gì cái gọi là. Một đêm thời gian, đi con đường nào, từ những người này chính mình quyết định. Hôm sau giữa trưa, nên đi người cũng đã đi. Chư vị, cảm tạ tín nhiệm. Khác không dám hứa chắc, Triệu Mỗ lập thệ, nhất định cùng các vị cùng tồn vong. Quyết định cùng Triệu Nho Kiệt tiến lên người so với hắn trong dự đoán muốn bao nhiêu ra không ít, ước chừng đến có 7 vạn chi chúng. Thời gian cấp bách, tin tức rất nhanh liền sẽ truyền đến kinh thành, hắn hướng phía một đám nhiệt huyết quân thế cao giọng hô hào, hứa xuống hứa hẹn. Chính là dẫn quân xuôi nam, hướng phía sớm đã kế hoạch xong lộ tuyến tiến quân đêm, tối nay không chằng, cũng không ngôi sao, sắc trời ảm đạm đại quân tránh thoát Trần Quốc khống chế, tại Triệu Nho Kiệt xuất lĩnh dưới, hướng phía mới Cản Nguyên phương hướng tiến lên. Tướng quân, nhanh. Căn cứ tốc độ bây giờ, dự tính ngày mai chúng ta liền có thể vượt qua Thật Giang, đến mới Cản Nguyên lĩnh đất. Tốt. Tướng quân, quê hương của ngươi tại mới Cản Nguyên bên này sao? Tiến lên ở giữa, bên người một bộ đem nói chuyện phiếm giống như hướng phía Triệu Nho Kiệt hỏi. Rất nhiều sĩ binh rời đi nguyên nhân đều là bởi vì chính mình quê hương còn tại Trần Quốc bên này. Bất quá Triệu Nho Kiệt nghe vậy lại là lắc đầu. Không phải, ta là Lâm Châu người, cùng Lăng tướng quân xem như cùng một nhà hương. A, kia vì sao? Triệu Nho Kiệt cười cười, hướng hắn nói ra, Lưu Lâm, nước ở đâu? Nhà ngay tại kia. Chúng ta làm lính chiến đấu là phải có ý nghĩa. Trần cũng không phải là chính đồ, ta không muốn không rõ ràng đất là nghịch tặc chịu chết. Ta không muốn ta Hải Nhi nói hắn phụ thân là loạn quốc phản tặc thủ hạ nên bớt. Triệu Nho Kiệt con mắt lóe ra sáng ngời, đầy mắt ôn nhu, ta nghĩ đợi cho Tân Triều khôi phục, chúng ta đáp lấy vinh quang về đến cô hưởng, coi như chiến tử ở bên ngoài, cũng muốn trước mộ phần bày đầy hoa tươi. Bên người tuổi trẻ chút tướng quân nghe hắn nói, không tự giác lung lay thần. Đồng nhiên, Triệu Nho Kiệt lời nói xoay chuyển, cười nói, huống hồ. Lăng tướng quân thế nhưng là tại mới Càn Nguyên đây. Nếu là lưu tại Trần, sớm muộn có một ngày muốn cùng với nàng đối đầu, Lưu Lâm, ngươi nhưng có cùng người kia giao đấu dũng khí. Phó tướng kia nghe vậy toàn thân run lên. Bọn hắn đều là ngày đó theo Lăng Ngọc ngạnh kháng mấy vạn quân kỵ quân một trong số những người còn sống sót đối với Lăng Ngọc ấn tượng phá lệ khắc sâu. Kia một người chém giết thiên quân, phản phất giống như tu la đồng dạng thân ảnh ở trước mắt hiện hiện. Hai mắt hiện ra huyết quang, quanh thân quanh quần huyết khí, vẹn vẹn cùng nàng liếc nhau, chính là chết mất hồn. Quái vật. Làm Lăng Ngọc thủ hạ sĩ binh tự nhiên làm cho người phân chấn an tâm đồng thời, nếu là làm đối thủ của nàng, sợ là sẽ phải làm cho người sợ hãi. Hắn cười khổ lắc đầu, không, không dám. Hai người cười nói, theo đại quân không vội không từ tiến lên, đi tới một chỗ trong sân cốc. Bất quá ngay tại lúc này, âm phong trận trận, hướng mặt thổi tới. Triệu Nho Kiệt không tự giác dùng mình. Tướng quân, xin dừng bước. Loan thoáng, giống như nghe được một trận thanh âm khàn khàn ở bên tai quanh quẩn. Hắn nhất thời toàn thân run lên bần bật, con mắt trợn tròn, hướng phía nhìn một phía, ai? Tướng quân, ngươi thế nào? Bên người phó tướng cũng bị hắn điều lên thần kinh đến, không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Triệu Nho Kiệt cau mày, tại quân đội bó đuốc sáng ngời chiếu rọi, tựa hồ mơ hồ thấy được đỉnh núi có một đạo bóng người như ẩn như hiện. Lên. Còn không đợi Triệu Nho Kiệt ra lệnh, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng khàn giọng nói nhỏ âm phong phục quỷ chi trận. Hô hô hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, phơ phất gió nhẹ bỗng nhiên hóa thành cuồng phong gào thét. Thấu xương âm phong gào thét mà đến, xen lẫn trận trận quỷ khóc sói chu thanh âm, khiếp người hồn phách, đâm người xương cốt, tướng sĩ binh nhóm chiếu sáng bó đuốc hệ số tối tát. Cái này, chuyện gì xảy ra? Thật là lớn gió. Xảy ra chuyện gì rồi? Cái này gió thật kỳ quái. Đó là cái gì? Thật hắc. Quỷ, có ma. Trong lúc nhất thời, quang minh tối lui, đêm tối bao phủ. Lực lượng quỷ dị theo âm phong quét, trận trận ô ô nhà nhà quái thanh nhận nấp trong đó, các binh sĩ phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng, binh đoàn cũng lâm vào trong hỗn loạn. Màu đen hơi khói từ xung quanh bốn phương tám hướng vọt tới, tràn ngập giữa không trung, càng là sâu hơn sợ hãi của bọn hắn. Giả thần giả quỷ. Triệu Nho Kiệt một mặt nghiêm trọng, giống giận, người nào ở đây? Lưu Lâm, ngươi đi thống soái kỵ quân, hướng về phía trước phá vây, chớ có trở về, mau mau vọt tới mới Cản Nguyên cảnh nội.
các vị tướng quân, nhanh thông quân, chớ có hỗn loạn. Các vị, nghe ta hiệu lệnh, không cần khẩn trương. Hắn cao thâm la lên, cố gắng khống chế lại cái này có chút hỗn loạn manh mối quân đội.
Xông lên a!
Duệ Phong cưới nghe ta hiệu lệnh, xông.
Phó tướng bị Triệu Nho Kiệt phái ra ngoài, một ngựa đi đầu, cao giọng la lên.
Xuất lính lấy quân đội phía trước hắc vụ tràn ngập chi địa công kích. Bắc cảnh kỵ quân là trải qua chiến trường ma luyện chiến sĩ, bọn hắn dung manh thiện chiến, Duệ không thể đỡ. Cho dù con đường phía trước là thấy không rõ quỷ dị hắc vụ, cũng là nghe theo lấy trưởng quan hiệu lệnh, không chút do dự xông về trước phong. Toàn bộ quân đoàn phảng phất là hóa thành hoàn toàn không có thể so đo quân phong, trực tiếp chặt đứt phía trước tràn ngập quỷ dị hắc vụ.
Xông đem ra ngoài.
Khu khu. Đỉnh núi, nơi đây có thể quan sát đến toàn bộ sơn cốc cảnh sắc. Một lớn một nhỏ hai đạo bóng người đứng ở chỗ này, trong đêm tối không nhìn nổi hắn khuôn mặt. Một người mặc áo bào đen, thân hình nhỏ bé. Một người khác không đầu, thân hình cao lớn. Ngay tại kỵ quân xông phá con đường phía trước kia một cái chớp mắt, mặc áo bào đen thân ảnh run lên bần bật. Không được quỳ trên mặt đất ho khan, ố hoa, một tiếng, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Tà đạo chi thuật trung quy là tà đạo chi thuật, đoàn kết lại quân đội có thể bài trừ bất luận cái gì tà ma. Quân đội xông phá bình chướng, hắn cũng thế là nhận lấy phản vệ. Hắn ngược lại nhìn về phía bên người kia không đầu tự nhân, tiếng nói phảng phất giống như khàn khàn nói, mời chém đầu vương ra tay đi. Người khổng lồ kia nghe vậy cũng không nói chuyện, chỉ là nhấc lên trong tay liên búa tới. Quanh thân văn ấn thanh hồng đường vân trong đêm tối lóe ra quỷ quệ quan mang. Hắn đem lưới búa tại trên thân thể của mình một vòng, đỏ thâm tiên huyết lóe ra huỳnh quang, tới lên lưới búa bên trên. Hắn vung vẩy lấy dây xích, lưới búa cũng là bị hắn vung vẩy, chỉ là lưới búa chặt tới cây cối trên thân, lại là trực tiếp xuyên qua, cũng không có tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Dây xích từng chút mà trở nên hư ảo trong suốt, đến cuối cùng, kia đổ vào tiên huyết lưới búa tựa hồ hóa thành điểm điểm bột phấn, biến mất không thấy. Tung tùng âm quỷ chi khí áp bách xuống, quỷ quệ lực lượng lấy làm trung tâm, lan tràn đến toàn bộ sơn cốc quay đầu chạm.